Tiếng gõ cửa đông nhiên truyền đến, Tô Phục tiện tay mở cửa chỉ thấy Hịt Nỉ cùng với Hạ Thật đứng ở cửa, nhìn thấy thê tử dĩ nhiên ở Tô Phục trong phòng, điều này làm cho Hạ Thật hơi thất thần, nhất là thê tử hoang mang tách ra chính mình ánh mắt, điều này làm cho Hạ Thật có loại dự cảm không tốt. Hừ. Hạ Thật hừ lạnh một tiếng trực tiếp xoay người đi, nàng vô ý thức muốn giải thích rồi lại nghĩ tới tương lai kế hoạch, do dự một lát lúc này mới cùng ra. Chủ nhân, có cần hay không? Người xem sắp xếp đi. Tô Phục nói một tiếng hỏi, không phải nói có khách nhân đến sao? Người đâu? Đã đi. Có việc? Không, chỉ là đến đưa chút đồ vật mà thôi. Ừm. Tô Phục gật gù cũng không hỏi nhiều, tiếp tục cảm ứng đến ba động khởi nguồn, chỉ tiếc một lát qua đi nhưng thất vọng lắc đầu một cái. Cái gì đều không cảm giác được, nhìn dáng dấp cố này ba động đã biến mất. Cũng không biết rằng nàng là làm sao theo Hạ giải thích, trái lại ngày thứ hai thời điểm Hạ xem ra tựa hồ đã khá hơn chút. Bất quá lại không có duy trì bao lâu, bởi vì hắn phát hiện mình ở phòng thí nghiệm thời điểm Tô Phục thường thường đi tìm vợ mình, có một lần thậm chí nhìn thấy nàng theo Tô Phục tiến vào Tô Phục gian phòng, thời gian thật dài mới đi ra. Cái này cũng chưa tính cái gì. Buổi tối thời điểm hắn phát hiện mình thê tử không chịu theo chính mình thân thiết, hơn nữa phi thường kiên quyết chống cự, điều này làm cho Hạ Thật nhất thời không thể khống chế lại mạnh mẽ tát nàng một cái. Một tát này tựa hồ đưa nàng đánh được, không nghĩ tới Hạ Thật sẽ động thủ đánh chính mình, mà Hạ Thật cũng lòng sinh hổ thẹn muốn xin lỗi, kết quả nàng nhưng trực tiếp chạy ra gian phòng, chạy đi Tô Phục gian phòng. Điều này làm cho nguyên bản ấy nấy Hạ Thật tức giận không thôi, trực tiếp lấy điện thoại ra cho Betty. Cutter đánh tới. Cái gì? Ngươi muốn lui ra lần này nghiên cứu, tại sao? Tại sao? Bởi vì ta thê tử đã bỏ lên trên Tô Phục giường, ngươi nói tại sao? Đầu bên kia điện thoại Betty. Cutter trầm mặc đã lâu mới mở miệng nói, ta nhắc nhở qua ngươi, chờ ta lập tức đi tới. Thật Hạ giận dữ cắt đứt. Tô Phục trong phòng. Vốn là Tô Phục theo Hịt Nỉ cũng đã cần nghỉ ngơi, thế nhưng là Thát phu nhân chợt gõ môn đi vào, Tô Phục chưa kịp mở miệng đâu. Thát phu nhân liền giống như tìm tới khuynh thuật đối tượng một dạng ôm lấy Tô Phục khóc giống lên. Cái này ôm ấp rất thuần khiết. Bởi vì khoảng thời gian này muốn làm bộ duyên cớ, vì lẽ đó hai người ở chung cũng không tệ lắm, thật giống như bằng hữu. Chịu đến oan ức, rất tự nhiên sẽ muốn tìm bằng hữu khuynh thuật. Tô Phục hướng về Hịt Nỉ liếc mắt nhìn, Hịt Nỉ mặc quần áo tử tế lặng lẽ xuất hiện. Nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, Tô Phục nói, xảy ra chuyện gì? Hắn đánh ta. Nàng ngẩng đầu lên, Tô Phục đã nhìn thấy nàng nửa gương mặt hồng đáng sợ, điều này làm cho Tô Phục trong nháy mắt có chút nộ. Tên khốn kiếp này dĩ nhiên động thủ đánh người. Mặc dù biết mạn gạ bên trong Hạ Thật quả thật có bạo lực gia đình và sập hắc lịch sử, nhưng Tô Phục ấn tượng kỳ thực hay là bắt nguồn từ điện ảnh, mà trong phim ảnh đối với Hạ Thật biểu hiện lại không nhiều, là một cái phụ thân, một cái tiền bối, ở thêm và ở chung đi sau hiện Hạ Thật chính là cái khoa học gia, vì lẽ đó liền quên nhà hắn hung bạo cái này hắc lịch sử. Không nghĩ tới lại còn là phát sinh. Nhất là biết rõ vợ hắn vì hắn trả giá hy sinh tình huống, Tô Phục quả thật có chút nộ. Càng là cùng với nàng ở chung giao lưu lại càng là có thể cảm giác được nàng đối với Hạ Thật yêu, chính là bởi vì như vậy, Tô Phục cũng đưa nàng cho rằng bằng hữu giống như, cho nên mới phải có như vậy nộ khí. Nếu như ngươi nghĩ từ bỏ, ta có thể giúp ngươi giải thích còn có thể giúp ngươi đánh hắn một trận. Tô Phục hỏi. Nàng nhưng khẽ lắc đầu. Ngươi vẫn đúng là với ngốc. Tô Phục đưa nàng ôm vào lòng vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng. Mình có thể làm khả năng cũng chính là như vậy an ủi đi. Cũng không biết rằng qua bao lâu nàng tâm tình dần dần ổn định lại, vào lúc này môn bỗng nhiên mở, vẹt đi. Cutter đi tới mới vừa muốn nói gì liền nhìn thấy tình cảnh này, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 33, ai mới là sơ đại bạc? Ngươi để ta nói cái gì cho phải đây? Vẹt đi. Cutter đi thán một tiếng, không nghĩ tới Tô Phục hay là ra tay cũng không nghĩ tới Thạt phu nhân dĩ nhiên. Hạ rất tức giận, hắn dự định lui ra lần này hạng mục. Để Hạ mang theo nàng đi thôi. Làm sao? Không tìm đến ta phiền phức sao? Tô Phục cười lạnh nói. Làm sao tìm được làm phiền ngươi? Hắn có thể bắt ngươi thế nào? Betty. Cutter cười khổ nói. Hạ có thể đi, thế nhưng nàng được lưu lại. Tô Phục nói. Betty. Cutter cau mày nói, vậy thì có chút quá mức, nàng dù sao vẫn là Hạ thế tử, ngươi chẳng lẽ còn thực sự đánh tính toán lưu nàng cả đời à? Quá đáng. Tô Phục cười gần nói. Không cho nàng lưu lại khó nói trở lại để Hạ đánh. Tô Phục một mặt nói một mặt làm cho nàng ngẩng đầu lên, đỏ chót ấn ký có thể thấy rõ ràng. Betty. Cutter cũng sửng sốt. Không nghĩ tới Hạ dĩ nhiên động thủ. Coi như là như vậy đó cũng là vợ chồng nhà người ta sự tình, coi như sau đó các nàng ly hôn nhưng hiện tại. Đừng nói. Nói cho Hạ, nàng liền ở lại chỗ này. Hoặc là hắn cút đi, hoặc là hắn lưu lại tiếp tục làm nghiên cứu hay là ta chơi cái một năm nửa năm không có hứng thú liền để vợ chồng bọn họ đoàn tụ. Tô Phục vung vung tay. Cứ như vậy, ngươi đi ra ngoài đi. Betty. Cutter bất đắc dĩ thán âm thanh xoay người đi ra ngoài. Hạ sẽ không đi thôi. Đợi được Betty. Cutter sau khi rời khỏi đây nàng không nhịn được hỏi. Vậy phải xem vẹt đi. Cutter bản lĩnh, coi như rời đi cũng không có gì, ngược lại ngươi hải tử sau khi sinh ra hắn liền cũng minh bạch. Hắn sẽ không hiểu lầm đây là ta cùng ngươi. Tô Phục yên lặng. Hắn coi như thật ngu đến cái mức kia còn có thể căn cứ DNA biết rõ rốt cuộc là người nào hải tử chứ.
Cũng đúng.
Ngươi, hơn nữa ta rất xin lỗi để ngươi. Tô Phục cười cười, không có chuyện gì, ngươi muốn thật cảm thấy hổ thẹn không bằng chờ hải tử sinh ra được làm cho nàng cho ta làm tình nhân, xem như mẹ nợ nữ thường thế nào.
Tốt.
Nàng cho rằng Tô Phục đây là đang nói đùa đây, dù sao chờ hải tử sinh ra được lớn lên, Tô Phục tuổi cũng rất lớn chứ.
Làm sao ngươi biết là nữ hải?
Vạn nhất là nam hải đây.
Nhất định là nữ hải.
Tô Phục câu được câu không cùng với nàng trò chuyện, không bao lâu nàng liền ngủ say.
Cho tới một bên khác, vẹt đi.
Cutter đang khuyên nói hạ.
Cũng không biết rằng cuối cùng nói thế nào, ngược lại hạ đáp ứng lưu lại tiếp tục cái này hạng mục nghiên cứu, thế nhưng duy nhất điều kiện chính là muốn theo thê tử ly hôn.
Ngươi nghĩ ly hôn có thể, nhưng còn là muốn chờ đến ngươi thí nghiệm sau khi thành công đi.
Vẹt đi.
Cutter nói.
Ta sẽ không bỏ qua cho hắn, tuyệt đối.
Hạ.
Thắc nghiến răng nghiến lợi nói.
Vẹt đi.
Cutter thở dài một tiếng cũng không biết rằng nên nói cái gì cho phải.
Cứ như vậy hạ.
Thật tuy nhiên lưu lại tiếp tục thí nghiệm, nhưng càng thêm đầu nhập trong đó, mà nàng thê tử cũng với hắn phân cục vào ở mặt khác gian phòng, bất quá e sợ trừ Tô Phục theo Thát phu nhân ở ngoài tất cả mọi người biết rõ hạ.
Thát lục, thường thường có thể nhìn thấy Thát phu nhân theo Tô Phục ở nhất lên vừa nói vừa cười, loại cảm giác đó thật giống nàng là Tô Phục thê tử giống như.
Loáng một cái gần như đi qua gần một tháng, Tô Phục nhận được bờ giảng điện thoại.
Ta muốn rời đi một chuyến, ngươi muốn đi hay không ta thì sao?
Vậy một bên hoàn cảnh cũng không tệ lắm, rất thích hợp dưỡng thai.
Tô Phục hướng về Thát phu nhân nói.
Cũng tốt, nếu để cho hắn nhìn thấy ta bụng lên cũng phiền phức.
Vậy như thế nhất định phải.
Tô Phục khiến người ta chuẩn bị kỹ càng phi cơ thông chi hịt nhỉ muốn rời khỏi, sau đó đồng thời gẹp dạn có điện nói làm cho nàng trực tiếp đi FAIZ bằng thấy mình.
Tên khốn kiếp này.
Biết được Tô Phục đi lại vẫn đem thê tử mang đi, điều này làm cho hạ.
Thật càng thêm phẫn nộ.
FAIZ bằng.
Tô Phục khiến người ta giúp Thát phu nhân an bài xong gian phòng chăm sóc nàng. Sau đó mang tới người chế tạo, Esmer đi gặp bờ rằng cùng với nàng mang đến người.
7, 8 người nữ có năm có, đều là ở hàng không lĩnh vực so sánh xuất sắc khoa học ra, hơn nữa bờ rằng còn lấy ra thiên kiếm cục quy hoạch thư vân vân.
Những người này bản lĩnh trải qua người chế tạo cân nhắc theo Esmer tâm linh cảm ứng sau trên căn bản có thể xác định có chân tài thật học hơn nữa không phải là gian thế.
Còn bờ rằng cũng không phải, điều này làm cho Tô Phục yên tâm không ít.
Đồng thời bờ rằng đề nghị cũng không tệ lắm. Tô Phục để bờ rằng sau đó theo SM trực tiếp báo cáo đồng thời làm cho nàng xem đoán tạo xe vũ trụ phi thuyền thiết kế.
Thái không chạm, phi thuyền, thiên kiếm cục trụ sở.
Những vật này không có sao được.
Làm cho các nàng toàn bộ gia nhập thần môn quốc gia quốc tịch, thiên kiếm cục hạng mục rất nhanh bắt đầu thực thi, vùi đầu vào căng thẳng công tác ở trong.
Tô Phục ở chỗ này đợi mấy ngày thuận tiện bồi bồi Thát phu nhân, làm cho nàng an tâm ở nơi này, sau đó về Mai bên kia.
Một tháng không thấy tiểu nạ tạ xạ, Tô Phục thật là có điểm muốn đây.
Ở Mai bên kia đại khái chờ có thể có một tuần tả hữu thời gian, Kịt Nhi đột nhiên gọi điện thoại tới nói thí nghiệm có tiến triển, lần này là thật.
Hạ.
Thật thông qua linh vật chất mở ra một loại nào đó dị độ không gian, tuy nhiên kích thước không lớn hơn nữa phi thường ngắn ngủi nhưng cũng bất ngờ lấy ra đến một loại nào đó không có bị phát hiện phân tử.
Bị hắn xưng là Thát phân tử.
Mà cái này Thát phân tử đối với hắn nghiên cứu phi thường có trợ giúp, hắn chuẩn bị đối với Thát phân tử tiến hành nghiên cứu.
Linh vật chất nghiên cứu không có gì tiến triển, không nghĩ tới Thát phân tử trước tiên đi ra.
Tô Phục trực tiếp thuấn di đi tới ở ngoài phòng thí nghiệm sau đó đẩy môn đi vào.
Mới vừa đi vào liền thấy đến Hịt Nhi,
hạ,
Thát cùng với
một người mặc áo bờ lật nữ nhân.
Nữ nhân này mới nhìn đến là để Tô Phục có chút bất ngờ.
Dĩ nhiên theo xạ trường rất tương tự.
Nàng là.
Tô Phục hướng về Hịt Nhi hỏi.
Hịt Nhi còn chưa mở miệng chỉ nghe thấy đối phương nói, chính là ngươi đem hạ thê tử ngọt chạy.
Trường cũng chả có gì đặc biệt.
Dạ nữ sĩ trước tới quá cho hạ hỉ rổ xì đưa quá đồ vật. Bởi vì dính đến một ít chuyện vì lẽ đó hạ hỉ rổ xì nhẹ nàng lại đây hỗ trợ.
Dạ.
Trước tới không phải là tên gì Van Đình sao?
Van Đình là họ nàng, nàng tên là làm dạ.
Hịt Nhi giải thích nói.
Dạ.
Van Đình.
Dạ.
Van Đình.
Dựa vào, chuyện này làm sao theo sơ đại hòa sập một cái tên.
Tô Phục đánh giá dạ có chút ngộng, sơ đại hòa sập không phải là hạ.
Thật thê từ sao?
Nàng hiện tại đang tại FAIZ bằng dưỡng thai đâu.
A.
Đến cùng.
Cái nào mới là sơ đại hòa sập A?
Chương 34, dạ thuộc tính ẩn.
Nhìn cái gì vậy?
Ta cũng sẽ không đối với ngươi có hứng thú.
Dạ tiếng hử lạnh nói.
Tô Phục cao mày không quan tâm hội dạ hướng về hạ.
Thắt nói, thê tử ngươi tên gọi là gì?
Tô Phục sau khi ra ngoài hạ.
Thắt liền ép buộc chính mình không nhìn hắn tồn tại, thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Phục dĩ nhiên sẽ hỏi ra vấn đề như vậy.
Hắn chợt vì thê tử đau lòng, theo chính mình tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm thê tử vậy mà liền như vậy theo một cái liền nàng tên cũng không biết nam nhân, đến cùng, đây rốt cuộc là tại sao a?
Nàng gọi ma gì ạ?
Đặc duy á?
Hạ!
Thác tự nhiên sẽ không nói cho Tô Phục, bất quá Hịt Ni lại biết rõ.
Ma gì ạ?
Tô Phục không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hắn hiện tại có thể xác định chính mình hẳn là nhận lầm người, ma gì ạ không phải là sơ đại bà sợ, cái này dạ mới đúng, chỉ là không biết tại sao dạ không có trở thành hạ.
Thác thê tử!
Chờ một chút! Cứ như vậy sinh xong hài tử ma gì ạ khả năng thật sẽ chết, mà hạ.
Thật xem ra theo dạ quan hệ tựa hồ không sai.
Vì lẽ đó rất có thể ở ma gì ạ sau khi qua đời, hạ.
Thật cưới dạ.
Vì lẽ đó dạ rất có thể là đời thứ hai mà sợ mẹ nuôi.
Cứ như vậy đến nói là được không, bất quá cũng phải nhìn xem chờ ma gì ạ hài tử sinh ra được hội tên gọi là gì.
Tô Phục Câm thầm yên lặng khẽ lắc đầu, chính mình là vào trước là chủ.
Nhận định hạ.
Thật thê tử chính là sơ đại mà sợ, quen thuộc sau cũng không thể đi hỏi quá ma gì ạ tên. Bằng không nói chỉ cần nói chuyện tên mình lập tức liền có thể phản ứng lại.
Bất quá tính sai liền tính sai đi, ngược lại cũng không phải đại sự gì.
Nhìn thấy Tô Phục tựa hồ không có ý định tiếp tục ở đây đề tài trên nhiều lời, Hịt Nỉ theo nói, bởi vì lúc trước hứa hẹn, Hạ Hỉ Rồ Sỉ phát hiện chúng ta cũng có thể cùng chung, vì lẽ đó chúng ta dự định phòng thí nghiệm này bên trong tiếp tục nghiên cứu thắt phân tử chỉ là.
Hắn dự định trước tiên ly hôn.
Không được.
Tô Phục trực tiếp phủ quyết.
Nàng không muốn là thê tử người chơi có thể không có gì hay, một năm, không. 10 tháng đi, ta phỏng chừng lại chơi 10 tháng ta hẳn là cũng liền không có hứng thú đến thời điểm liền đem nàng trả lại cho ngươi, là dự định tiếp tục tại trả lại hết là ly hôn cũng tùy ngươi.
Nói xong Tô Phục trực tiếp xoay người đi.
Chuyện còn lại giao cho Hịt Ni đi xử lý.
Mới đi ra Tô Phục cũng cảm giác được có người sau lưng theo chính mình, quay đầu nhìn lại phát hiện là Dạ.
Có chuyện gì sao?
Tô Phục hướng về Dạ hỏi.
Dạ không lên tiếng nhưng sắc mặt cũng rất phẫn nộ, trực tiếp hướng về Tô Phục đi tới nâng tay lên liền muốn đánh Tô Phục lòng bàn tay.
Ngươi tên biến thái này!
Lan lộn.
Dã lời còn chưa nói hết tay liền trực tiếp bị Tô Phục nắm lấy.
Hôn đàn, thả ta ra, ta muốn tốt tốt giáo huấn ngươi tên biến thái này.
Dã phẫn nộ hô.
Cái này chuyện không liên quan ngươi.
Tô Phục nhàn nhạt buông ra Dã tay.
Ai biết Dã dĩ nhiên không có muốn dừng tay ý tứ trái lại lần thứ hai giương tay đánh tới.
Gặp phải không ngỡ sự tình ta liền muốn quản.
Đúng.
Lòng bàn tay tiếp tục đánh.
Nhưng chịu lòng bàn tay cũng không phải Tô Phục mà là Dã, Dã sững sờ bụng mặt.
Ngươi lại dám đánh ta.
Ngươi lại vẫn dám đánh ta.
Ngươi tên khốn kiếp này đùa bỡn lao bà của người ta, lại vẫn dám đánh ta.
Ta đùa bỡn người khác lao bà theo đánh ngươi có quan hệ sao?
Ngươi lại không phải người khác lao bà.
Tô Phục cau mày nhìn Dạ, nàng dáng vẻ theo xạ rất giống nhưng tính khí tính cách nhưng hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ nàng có hay không sơ đại và sập Tô Phục cũng sẽ không nuông chiều nàng.
Ngươi nếu muốn đánh ta vậy sẽ phải làm tốt bị người đánh chuẩn bị, bằng không nói liền chớ xen vào việc của người khác.
Nói xong Tô Phục xoay người rời đi, kết quả Dạ nhưng nổi giận lại xông lên.
Không về không đúng không?
Tô Phục hừ lạnh một tiếng mãnh liệt xoay người nắm lấy Dạ sau một khắc Tô Phục trực tiếp mang theo nàng thuấn di trở về phòng, mãnh tướng Dạ ném tới trên giường.
Đột nhiên biến hóa vị trí để Dạ có chút không thể phản ứng lại, sau đó nàng liền cảm giác mình bị lật qua nằm lì ở trên giường, một bàn tay lớn đè lại đầu mình, sau đó cũng cảm giác được đau đớn một hồi từ chỗ đó truyền đến.
Ngươi làm gì?
Lan lộn.
Dạ đau dãy rủa muốn lên hô to nhưng cũng bị tay đè gắt gao, sau đó một hồi.
Vừa bắt đầu Dạ còn dãy rủa phản kháng, tức giận mắng. Thế nhưng chậm rãi tựa hồ dãy rủa lực đạo càng ngày càng nhỏ, nhục mạ âm thanh cũng không thấy thay vào đó là khiến người ta hiểu lầm loại kia tiếng hừ lạnh.
Tô Phục hướng về Dạ nhìn lại, chính là phát hiện nàng ánh mắt theo vẻ mặt làm sao không giống như là thống khổ, trái lại
là hưởng thụ.
Giời ạ,
cái này còn có thuộc tính ẩn.
Dạ sẽ không phải có cái gì đặc thù ham muốn chứ?
Nếu như nhớ không lầm mạn gạ bên trong hạ,
thác bạo lực gia đình đối tượng chính là Dạ, mà Dạ nhưng vẫn chịu đựng, trong đó bao quát tát bạc hai, ra tay đánh nhau thậm chí ngay cả vũ khí đều dùng tới. Hoặc nhỏ đi hậu hàng khác.
Thắc nhưng dùng thuốc sát trùng, thậm chí còn điều động con kiến đi cắn Dạ.
Làm cái thứ nhất đánh vợ mình siêu cấp anh hùng, đây chính là Hạ.
Thắc nổi tiếng nhất hắc lịch sử.
Bất quá dù vậy Dạ hay là lần lượt tha thứ nàng, đây cũng không chỉ cần chỉ là yêu chứ.
Muốn nói Dạ không thể điểm sở thích đặc biệt Tô Phục vẫn đúng là không tin.
Húng chi nhìn nàng hiện tại phản ứng cũng có thể mấy phần loại ý thức này.
Tức giận cũng đã phát tiết ra ngoài, Tô Phục hiện tại đến là tốt kỳ quan xem xét lên Dạ tới.
Dạ phụ thân là cái khoa học gia. Nàng ở phương diện tài năng này tựa hồ cũng không tệ hơn nữa lại không thiếu tiền có thể nói hoàn toàn chính là cái bạch phú Mỹ, từ vừa nãy nàng cử động cũng có thể nhìn ra là một tính cách kiêu căng, tự mình trung tâm đại tiểu thư.
Có câu nói vật cực tất phản A, càng là thân phận cao quý người ở vào tình huống nào đó lại càng là dễ dàng sản sinh ngược lại nhu cầu theo mê.
Ở không xuyên qua trước Tô Phục liền biết nước Mỹ có rất nhiều xã hội thượng lưu danh viện hoặc là phú hào cũng có loại này mê người.
Đúng.
Thanh thúy thanh âm lần thứ hai vang lên, quả nhiên, Tô Phục phát hiện Dạ phản ứng xác thực không đúng.
Tô Phục tựa như cười mà không phải cười ngừng tay, một hồi lâu sau Dạ tựa hồ mới thanh tỉnh lại dáng vẻ. ngươi đừng cho rằng như vậy ta sẽ khuất phục. Nàng đỏ mặt hướng về Tô Phục hô. Ngươi có khuất tất hay không phục không có quan hệ gì với ta, hiện tại. Cút ra ngoài đi. Tô Phục nói xong trực tiếp phất tay, ra còn không có phản ứng lại đâu. Liền chính là phát hiện mình dĩ nhiên nằm sấp ở trên hành lang. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Chương 35, cùng dạ giao dịch. Chuyện này. Chuyện này. Dạ từ trên mặt đất lên có chút mờ mịt, mình tại sao đột nhiên liền đi đến ngoài hành lang mặt. Còn có trước cũng thế, rõ ràng ở trong hành lang lại đột nhiên đến trong phòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ có lòng muốn đi hỏi Tô Phục nhưng cảm giác được nóng rát đau đớn, loại này trong đau đớn còn mang theo một loại nào đó cảm giác khác thường. Chần chờ chốc lát dạ vẫn là có ý định đi về nghỉ trước sau đó đang hỏi thăm Tô Phục sự tình. Tên khốn kiếp này. Dạ hung tợn mắng một tiếng, về phòng của mình. Hạ. Thật tuy nhiên phẫn nộ nhưng vẫn là bị Hịt Nì khuyên nhủ, hắn hội lưu lại nơi này tiếp tục nghiên cứu thắt phân tử. Chạm vạng tối thời điểm Hịt Nì trở lại Tô Phục gian phòng đơn giản báo cáo lại thắt phân tử tình huống sau đó muốn nói lại thôi nói, kỳ thực coi như để Hạ Hỉ Dỗ Xỉ ly hôn cũng không có gì ngược lại đợi ngài chơi chán bọn họ khả năng cũng sẽ không ở nhất lên. Không. Bọn họ khả năng còn sẽ ở nhất lên, hơn nữa hạ. Thật còn sẽ cảm tạ ta. Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nói. Hít Nì sướng sở, sao có thể có chuyện đó? Kỳ thực cũng chính là hạ. Thật chuyên tâm nghiên cứu, vẹt gì? Cắt tơ lại không rõ tình huống, ngươi. Làm sao không nhìn ra cái gì không? Tô Phục hướng về Hít Nì hỏi. Nhìn ra cái gì? Hít Nì suy nghĩ kỹ một chút vẫn đúng là phát hiện chút vấn đề. Nói thí dụ như vừa bắt đầu Tô Phục rõ ràng đối với ma gì ạ không thể hứng thú gì. Ma Di ạ đối với Hạ yêu lại rõ ràng như vậy mãnh liệt, làm sao đột nhiên liền ném vào đến Tô Phục ôm ấp. Cái này chuyển biến cũng không tránh khỏi quá nhanh lên một chút. Khó nói trong này có nội tình gì. Nhìn Hít Nì ánh mắt biến hóa, Tô Phục nhàn nhạt nói, Ma Di ạ mang thai, chỉ là thân thể nàng cũng không khỏe mạnh nếu như sinh con, sẽ chết. Nàng sợ Hạ ngăn cản cho nên mới đến xin nhờ ta. Nói như vậy, mọi người chúng ta cũng hiểu lầm ngài. Hít Nì kinh ngạc nói. Tô Phục cười cười, làm sao? Ta không thể làm chuyện tốt sao? Ta tuy nhiên không phải là người tốt lành gì, chơi người ta thê tử sự tình khả năng cũng làm ra đến, nhưng Ma Di ạ quả thật làm cho ta có chút thay đổi sắc mặt. Mọi người là ích kỷ, nhưng Ma Di ạ cử động vẫn rất vĩ đại, vì lẽ đó ta liền thuận lợi giúp một chút nàng thôi. Thế nhưng là như vậy. Mang tiếng oan, bị người hiểu lầm. Tô Phục cười cười. Ta lại không để ý, mà còn chờ Ma Di ạ hải tử sinh ra được tất cả liền chân tướng bệnh mát. Không đơn thuần là chân tướng bệnh mát, Tô Phục còn được đến hạ. Thác nghiên cứu cũng chính là thác phân tử. Hơn nữa hướng về lâu dài góc độ tới nói còn có những chỗ tốt khác. Hít Nì gật gù hỏi, huyết thanh không thể thay đổi Ma Di ạ thể chất sao? Có thể, thế nhưng hiện tại không được, hiện tại tiêm vào huyết thanh độ nguy hiểm quá lớn, nếu như cuối cùng nàng sống sót đến phải không phương có thể thử một lần. Tô Phục cười nói, ngược lại bọn họ cũng có tiền mua huyết thanh. Thác phân tử rất trọng yếu, việc này nếu như ngươi làm tốt ta sẽ ở FAIR bằng cho ngươi lưu cái phòng thí nghiệm. Tô Phục hướng về Hít Nì nói, ta minh bạch, lần này ta chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Hít Nì vội vàng bảo đảm nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Phục sau khi tỉnh lại tiếp tục nghiên cứu dị không gian bên trong từ trường ứng dụng, người hắn đã đi phòng thí nghiệm tiến hành thắt phân tử nghiên cứu. Bất quá không bao lâu Tô Phục chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa, phất tay mở cửa chỉ thấy Dạ đứng ở cửa. Tô Phục phiết một chút Dạ không nói gì, Dạ đi tới do dự nhìn Tô Phục. Biến thái, ta không phải là đến tìm cớ, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ngày hôm qua. Cái này còn không phải đến tìm cớ. Tô Phục điệu môi nói. Ngươi vốn chính là tên biến thái à? Rõ ràng là cái quốc vương cũng không đi quản lý quốc gia trái lại còn chơi lao bà của người ta, đây không phải biến thái là cái gì? Dạ khẽ nói. Lại nợ đánh đúng không? Tô Phục nhìn Dạ. Ta phát hiện ngươi có phải hay không yêu thích bị đánh a? Ta còn nhớ được ngày hôm qua ngươi vẻ mặt tựa hồ rất hưởng thụ. Xem ra, ngươi cũng là biến thái a? Đỏ. Xê chuyện cùng ngươi mới là biến thái đây. Dạ trong nháy mắt cấp thiết quát. Có việc nói sự tình, đừng lãng phí thời gian của ta. Tuy nhiên không ai biết không quá sơ đại và sập sự tình quả thật làm cho Tô Phục chính mình cảm thấy có chút lúng túng, chính mình thế nhưng là lính đánh thuê a kết quả liền mọi người không thể biết rõ, xem ra là thuận lợi quá lâu có chút coi thường. Ngươi ngày hôm qua thì làm sao đem ta cho tới trên hành lang đây? Ngươi lấy cái gì không gian thuấn di loại hình khoa học kỹ thuật sao? Hay là Dạ tuy nhiên bất mãn Tô Phục loại giọng nói này nhưng thật sự là không nhẫn mại được hiếu kỳ. Nghe nói qua người biến dị sao? Tô Phục nói. Người biến dị? Nghe nói qua a, ngươi là người biến dị? Dạ hơi kinh ngạc đánh giá Tô Phục. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh hoạt người biến dị. Người gặp qua chết. Không, ta ngoài ý muốn nghĩ là. Lần thứ nhất nhìn thấy người biến dị. Vì lẽ đó đó là ngươi năng lực. Là nguyên lý gì đây, ngươi có thể hay không để cho ta nghiên cứu một chút. Dạ đi tới Tô Phục trước mặt chờ mong hỏi. Làm sao? Hiện tại ta không phải là biến thái. Không muốn giáo hơn ta. Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi hay là biến thái?
ta chỉ là muốn nghiên cứu loại này không gian mà thôi, ta cũng là cái khoa học gia, hơn nữa phụ thân ta ở phương diện này rất lợi hại. Dạ có chút tự đắc nói. Phụ thân ngươi Tô Phục đống nhiên nghĩ đến cái gì thần bí hướng về dạ nói, làm cái giao dịch thế nào?
Giao dịch gì?
Ta có rất nhiều năng lực, trong đó một loại xem như có thể báo trước tương lai, ta có thể nói cho ngươi một cái liên quan với phụ thân ngươi sự tình nhưng làm trao đổi ta muốn ngươi gia nhập thần môn.
Thần môn quốc gia?
Cái này dính đến phụ thân ngươi an toàn.
Tô Phục nói.
Dạ cao mày nhìn về phía Tô Phục có chút hoài nghi hắn nói là thật là giả, Tô Phục cười tiếp tục nói, ở phương diện này ta dư luận tốt vô cùng. Ta muốn nghiệm chứng trước thật giả mới được.
Có thể.
Ngươi bây giờ tốt nhất trở lại nói cho ngươi phụ thân, mặc kệ làm cái gì nghiên cứu cũng vung tha đi.
Bởi vì tiếp tục nữa hắn khả năng mở ra thứ nguyên không gian, hắn sẽ chết.
Tô Phục nhớ tới mạn gạ bên trong giả phụ thân chính là như vậy chết, sau đó giả mới có thể đi tìm hạ.
Thắt trở thành hoạt sập sau đó lâu ngày sinh tình gả cho hạ.
Thắt. Ngươi tốt nhất không phải là đang gạt ta bằng không nói ta sẽ không bỏ qua ngươi.
Giả nhìn Tô Phục trầm giọng nói, sau đó xoay người đi.
Cuộc cuộc.
Giày cao gót thanh âm ở trên hành lang gấp gáp lanh lảnh, càng đi càng xa.
Chương 36, vết nứt không gian, ngoại tinh nhân, nít.
Fuji.
Về nhà trên máy bay, Dạ không nhịn được lắc đầu một cái.
Ta còn thực sự là váng đầu dĩ nhiên thực sự tin tưởng tên biến thái kia nói chuyện, bất quá trở lại nhìn cũng tốt, vạn nhất tên biến thái kia nói là thật đây.
Sau mấy tiếng phi cơ đã trở lại Dạ phụ thân ở vào New Jersey châu phòng thí nghiệm, phi cơ đang chuẩn bị hạ xuống chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn từ trong phòng thí nghiệm truyền đến, cường đại chấn động cùng mạch xung để phi cơ thiết bị máy móc trong nháy mắt mất linh từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Dạ gắt gao cầm lấy tay vịn nhẫn nhị lay động kinh hãi nhìn về phía phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm hầu như đã sụp đổ, một cái lam sắc cao to thân ảnh ở trong phòng thí nghiệm xuất hiện.
Chuyện này, tuyệt đối không phải là loài người.
Thứ nguyên không gian.
Ra một hồi nghĩ đến Tô Phục, đồng thời lo lắng đến phụ thân tình huống.
Ẩm.
Phi cơ rốt cục rơi dụng, may mà cũng không tính cao vì lẽ đó sau khi hạ xuống phi cơ tuy nhiên báo hỏng thế nhưng người không chút bị thương. Ra vội vàng cởi đai an toàn từ trong máy bay leo ra hướng về phòng thí nghiệm phương hướng chạy tới. Mới vừa chạy không thể vài bước liền gặp được cái kia bóng người màu xanh lam hướng về bên này vứt ra vật gì.
Người.
Đúng.
Người kia rơi vào dạ cách đó không xa, dạ lập tức liền ốc.
Phụ thân.
Dạ hô to chạy tới nhưng cũng đã vô lực hồi thiên, nàng nhìn thấy chỉ là phụ thân cái kia băng lãnh thi thể.
Điều này làm cho dạ trực tiếp tan vỡ, ôm phụ thân thi thể không nhúc nhích.
Bóng người màu xanh lam nghe thấy dạ tiếng la từ phòng thí nghiệm phương hướng đi tới, khoảng chừng có cao hơn 3 mét dáng vẻ, toàn thân lam sắc, liền ngay cả lông tóc đều là lam. Da rẻ như một loại nào đó kiên cố kim loại giống như, vừa nhìn liền biết phi thường kiên cố.
Vách tường như đậu hũ nát một dạng bị hắn dễ dàng đẩy ngã, từng bước đi tới dạ trước mặt.
Mà dạ nhưng phảng phất căn bản không nghe thấy không nhìn thấy một dạng, hoàn toàn nhân cơ hội ở mất đi phụ thân trong bị thương.
Bóng người màu xanh lam đi tới dạ trước mặt rỗi ra đại thủ chụp vào dạ, làm bóng mở dần dần đến dạ tựa hồ mới phản ứng được.
Nhìn cái kia bàn tay lớn màu xanh lam, dạ không có bất kỳ cái gì cử động.
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Mắt thấy bàn tay lớn kia đã phải bắt được dạ, một bóng người chợt xuất hiện ở dạ trước mặt, hẹp tiếp theo liền thấy đến một mặt tường giống như bình chướng xuất hiện ở phía trước ngăn trở bóng người màu xanh lam.
Xem đến chậm một bước.
Tô Phục cau mày nói.
Biến thái, giúp ta báo thủ, hắn giết ta phụ thân.
Dạ ngẩng đầu lên hai mắt đỏ thẫm nhìn về phía Tô Phục cầu khẩn nói.
Tô Phục không lên tiếng chỉ là xoay người nhìn đang tại vung quyền công kích bóng người màu xanh lam.
Mới nhìn dễ dàng khiến người ta nghĩ đến Keji người, nhưng hắn theo Keji người tuy nhiên đều là lam sắc. Keji ảnh hình người là nhân loại thoa lên lam màu sắc, mà hắn nhưng như là kim loại thoa lên lam sắc giống như.
Lvatin.
Tô Phục đưa tay trực tiếp cho gọi ra Lvatin.
Chém.
Trong phút chốc quang mang chói mắt, bóng người màu xanh lam vô ý thức muốn tách ra cái này tia sáng chói mắt, theo sát lấy chỉ nghe thấy bá một tiếng.
Lvatin bay đến phía sau hắn.
Sau một khắc, bóng người màu xanh lam cái cổ xuất hiện một cái vết rách, càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, cuối cùng đầu trực tiếp ngã xuống, thân thể ầm ầm ngã xuống đất.
Dễ dàng chém giết bóng người màu xanh lam, Tô Phục trực tiếp hướng đi phòng thí nghiệm phế tích ở trong.
Hắn có thể cảm giác được cái này phế tích bên trong nơi nào đó không gian có chỗ dị thường, cái này lam sắc gia hỏa chính là thông qua cái này mới xuất hiện.
Phế tích bên trong Tô Phục rất mau tới đến một cái hẳn là phòng thí nghiệm địa phương, bất quá bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, ngờ ngợ có thể nhìn thấy bị phá hư máy móc cùng với một cái hắc sắc vết nứt không gian.
Không gian này vết nứt khoảng chừng có dài 3-4 mét, như một cái nằm ngang chi nhánh, mơ hồ tản ra dị dạng ba động.
Tô Phục đi tới vết nước trước hai tay đẩy ra, vết nước tùy theo tả hữu mở ra.
Đen như mực một mảnh, vô pháp xác định một đầu khác là cái gì.
Nhưng là từ không gian ba động phản ứng đến xem, cái này phải là một hắc động, mà không phải một không gian khác.
Chần chờ chốc lát Tô Phục đột nhiên phóng thích ma pháp đóng không gian này vết nước.
Không thể xác định một đầu khác là địa phương nào, cũng vô pháp xác định sẽ có hay không có đường đổ vật lại chui qua đến cho nên vẫn là trước đem cái này vết nước đóng nói sau đi.
Mà vẹo bên trong đủ loại kiểu dáng không gian quá nhiều. cái này lam sắc gia hỏa xem ra cũng không có mạnh như vậy, có một bộ thi thể liền đầy đủ chậm rãi nghiên cứu. Xì xì xì. Như điện lưu giống như âm thanh vang lên, vết nước không gian một chút thu nhỏ lại, cuối cùng bá một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Đóng vết nước không gian, Tô Phục trở lại Dạ bên người. Vết nước không gian bị ta đóng lại, ngươi có thể an tâm xử lý hậu sự. Tô Phục nói. Ngươi, biến thái. Dạ cảm kích hướng về Tô Phục nói một tiếng, cả người ghé vào trên thân phụ thân bi thương thống khóc lên. Tô Phục đến là không có lại xoắn suýt với Dạ gọi mình biến thái chuyện này, hắn có thể nghe ra hiện tại theo trước khác nhau, nếu như nói trước Dạ là thật cảm giác mình là biến thái, như vậy hiện tại trái lại có chút tương tự người quen trong lúc đó ngoại hiệu xưng hô cảm giác. Tô Phục cho SM gọi điện thoại thông chi nàng một tiếng chuẩn bị sẵn sàng, sau đó phất tay trực tiếp đem cái kia bóng người màu xanh lam thi thể đưa đến FAIZBANGS. Đây là cỗ thứ nhất ngoại tinh nhân thi thể vẫn rất có giá trị nghiên cứu, còn nói yếu. Vậy cũng cần xem làm sao so sánh, và tiến dù sao cũng là thật khí, coi như bị một kiếm miểu sắt cũng không có nghĩa là hắn chính là cái yếu gà. Tô Phục vừa đem thi thể đưa đi liền gặp được mấy cái chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa bay đến, sau khi hạ xuống liền gặp được Betty. Cutter dẫn người từ phía trên đi xuống. Betty. Cutter sẽ đến làm sao nhanh, Tô Phục cũng không ngoài ý muốn, để ý hắn ở ngoài là Betty. Cutter bên người một người. Một người da đen. Nít. Fuji. Xem ra vẫn đúng là tuổi trẻ hơn nữa cũng không có độc nhãn. Tô Phục âm thầm lẩm bẩm một câu hẹp tiếp theo liền thấy đến Betty. Cutter đi tới dò hỏi lên. Tô Phục nói đơn giản một hồi, Betty. Cutter nói, người ý tứ là bởi vì thí nghiệm bất ngờ dẫn đến xuất hiện vết nước không gian, có ngoại tinh nhân từ trong cái khe không gian đi ra thế nhưng là bị ngươi giết, thi thể. Ngươi khẳng định lưu lại đi. Đó còn cần phải nói. Tô Phục cười nhạt nói. Thi thể đây. Ta cảm thấy nên giao cho SHIELZ đến xử lý. Bên cạnh Nít. Fuji nói chen vào nói. Chương 37, Tam Đại Đế Quốc. Nít. Fuji, mới vừa từ kia điều đến SHIELZ đặc công. Petty. Cutter giới thiệu nói, nàng dự định lui ra SHIELZ đương nhiên phải tìm người thích hợp nhận ca, cái này Nít. Fuji chính là nàng tuyển chọn người kế nhiệm cho nên nàng không hề giống để Nít. Fuji theo Tô Phục có cái gì không vui? Chờ ngươi chừng nào thì lên làm cục trưởng lúc nào lại nói với ta những này đi, hiện tại ngươi làm không chủ. Tô Phục nhìn Nít. Fuji cười cười. Ngươi đi nhìn hiện trường đi. Betty. Cutter hướng về Nít. Fuji nói. Nít. Fuji gật đầu dẫn người tới điều tra hiện trường, dù sao không gian ba động vật tàn lưu chất cùng với một ít thí nghiệm văn kiện cái gì hay là muốn xử lý muốn biết rõ ràng vết nứt không gian sản sinh nguyên nhân. Tô Phục theo Betty. Cutter nói vài lời liền phóng thích thuấn di chi môn rời đi. Bất kể là SHIELZ điều tra hay là Dạ xử lý hậu sự cái này cũng theo Tô Phục không quan hệ nhiều lắm. FAIZBANGS. Đột nhiên ném qua đến một bộ ngoại tinh nhân thi thể quả thật làm cho SM loại người rất bất ngờ, rất khiếp sợ, lúc này thi thể đã đưa đến trong phòng thí nghiệm kiểm tra, việc này đương nhiên là muốn giao cho Vịm Tợ đến xử lý. Tô Phục đi tới thí nghiệm thời điểm Vịm Tợ đang dùng máy móc kiểm tra ngoại tinh nhân thi thể, một bên SM bọn người ở hiếu kỳ đánh giá. Liền vội vàng tổ kiến thiên kiếm cục bờ rằng cũng nghe tiếng mà tới. Trừ bờ rằng ở ngoài những người khác còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại tinh nhân, hoặc là nói lần thứ nhất vững tin phía trên thế giới này dĩ nhiên thật sự có ngoại tinh nhân. Nhìn thấy Tô Phục trở về đương nhiên tốt kỳ dò hỏi, Tô Phục đơn giản giải thích một chút. Người ngoài hành tinh này kết cấu thân thể theo nhân loại tương tự bất quá có thể thích ứng loại hoàn cảnh, ta còn ở nó trong gen phát hiện chút ít tự lành ước số, hay là có thể nghiên cứu một chút. Lần đầu đã kiểm tra sau vì tờ rất hứng thú nói. Biết rõ hắn là cái gì giống ngoại tinh nhân sao? Tô Phục lắc đầu một cái. Ngoại tinh nhân có rất nhiều, nhiều vô số đến hàng mấy chục ngàn, có mạnh có yếu. Nổi danh nhất đương nhiên là Tam Đại Đế Quốc, Sở Ở Dùn Đế Quốc, Keji Đế Quốc, Xì Ả Đế Quốc. Ngoài ra còn có rất nhiều mạnh mẽ cá thể ngoại tinh nhân, so sánh cùng nhau địa cầu mặc kệ từ khoa học kỹ thuật hay là tiến hóa phương diện cũng so ra so sánh là hậu. Thế nhưng địa cầu sau đó hội thường thường tao ngộ ngoại tinh nhân tập kích, vì lẽ đó ta mới tìm bờ rằng tổ kiến thiên kiếm cục. Địa cầu cũng không an toàn. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngài tín nhiệm. Bờ giảng vội vàng nói. Tô Phục nhàn nhạt nói, ngươi không được ta tự nhiên sẽ sắp xếp người khác bên trên, ở cái này trên trái đất làm nhiều chuyện như vậy ta tự nhiên sẽ không cho phép người phá hoại. Vịp tờ, ngươi tiếp tục nghiên cứu đi. SM, ngươi cùng ta đi ra một chuyến. Tô Phục gọi SM đơn độc đi ra, vừa đi vừa nói chuyện. Ta mới vừa nói Tam Đại Đế Quốc tương lai đều biết theo địa cầu có chỗ gặp nhau, nhất là Keji người cùng với Sở Ở Dùn. Keji người còn tốt. Thế nhưng Sở Ở Dùn khá là phiền toái, bọn họ có một loại theo Dạ Vần một dạng biến hình năng lực thậm chí có chút siêu cấp, Sở Ở Dùn vẫn có thể mô phỏng theo người khác năng lực. Tầm thường đo lường thân thể rất khó phát hiện, vì lẽ đó ta cũng cần ngươi chuẩn bị sớm. SM cau mày nói, ta minh bạch, nếu như cũng giống như vừa nãy cái kia không biết tên ngoại tinh nhân như vậy đến cũng tốt giải quyết, nếu như bọn họ lợi dụng biến hình năng lực bí mật xâm lấn nói xác thực rất xấu làm. Ta biết rõ người ngoài hành tinh kia là cái gì. Hai người đang khi nói chuyện bỗng nhiên nghe thấy xa xa chuyển đến thanh âm. Nói chuyện là Tây Phong. Kia là cái gì Ska Giạc Bệ ỉn bảo thạch tìm tới sao? Tô Phục hướng về Esmer hỏi. Esmer lắc đầu một cái, ta đã phái người đi tìm tạm thời còn không có tin tức. Tô Phục gật đầu hướng đi Tây Phong, Tây Phong vội vàng nói, người ngoài hành tinh kia là quả sờ một ẩn tinh nhân, một cái cũng không tính cường đại hầu như chủng tộc. Trước ta theo nguyên tố khác chúng ở nhất lên thời điểm đã từng thấy chủng tộc này người, ta có thể xác định. Người còn biết gì đó? Tô Phục hỏi. Ngươi có thể thả ta đi ra ngoài sao? Tìm tới Ska Giạc Bệ ỉn bảo thạch tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Được rồi, ta Tây Phong bất đắc dĩ nói tiếp lên liên quan với quả sở một ẩn tinh nhân sự tình. Tô Phục đơn giản nghe vài câu cũng không có cái gì hứng thú. Cái này quả sở một ẩn tinh nhân cũng không tính xuất chúng, cũng không thể đặc biệt gì năng lực. Phỏng chừng lần này chỉ là bởi vì vết nứt không gian duyên cớ vừa vặn bị truyền tống đến địa cầu. Hơn nữa còn đã chết, rất nhiều thứ phỏng chừng cũng hỏi không ra tới. Xem Esmer nghe tràn đầy phấn khởi, Tô Phục liền xoay người rời đi. Đi trước nhìn ma gì ạ, cái này để cho mình tưởng lầm là sơ đại hòa sập nữ nhân, gặp mặt sau hỏi vài câu quả nhiên rất nhiều thứ cũng không giống hảo. Hạ á hạ, ngươi cưới quá hai cái lao bà làm sao không nói sớm một chút. Hạ cũng rất bất đắc dĩ a, ta còn không thể cưới thứ hai lão bà đây, ta làm sao biết. Phải đối mặt ngoại tinh xâm lấn, trên trái đất mạnh mẽ nhất chiến lược là ai? Một cái chính là MS mạ vẹo cả rồn, một cái chính là Phượng Hoàng Cầm. Dù sao Phượng Hoàng lực lượng thế nhưng là vũ trụ cấp cường đại tồn tại. Bồi tiếp ma di ạ tán gẫu một hồi nói một chút hạ tình huống, Tô Phục đi xem Jin. Jin trạng thái tựa hồ tốt nhiều, tuy nhiên hay là ủ rũ nồng đậm dáng vẻ nhưng phảng phất đã có thể khống chế lại Phượng Hoàng lực lượng. Từ ngươi lần trước sau khi rời đi ta vẫn luôn không có bị Phượng Hoàng lực lượng khống chế, ta thật giống tìm tới có thể khống chế nàng cùng với nàng cầu thông gõ môn. Nhìn thấy Tô Phục lại đây, Jin có chút hưng phấn nói. Đọc truy. Hẹn với hở tờ 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 S, vậy rất tốt à, nếu như ngươi có thể ổn định lại nói cũng không cần lại đợi ở chỗ này. Lại cho ta chút thời gian. Ta tin tưởng ta có thể. Lúc này Jin xem ra tự tin rất nhiều, đây là chuyện tốt. Như vậy Tô Phục lưu ở FAIZ bằng đợi mấy ngày, mỗi ngày tới xem một chút Jin tình huống đi xem vị tờ bên kia tiến độ, không thể không nói vị tờ nguyên bản khả năng chưa tính là mạ vào thế giới đỉnh phong cơ nhân nghiên cứu học giả thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy chuyên tâm nghiên cứu có thể vượt qua người nàng bây giờ còn thật không nhiều. Mấy ngày ngắn ngủi, vị tờ cũng đã từ nơi này quả sở một ẩn tinh nhân trên thi thể lấy ra cơ nhân đồng thời thử nghiệm phát triển nghiên cứu dược thể. Dựa theo vị tờ thuyết pháp nếu như thành công lời nói mặc dù không thể đạt đến cứu mạng hiệu quả, thế nhưng liệu thương loại hình nên có thể làm được. Biến thái, ngươi ở đâu đây? Ngày này Tô Phục điện thoại vang, là Hịt Ni đánh tới lại đây. Tô Phục vừa chuyển được điện thoại chỉ nghe thấy điện thoại cái kia một con truyền đến giả cái kia khản giọng thanh âm trầm thấp. Chương 38, hoặc gia nhập thần môn. Nha! Ta đi qua tìm ngươi, chờ ta. Quá phiền phức, ngươi bây giờ đi phòng ta chờ ta. Tô Phục nói. Phòng ngươi. Nha! Dạ bên kia truyền đến bước chân cùng tiếng cửa mở âm một hồi lâu sau nói một câu đến. Tô Phục một tay cầm điện thoại một tay mở ra thuấn di chi môn, sau một khắc chỉ thấy dạ từ trong môn phái đi ra. Dạ nghi hoặc hiếu kỳ nhìn bốn phía cúp điện thoại, lại quan sát tỉ mỉ đã biến mất thuấn di chi môn, một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Biến thái ngươi giúp ta phụ thân báo thủ. Sự tình cũng xử lý tốt sao? Tô Phục hỏi. Dạ gật gù, xử lý tốt, ta đem phòng thí nghiệm theo còn lại sản nghiệp cũng bán thành tiền, ta dự định gia nhập thần môn. Tại sao? Ta nghĩ báo thủ. Ra ngẩng đầu lên nói, ta biết rõ hung thủ đã là chết, thế nhưng khẳng định còn sẽ có còn lại ngoại tinh nhân. Ta nghe Hạ đã nói hắn nghiên cứu hạng mục ngươi cũng sẽ được một phần. Khi đến đợi, Hạ đang dùng thạch phân tử tiến hành thu nhỏ lại thí nghiệm đồng thời đã thành công, hơn nữa hắn ở chế tác chiến ý thì muốn tìm ngươi báo thủ. Án mản chiến ý thì sao? Tô Phục âm thầm cười nói, ngươi có thể tìm Hạ à, lấy phụ thân ngươi với hắn quan hệ hắn hẳn sẽ giúp ngươi đi. Ta không nghĩ gia nhập SHIELG. Húng chi ta tin tưởng ngươi nơi này so với Hạ bên kia càng tốt hơn. Ra nhìn về phía Tô Phục nói. Biến thái trước ngươi nói với ta giao dịch vốn là ta là nên thực hiện, ta nên gia nhập thần môn. Thế nhưng, ra vẻ mặt phi thường thống khổ, tận mắt nhìn thấy cha mình bị ngoài hành tinh người giết chết đối với nàng cái này hơi có chút kiêu căng đại tiểu thư tới nói quả thật có chút tàn nhẫn. Xa, ngươi chừng nào thì nhuộm tóc. Đang nói liền gặp được Dạ Vân từ đằng xa đi tới có chút bất ngờ hỏi. Ta buổi sáng nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi hay là mái tóc màu đen. Hiện tại làm sao biến thành kim sắc? Xạ là ai? Dạ bất ngờ hỏi. Dạ Vân kinh ngạc nhìn Dạ lại nhìn Tô Phục. Không phải là Xạ. Trường rất giống chứ. Nàng gọi Dạ. Tô Phục giải thích nói. Ồ. Ngươi đây là có sự tình. Hừm, ta đi tìm vị tờ. Esmer nói muốn cho vị tờ kiểm tra một chút nhìn năng lực ta. Có người ngoài ở Dạ Vân cũng không nhiều lời. Bất quá Tô Phục biết rõ có phải là vì phòng ngừa sờ ở rủn sự tình. Chờ đến Dạ Vân đi rồi Tô Phục đối với Dạ nói. Quay lại ta khiến người ta giúp ngươi sắp xếp di dân thủ tục, ta sẽ phân phó khiến người ta giúp ngươi dàn xếp lại, còn thắt phân tử sự tình ta sẽ để Hịt Ní đưa tới một phần, phía ta bên này có tốt nhất người chế tạo, ta sẽ để nàng giúp ngươi chế tạo chế phục hiểu biết thật phân tử. Thế nhưng, ta chỉ có một yêu cầu. Ngươi nếu gia nhập thần môn vậy thì cả đời là thần môn người, gia nhập vào sau cũng sẽ không cho phép lại rời khỏi quốc tịch đồng thời không được làm ra bất kỳ tai hại thần môn sự tình. Tô Phục chăm chú nói. Ta minh bạch, ngươi, biến hình dáng chữ còn chưa nói ra miệng liền gặp được Tô Phục chừng chính mình một chút, dạ vội vàng thu hồi lại. Tô Phục tìm người giúp giả an bài trước nơi ở, còn sau đó nàng nếu dự định mua nhà hoặc là những chuyện khác vậy thì lại nói. Hoặc không theo án mạn tổ đội gia nhập thần môn cũng rất thú vị. Phải về hịt nì điện thoại, Tô Phục mở ra thuấn di chi môn trực tiếp đi qua. Hịt nì đã thát phân tử kỹ thuật chỉnh lý tốt cầm về đồng thời còn chuẩn bị thành phẩm thát phân tử. Tô Phục không có gấp mang đi mà là hỏi một chút hịt nì liên quan với thát phân tử tỉ mỉ sự tình, dụng pháp chờ chút lúc này mới chuẩn bị mang theo đồ vật rời đi. Hạ! Thát tựa hồ ở chế tác trang bị. Ta đã biết, bằng án mạn chế phục đã nghĩ tìm ta báo thù còn kém xa đây, húng chi hắn cũng không thể nhanh như vậy làm tốt. Khoảng thời gian này ngươi có thể chuẩn bị một chút sau đó bất cứ lúc nào có thể trở về thần môn, vừa vặn dạ cũng dự định chế tác trang bị, ngươi đối với thát phân tử theo linh vật chất đều có hiểu biết có thể giúp được việc khó khăn. Vâng. Giao cho vài câu sau Tô Phục lúc này mới cất bước trở lại FAIZBANGS, khiến người ta thu dọn ra khỏi phòng đảm đương làm hịt nì phòng thí nghiệm, sau đó xem lên liên quan với thắt phân tử kỹ thuật. Xem vài lần Tô Phục cũng có chút thất bại, muốn học đồ chơi này có thể so với học ma pháp khó khăn nhiều. Bất quá coi như khó khăn đi nữa vẫn là muốn học, bởi vì nó dính đến không gian. Bất kỳ theo không gian có quan hệ đồ vật Tô Phục cũng không chú ý đi học tập. Ngày thứ hai đã ăn cơm trưa, Tô Phục cầm tư liệu tiếp tục học tập. Biến thái, ta đã biết chân tướng. Dạ thanh âm truyền đến, Tô Phục ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy dạ nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là loại kia chiếm lấy bị người lao bà biến thái đây, không thể nghĩ tới đây mặt lại có như vậy nội tình là ta trách vào ngươi. Ngươi yên tâm ta sẽ không nói cho hạ, sau đó ta sẽ giúp ngươi giải thích. Dạ nói, ta cũng không cần ai tới giúp ta giải thích. Tô Phục nhàn nhạt nói, ta đã để hịt nỉ thu dọn đồ đạc lại đây, phòng thí nghiệm cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi đối với thát phân tử hẳn là cũng có chút nghiên cứu. Đây là tư liệu ta đã giúp ngươi phục chế tốt, ngươi có thể lấy về nhìn thuận tiện nhìn trong phòng thí nghiệm thiếu cái gì thiết bị đến thời điểm ngươi đi tìm Esmer thân. Được. Dạ thẳng thắn nhận lấy xoay người chuẩn bị rời đi, vừa muốn đi liền gặp được cửa quá tới một người. Ngươi. Chính là Sa. Ngươi gọi ra chứ. Quả nhiên trường rất giống. Ngươi tới chính là Sa, một cái tóc vàng, một cái tóc đen, ngũ quan sắc thực rất tương tự, bất quá bởi vì màu tóc không giống vì lẽ đó khí chất trên cũng có chút không giống đến phải không xem Esmer các nàng ba tỷ muội khó như vậy lấy nhận biết. Vậy hạ, chúng ta muốn không có tiền. Xem như theo dạ chào hỏi, Sa liền hướng thẳng đến Tô Phục nói. Có chỗ hổng. Tạm thời còn không có, nhưng rất nhanh sẽ có. Sa nói. Chủ yếu là thiên kiếm cục kế hoạch đầu nhập quá to lớn hơn nữa không tại kế hoạch bên trong. Nói sổ tự đi. Đại khái cần 1,5 tỷ, đây vẫn chỉ là trước đầu tư, đến tiếp sau lục tục đầu tư chí ít cao đến hơn 100 ức, hơn nữa chỉ tiêu mà không kiếm chí ít tạm thời không nhìn thấy tiền lời. Sa nói. Có cái gì muốn phương pháp? Không, quốc gia sơ thành dùng tiền địa phương quá nhiều, hơn nữa những thành phố khác cũng đều ở quy hoạch theo đầu nhập ở trong coi như có thể lấy ra 1,5 tỷ, nếu như không có đường thu nhập khởi nguồn nói cũng rất khó cung cấp thiên kiếm cục kế hoạch. Chương 39, Hoàng sinh ra. Vậy một bên đây? Tô Phục nói bên kia là chỉ cựu thế giới. Xạ lắc đầu một cái, vậy một bên cũng đều vùi đầu vào kiến thiết, hơn nữa hiện tại không giống trước đây không thể làm phương pháp nhanh như vậy cho tới tiền. Tô Phục nhưng mà gật gù. Trước đây chỉ là trò đùa trẻ con thông qua chợ giúp người biến dị đến thu được tài phú, thế nhưng bên kia trụ sở hình thành người ăn ngựa nhai đủ loại kiểu dáng phí dụng tự nhiên cũng thuận theo tăng cường, chủ yếu nhất là lại không làm phương pháp đi ra ngoài trực tiếp cấp vì lẽ đó sợ cũng không nhiều thiếu. 1,5 tỷ. Cái này chỗ hổng cũng không nhỏ. Ta sẽ muốn làm phương pháp. Tô Phục nói. Vậy ta đi ra ngoài trước. Sa nói xong xoay người rời đi, đi tới dạ bên cạnh thời điểm đón đến cười nói, có lời nói xuống có thể tới ta. Vừa vặn nàng vừa qua khỏi đến rất nhiều chuyện còn không có dàn xếp, có việc làm cho nàng đi tìm ngươi. Ngươi mới vừa rồi là muốn đi ra ngoài sao? Vậy thì trực tiếp đi theo ta đi. Được. 1,5 tỷ đây quả thật là không dễ kiếm lắm, bất quá đông đến một chút tây làm cũng không phải không lấy được. Nói thí dụ như hịt nỉ thay thế mình hành xử cổ đông quyền lực công ty, trải qua những ngày qua phát triển cái này cổ phần lẽ ra có thể bán một khoản tiền, thứ hai chính là sở tắc công nghiệp cổ phần bất quá Tô Phục đến phải không muốn bán, bởi vì đem đến nhất định sẽ càng đáng giá tiền. Còn thuyết địa ngục hỏa câu lạc bộ cùng với ẻm mã buôn bán xuống ống, số tiền này trên căn bản đều có cố định tác dụng không tốt tham ô. Xem ra chính mình được bán chút gì. Nói thí dụ như phi cơ. Bất quá còn phải đi trước hỏi một chút người chế tạo, nhìn có hay không có nghiên cứu ra càng tiên tiến phi cơ đem đào thải bán đi mới được. Tô Phục cho Hịt Nì gọi điện thoại làm cho nàng đem công ty cổ phần bán đi sau đó lại đi hỏi người chế tạo phi cơ phương diện sự tình đến là lập tức bắt đầu bận bối bụi. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu Hịt Nì cũng đã đến. sau đó tìm tới Dạ rất nhanh vùi đầu vào phòng thí nghiệm kiến thiết ở trong. Còn Tô Phục thì lại liên hệ Betty. Carter cùng với Mộ Dạ hỏi một chút SHIELG theo kia có muốn hay không mua phi cơ, kết quả mà đúng là mua, nhưng tổng cộng mới mua 2, 3 cái có cái dám dùng. Hơn nữa Tô Phục phòng trừng 89 phần 10 cái này phi cơ còn sẽ rơi xuống hàng không vũ trụ hàng không cục bên kia, hẳn là cũng không thể làm phương pháp nhiều hơn nữa bán đi. Dù sao bọn họ hàng thiên kỹ thuật bản thân cũng không kém, xem thần môn bên này cao đoàn sản phẩm có mấy chiếc liền đầy đủ dùng, không thể toàn bộ phân phối. Bất quá, không bán nước Mỹ còn có thể bán quốc gia khác nha. Tỷ như Nhật Bản, Hàn Quốc, hoặc là Phương Đông. Phi cơ cũng là chiến lược vũ khí một loại. Ta có, ngươi không có. Ngươi cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn ta muốn làm gì thì làm. Ngươi cảm thấy trừ nước Mỹ ở ngoài chúng ta phi cơ bán cho quốc gia nào thích hợp nhất. Ngày này, Tô Phục tìm tới bờ rằng dò hỏi một chút thiên kiếm cục tiến độ sau đó thuận miệng hỏi một câu. Bất kỳ quốc gia nào cũng có thể bán, chỉ cần bọn họ cần. Bờ rằng đón đến nói, bất quá ta đến là cảm thấy có thể bán cho Nhật Bản. Tại sao? Thì dù xỉ mạ sự kiện mặc dù quá khứ một quãng thời gian, để Nhật Bản tổn thất nặng nề đồng thời cũng làm cho bọn họ sợ. Bọn họ hiện tại phân phối phương hướng cơ bản đều là dựa theo nước Mỹ tiêu chuẩn đi làm, vì lẽ đó nếu nước Mỹ mua chúng ta phi cơ như vậy Nhật Bản khẳng định cũng sẽ mua, hơn nữa coi như biết rõ quý cũng sẽ mua. Bờ rằng nói, được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi, coi như là thiên kiếm cục nhiệm vụ lần thứ nhất. Không thành vấn đề. Bờ rằng xác thực làm không tệ, không tới thời gian một tháng liền bán 20 cái thần môn cũng sắp muốn đào thải phi cơ, giá cả vô cùng tốt, chí ít 1,5 tỷ chỗ hồng xem như lấp kín. Tô Phục tạm thời thở một hơi có thể từ từ suy nghĩ gì khe nhỏ sông dài sinh ý đương nhiên, không có lưu ở FAIZ bằng mà là đi mai bên kia. Thành thật mà nói, ở mai bên kia cuộc sống gia đình tạm ổn quá hay là rất thoải mái huống chi cũng có thể càng dễ dàng phát hiện cái gì kiếm lợi nhiều nhất. Kiếm lợi người Mỹ người. Sáng sớm. Ánh nắng tươi sáng. Tô Phục từ mai theo xì lỏ kẹ trung gian tỉnh lại. Mai đầu tiên là đi xem nạ tạ xạ, sau đó đi làm điểm tâm, xì lỏ kẹ hầu hạ Tô Phục. Ăn xong điểm tâm. Tí lò kẹ đi ra cửa đại sứ quán. Bởi vì nàng tiếp nhận đại sứ quán sự tình đồng thời làm không tệ, vì lẽ đó Tô Phục liền đem đại sứ quán sự tình trực tiếp giao cho nàng. Bây giờ nàng ở trước mặt người cũng là đường đường thần môn quốc gia đại sứ quán người phụ trách đâu, còn ở người sau mà tuy nhiên cũng không có nói rõ nhưng Tô Phục đã cho phép nàng không cần bỏ tới bỏ lui, tuy nhiên hay là thuộc về quỷ loại kiếp nhưng ít ra chưa tính là cậu. Ngươi một lúc có việc. Mai nhìn Tô Phục không có ngóng trông thường như vậy trở về phòng tu luyện hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Phục gật gù. Tối nay ta muốn trở về một chuyến, buổi tối có thể sẽ không tới. Tối ngày hôm qua Dạ liền gọi điện thoại lại đây nói chế phục đã làm tốt muốn cho Tô Phục trở lại nhìn. Trước Dạ mặc dù nói muốn chế phục nhưng cũng không có cái gì muốn phương pháp, vì lẽ đó Tô Phục trực tiếp làm vàng phong nữ chế phục để người chế tạo dựa theo cái này đến thiết kế, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công đây. Gần như buổi trưa thời điểm Tô Phục lúc này mới thuấn di trở lại. Trong phòng thí nghiệm, Hít Nhi, người chế tạo chính nhìn đã mặc vào đồng phục Dạ. Chế phục đã vàng, đen hai màu làm chủ. Không phải là trong phim ảnh bộ kia chế phục, mặc ở Dạ trên thân có vẻ phi thường đẹp đẽ, đặc biệt là cánh sau lưng lại càng là người chế tạo dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành có cực cao chịu lửa phòng ngự tính. Thế nào? Nhìn thấy Tô Phục xuất hiện, Dạ hưng phấn hỏi. Tô Phục gật gù, cũng không tệ lắm, xác định không có nguy hiểm chứ. Đã trải qua rất nhiều lần đo lường khẳng định không có vấn đề. Hít Nhi nói. Vậy liền bắt đầu đi. Tô Phục hướng về Dạ nhìn lại, Dạ gật gù thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, phảng phất trực tiếp biến mất không giống nhau. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Dạ thu nhỏ lại vô số lần lúc này chuẩn dường như tiểu hoàng phong một dạng không nhìn kỹ cũng rất khó phát hiện. Hoặc lay động cánh đi tới Tô Phục trước mặt vừa định muốn trò đùa dai lại phát hiện Tô Phục đống nhiên đưa tay nắm lấy nàng. Ai nha, biến thái, ngươi mau thả ta ra. Dạ vội vàng hô. Tô Phục ha ha cười cười nhìn thấy bàn tay bên trong mặt, ngón tay ở trên mặt nàng đối đối. Đây là ngươi buộc ta. Dạ rên một tiếng giơ tay lên, tranh sát chùm sáng ở trên tay nàng sáng lên đánh trúng tay mình chỉ. Công kích lực đạo hay là nhược điểm bất quá đối với nàng mà nói bây giờ còn là đủ, chờ sau đó nàng thuần thục đến phải không phương dùng ma phương năng lượng đến chế tạo nàng vũ khí. Đúng, ta phát hiện trên người nàng tựa hồ không có đổi linh kiện nhỏ, tại sao? Chương 40, huấn luyện và sập cùng thạt phân tử dị biến. Dạ chế phục không thành vấn đề, nhưng chế phục trên tựa hồ cũng không có ạn mạn chế phục như vậy có thể khống chế nhỏ đi hoặc là khôi phục bình thường trang bị, vì lẽ đó Tô Phục bung ra Dạ hướng về người chế tạo hỏi một câu. Ta đem cái này trang bị cấy ghép ở nàng não bộ mô liên kết có thể căn cứ nàng muốn phương pháp đến khống chế, tránh khỏi máy móc xuất hiện trục trặc hoặc là tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Người chế tạo giải thích nói. Tô Phục gật gù, vậy nếu như chế phục tổn hại đây? Nếu như chế phục tổn hại nói cái này máy móc sẽ mất đi tác dụng, đầu tiên bảo đảm nhất định là vấn đề an toàn. Vậy tốt. Tô Phục gật gù. Dạ vào lúc này đã biến trở về đến, thân thể biến cự đại tầm mắt cũng theo biến hóa, mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhất thời cũng có chút không thích đứng suýt chút nữa ngã chồng vó. nàng vô ý thức nắm lấy Tô Phục vai, thân thể nghiêng ngã về Tô Phục. Tô Phục đưa tay nắm ở nàng eo ổn định thân thể nàng.
Không có sao chứ?
Không, không có việc gì. Dạ lắc đầu một cái buông ra Tô Phục, loại này đột nhiên lúc lớn lúc nhỏ biến hóa còn cần thời gian đến thích ứng.
Sau đó ngươi danh hiệu tiểu kêu là Hoạt Sập thế nào?
Tô Phục cười hướng ra hỏi.
Hoạt.
Nghe tới khá tốt. Rất hiển nhiên Tô Phục đã sớm giúp mình nghĩ kỹ, cái này thân thể chế phục ở thêm vào danh hiệu này cũng không chính là Hoạt Sập mà.
Người chế tạo cũng không có thiếu việc cần hoàn thành, vì lẽ đó dặn dạ vài câu sau liền rời đi, còn Hịt Nỉ nàng đón lấy còn muốn nghiên cứu thắt phân tử cùng với linh vật chất.
Mà đối với Dạ tới nói nàng muốn làm liền là mau chóng thuần thục Hoạt Sập chế phục, thuận tiện học tập năng lực đánh lộn, dù sao không phải là có chế phục là có thể làm siêu cấp anh hùng.
Tô Phục vốn là dự định để Dạ Vân hoặc là những người khác đi giáo Dạ, ở thêm vào nguy cảnh trong phòng có thể mô phỏng chiến đấu nàng tiến bộ hẳn sẽ rất nhanh.
Thế nhưng là đem cái này muốn phương pháp theo Dạ nói chuyện, Dạ nhưng từ chối.
Biến thái, ta muốn theo ngươi học.
Dạ nói.
Theo ta học.
Tô Phục lắc đầu một cái, ta không có thời gian dạy ngươi.
Lại không làm lỡ bao nhiêu thời gian, hơn nữa ta nghe nói Dạ Vân công phu chính là ngươi giáo.
Dạ truy vẫn nói.
Ngươi bây giờ có khẩn cấp hẹp sự tình muốn làm sao?
Có vẻ như vẫn đúng là không có thần mã chuyện khẩn yếu phải bận rộn, tu luyện ma lực nghiên cứu năng lực đây đều là cố định hạng mục, thật muốn nói có cũng là nghiên cứu thắt phân tử.
Nhìn thấy Tô Phục trần chờ Dạ liền biết hắn khẳng định không có gì quan trọng, tự nhiên càng thêm không chịu để cho người khác giáo, dù sao nàng theo Tô Phục càng quen thuộc một ít.
Được rồi, ta trước tiên có thể dạy ngươi một ít cơ sở.
Tô Phục đáp ứng.
Vậy ta đi trước thay quần áo.
Dạ nói một tiếng xoay người đi ra ngoài.
Cũng không lâu lắm chỉ thấy Dạ đổi thân thể trang phục, hạ thân là màu xám bó sát người quần vận động. Phía trên là vận động áo lóc nhỏ, tóc tựa hồ cũng châm lên.
Xem ra đến là xem như vậy cái dáng vẻ.
Dạ vóc người cũng khá trước cũng có tập thể hình theo đoán luyện, vì lẽ đó tuy nhiên không có cơ bụng theo người dây câu nhưng ít ra bụng dưới xem ra phi thường bằng phẳng không có một chút nào sẹo lồi.
Nhìn thấy Dạ cũng chuẩn bị kỹ càng Tô Phục cũng không nhiều lời, lúc này bắt đầu giáo dục lên nàng một ít cơ sở năng lực đánh lộn.
Về sức mạnh kỳ thực còn tốt, dù sao và bản thân chủ công cũng không phải lực lượng.
Kỹ xảo cận chiến, sức chịu đựng, cùng với thăng bằng cùng phi hành.
Đây mới là Hoạt Sập cần nắm giữ phương hướng.
Tô Phục mang theo Dạ trực tiếp đi nguy cảnh thất, mô phỏng ra bao cát, sau đó bắt đầu từng bước một dạy nàng năng lực đánh lộn.
Đúng, cứ như vậy.
Xuất quyền nhất định phải thông thuận, muốn cho lực lượng nhất cổ tác khí truyền vào đi ra ngoài.
Cứ như vậy vung quyền nhất thiên hạ tốt.
Tô Phục vỗ vỗ Dạ vai, Dạ đã hưng phấn gật gù bắt đầu vung quyền.
Từng quyền luyện tập lên.
Tô Phục làm ghế nằm đặt ở bên cạnh nằm xuống cầm thắt phân tử tư liệu lại nhìn, hắn xem thử một chút xem có thể hay không đem thắt phân tử đặc tính dung nhập vào môn ở trong. Nhất là hóa thân làm môn, cứ như vậy hay là có thể đạt đến để cho mình lớn lên nhỏ đi hiệu quả.
Bất kỳ lặp lại sự tình đều là khô khan, vừa bắt đầu Dạ còn tràn đầy phấn khởi, thế nhưng dần dần cũng có chút lười biếng lên.
Mồ hôi đã chạy xuôi xuống, cánh tay chua xót, điều này làm cho nàng xuất quyền tốc độ, lực lượng, tư thế cũng bắt đầu có biến hóa.
Đùng.
Đột nhiên lanh lảnh âm thanh vang lên, Dạ trong nháy mắt hô to một tiếng che cái mông.
Biến thái, ngươi làm gì?
Tô Phục một tay cầm tư liệu một cái tay đặt ở bên cạnh.
Chuyên tâm luyện tập.
Ta nào có không chuyên tâm a?
Dạ lầm bầm một câu xoay người tiếp tục vung quyền.
Đùng.
Xuất quyền lực lượng không đủ nối liền.
Đùng.
Tư thế biến hình.
Cứ như vậy chỉ cần Dạ làm không đủ tiêu chuẩn hoặc là không đủ để Tô Phục thỏa mãn, Tô Phục liền lợi dụng năng lực mở cửa đi trừng phạt Dạ.
Thật vất vả nhất thiên hạ kết thúc, Dạ cánh tay còn không có như thế nào nhưng mặt sau khẳng định sưng.
Biến thái, ngươi là cố ý chứ?
Sau khi kết thúc, Dạ đi tới Tô Phục bên người tiếng hừ lạnh hỏi.
Tô Phục thả xuống tư liệu nhìn Dạ. Trên gương mặt mồ hôi rơi như mưa, vận động áo lót cũng ẩm ướt một đám lớn hơn nữa mỗi hai nơi biến rất rõ ràng.
Ngươi có thể thay đổi người.
Tô Phục nhàn nhạt nói.
Hừ, ta mới không đổi, để ngươi thực hiện được đây.
Dạ rên một tiếng hề vải xoay người rời đi.
Tô Phục thả xuống tư liệu lấy ra thạc phân tử.
Lại đến đột nhiên hóa thân làm môn.
Trong khoảnh khắc, Tô Phục phảng phất ở tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó giống như, trong tay dùng lực bóp nát thạc phân tử.
Trong nháy mắt thạc phân tử vỡ vụn. Bởi vì nó thể tích quá bàn nhỏ từ vỡ vụn sau liền phảng phất biến mất không còn tăm hơi một dạng.
Sau một khắc, Tô Phục thân thể phảng phất sản sinh một luồng hấp lực một dạng, thắt phân tử trong nháy mắt bị hút vào hắn trong thân thể.
Hoặc là nói, dị không gian ở trong.
Tung bay thắt phân tử bị hút vào đến sau Tô Phục cũng cảm giác được không gian lập tức loạn, mới từ hóa thân làm môn trong trạng thái lui ra ngoài Tô Phục liền cảm giác được thân thể sản sinh một luồng dị dạng, sau một khắc hắn liền cảm giác được thế giới đang tại nhanh chóng nhỏ đi, nguyên bản ghế nằm lúc này liền như cự sơn.
Chính mình thu nhỏ lại.
Chưa kịp Tô Phục cao hứng đây, hắn lại phát hiện thân thể bắt đầu hoàn nguyên biến cự đại.
Hắn thử nghiệm muốn đi khống chế đi phát hiện căn bản vô dụng, thân thể một lúc nhỏ đi, một lúc lớn lên, như vậy nhiều lần, căn bản không cách nào khống chế.
Chương 41, nhỏ đi sau trải nghiệm.
Lúc lớn lúc nhỏ cảm giác cũng không thoải mái, nhất là cận thân thể thu nhỏ lại về sau, đối với đại não theo thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng,
nếu như không phải là tự lành năng lực một mực ở phát huy tác dụng nói e sợ qua mấy lần dĩ nhiên là muốn biến thành mở ra thịt giữa, dù vậy Tô Phục cũng cảm giác được chính mình tinh thần chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Cái này cũng chưa tính. Chủ yếu là không cách nào khống chế hoặc là đình chỉ loại dị biến này. Tiếng bước chân ở bên ngoài truyền đến, Tô Phục tạm thời còn chưa muốn cho người nhìn thấy chính hắn một dáng vẻ cho nên trực tiếp mở cửa tiến vào dị không gian. Trên mặt đất, môn đột nhiên xuất hiện. Tô Phục trực tiếp ngã xuống sau đó khôi phục bình thường, một hồi lâu sau liền gặp được nguy cảnh thất cửa bị đẩy ra, dã nhìn thấy trống rỗng nguy cảnh thất liếc một cái miệng, đi nhanh như vậy. Nói xong, đóng lại môn xoay người đi. Dị không gian. Tô Phục nằm trên đất, thân thể dị dạng biến hóa đình chỉ. Ồ, là bởi vì tiến vào dị không gian nguyên nhân sao? Tô Phục dãy rủa ngồi xuống túi đầu nhìn mình thân thể, suy nghĩ nhất động sau một khắc bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Không có lần nữa biến hóa, phi thường ổn định. Xem ra vỡ nát thát phân tử bị hút vào đến dị không gian sau hẳn là phát sinh biến hóa gì đó để ta có thể ở dị không gian bên trong ung dung khống chế loại năng lực này. Tô Phục nhắm mắt lại cảm ứng. Chốc lát, Tô Phục đột nhiên mở mắt ra. Rất sớm trước đây Tô Phục liền phát hiện dị không gian bên trong có loại đặc thù năng lượng tồn tại. Hắn đã từng nghĩ tới nếu như hắn có thể trưởng khống nguồn năng lượng này nói liền có thể triệt để khống chế dị không gian. Thế nhưng hắn nhưng thủy chung không cảm ứng được cố năng lượng kia tồn tại, nhưng là bây giờ hắn nhưng cảm giác được. Rất yếu ớt, rất hư huyễn. Phảng phất ở dị không gian bên trong một điểm nào đó, lại phảng phất là toàn bộ dị không gian đều là. Bởi vì ta ở hóa thân làm môn thời điểm hấp thu thát phân tử, vì lẽ đó thát phân tử ở dị không gian cùng với thân thể mình bên trong đều có tồn tại. Thông qua thát phân tử mới theo dị không gian năng lượng sản sinh liên hệ nào đó vì lẽ đó mình mới có thể cảm ứng được. Tô Phục hơi nhíu mày. Bất quá chỉ có thể cảm giác được, còn vô pháp chuẩn xác định vị càng khỏi nói khống chế, cái này còn cần từ từ đi. Hay là trước nói thát phân tử đi, ở dị không gian bên trong coi như có thể nhỏ đi tựa hồ cũng không có tác dụng gì à. Tuy nhiên có thể mang người kéo vào dị không gian chiến đấu, nhưng như vậy thời cơ tạm thời còn rất ít, hơn nữa dị không gian lại cùng hiện thế không giống, thu nhỏ lại năng lực này ưu thế cũng không lớn. Nếu như ta hiện tại đi ra ngoài nói chắc sẽ còn mất khống chế. Tô Phục thử nghiệm từ dị không gian đi ra. Kết quả nhưng bất ngờ phát hiện cũng không tiếp tục biến hóa, bất quá Tô Phục thử nghiệm nhỏ đi cũng chưa thành công. Đây là tại sao? Tô Phục nhíu lại lông mày ngẫm lại lần thứ hai mở ra hóa thân làm môn. Sau một khắc, suy nghĩ nhất động. HTTPS. Bạch. Tô Phục trực tiếp nhỏ đi. Thành công. Chỉ có ở hóa thân làm môn tình huống mới có thể điều động thật phân từ sao. Chính mình vậy cũng là có thể nhỏ đi. Tô Phục nghĩ như vậy dự định khống chế từ trường để cho mình bay lên, nhưng hắn vẫn không cảm ứng được tự thân từ trường tồn tại. Cũng đúng, hóa thân làm sao cửa có thể nói tương tự hư vô giống như tồn tại, từ trường khả năng cũng bởi vậy biến mất. Như vậy, phù không môn. Tô Phục khẽ quát một tiếng, phiến phiến như một loại nấc thang phù không môn xuất hiện, Tô Phục nhảy lên phi vũ, rất nhanh sẽ nắm giữ nhỏ đi sau loại biến hóa này. Không bao lâu, Tô Phục tiến vào dị không gian từ nguy cảnh thất đi ra. Nếu dạ biết mình cũng có thể nhỏ đi không biết sẽ là phản ứng gì. Tô Phục ngẫm lại rất mau tìm đến dạ. Dạ, đang tắm. Từ dị không gian bên trong tiến vào phòng tắm, Tô Phục chỉ thấy dạ ngước đầu đứng trong bồn tắm đang tắm. Cười hắc hắc cười, Tô Phục trực tiếp từ dị không gian đi ra. Kết quả mới vừa ra tới đã bị như vẫn thạch cỡ giọt nước mưa cho đập xuống. Lạch cạch một tiếng đi trong bồn tắm. Bồn tắm lớn trong nháy mắt xuất hiện một cái hố nhỏ. Tuy nhiên chỉ có nhợt nhạt một tầng vết nước, nhưng cái này nhỏ đi sau Tô Phục tới nói không thua gì dòng sông, nhất là trên đỉnh đầu còn có giọt nước mưa công kích. Rơi xuống sau vẫn đúng là để Tô Phục có chút chật vật. Thật vất vả giữ vững thân thể, Tô Phục nhìn thấy dạ chân. Vốn là khéo leo chân lúc này lại biến cự đại, mỗi nhất căn nguyên chỉ đều giống như là một ngọn núi nhỏ, Tô Phục nhảy một cái ngửa đầu nhìn lại. Khá lắm. Không khỏi để Tô Phục nghĩ đến đỉnh thiên lập địa bản cổ. Thật đúng là một cái người khổng lồ a. Làm cảm giác toàn bộ thế giới cũng biến cự đại về sau quả thật làm cho người có loại mới lạ trải nghiệm, Tô Phục chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Thật lâu sau cảm giác được thể lực tiêu hao gần như Tô Phục lúc này mới tiến vào dị không gian rời đi phòng 8, lại từ dị không gian đi ra khôi phục bình thường về phòng của mình chuẩn bị thay quần áo khác. Hết cách rồi, ý y phục trên người đã ướt. Cho tới dạ, toàn bộ quá trình đều không có phát hiện Tô Phục tồn tại, càng không biết Tô Phục đưa nàng xem là đại hình sân chơi giống như chơi nửa ngày. Thay xong y phục từ gian phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy vừa cũng thay xong y phục đi ra dạ. Ngươi vừa nay đi đâu? Dạ thuận miệng hỏi. Nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Tô Phục vừa cười vừa nói. Dạ bĩu môi. Biến thái. Đón lấy ta phải làm gì? Thể năng cùng với huấn luyện phi hành. Thể năng huấn luyện ta đã giúp ngươi an bài xong kế hoạch đặt ở nguy cảnh trong phòng, ngươi một hồi chính mình đến xem dựa theo phía trên yêu cầu làm là được, còn huấn luyện phi hành chia làm hai loại, một loại là mặc đồng phục lên huấn luyện, một loại khác là bản thân ngươi tiếp thu phi công huấn luyện. Ta quay đầu lại sẽ an bài ngươi đi nước Mỹ hàng không cục tiếp thu huấn luyện. Tô Phục nói. Tại sao? Nơi này không phải là có phi cơ sao? Còn có phi công? Dạ hiếu kỳ hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái, có là không có, bất quá không có dụng cụ chuyên nghiệp, hơn nữa cũng không có nhân thủ nhiều như vậy chuyên môn đưa ra thời gian đến dạy ngươi. Hơn nữa, ta còn có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi.
Nhiệm vụ?
Theo ngoại tinh nhân có quan hệ nhiệm vụ?
Là cái gì?
Dạ vẻ mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn nắm giữ năng lực không phải là vì là đối phó ngoại tinh nhân sao?
Ta hoài nghi hàng không vũ trụ hàng không cục có thể sẽ có ngoại tinh nhân lẻn vào, ta cũng cần ngươi tại đã học trình bên trong đi điều tra một hồi.
Ta có thể nói cho ngươi mấy cái manh mối, người ngoài hành tinh này phải là một nam, tên thật gọi là Bức Hữu.
Mặt khác ngươi có thể nhìn chằm chằm một người tên là Cạ Dồn nữ nhân, nhìn nàng một cái theo cái gì nam nhân tiếp xúc.
Ngươi xác định là thật?
Bởi vì ta nghe tới dường như là để ta giúp ngươi giám thị nữ nhân này chắc chắn sẽ cong lấy ngươi tìm nam nhân một dạng.
Dạ hoài nghi nói.
Chương 42, Sạ Dạ Bệ ỉn bảo thạch tâm tích.
Tô Phục không lên tiếng chỉ là hơi nâng tay lên, nhìn thấy hành động này Dạ vô ý thức liền muốn che chính mình cái mông, kết quả hay là trễ.
Đúng.
Lanh lảnh âm thanh vang lên.
Đừng có đoán mò, chiếu ta dặn dò làm là được.
Tô Phục hướng về Dạ nói một tiếng sau đó xoay người đi.
Sắp xếp Dạ đi hàng không vũ trụ hàng không cục học tập cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tuy nhiên Tô Phục một hơi đào đi bở rằng loại người nhưng tương tự Tô Phục cũng vừa mới bán mấy chiếc phi cơ đi qua, vì lẽ đó mặc kệ xuất phát từ phương diện nào cân nhắc bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt Tô Phục cái này nho nhỏ yêu cầu.
Vì lẽ đó Dạ bắt đầu hai bên chạy sinh hoạt.
Ở hàng không vũ trụ hàng không cục học tập kỹ thuật bay, qua mấy ngày Tô Phục liền dẫn nàng trở về đốc thúc nàng tiếp tục cận chiến huấn luyện.
Còn thể năng huấn luyện ở hàng không vũ trụ hàng không cục bên kia cũng có thể làm.
Từ thân phận quốc tịch mà nói Dạ đã thuộc về thần môn người. Vì lẽ đó ở bên kia chịu đến đãi ngộ vẫn là tương đối không sai.
Hơn nữa Dạ cũng rất thuận lợi tiếp xúc được Cạ Dồn, bắt đầu chính mình giám thị nhiệm vụ.
Cho tới Tô Phục nha.
Cũng tương tự là FAIZ bằng theo Mai bên kia hai bên chạy.
Đáng nhắc tới là Mai hiện tại càng ngày càng giống là một cái ở nhà nữ nhân, bình thường cũng là chăm sóc một chút nạ tạ xạ hoặc là đi theo hàng xóm hạt cờ phu nhân nói chuyện phiếm.
Ngược lại xí lỏ kẹ nhưng càng ngày càng bận rộn, hơn nữa khí chất cũng ở lặng yên phát sinh biến hóa, nàng đại diện cho là thần môn lại thường thường quan lớn loại hình giao tiếp. Điều này làm cho nàng khí chất càng ngày càng già dặn, ở thêm vào bản thân khuôn mặt đường nét liền làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác, vì lẽ đó vẫn đúng là càng ngày càng có phái đoàn.
Nhất là Tô Phục xem qua mấy lần xí lỏ kẻ gọi điện thoại giao cho sự tình, loại kia cường thế vẫn đúng là khó theo đã từng vẫy đuôi cầu xin dáng dấp liên tưởng đến nhất lên.
Dù cho, nàng gọi điện thoại thời điểm chính quỷ ở trước mặt mình hầu hạ chính mình.
Ở cái này trong lúc Jin cũng đem phượng hoàng lực lượng khống chế càng ngày càng tốt, vì lẽ đó Tô Phục dự định đem Jin phong xuất.
Mở ra chấn ngục chi thủ môn Jin từ dị không gian bên trong mang ra, Jin xem ra cũng không có bất kỳ cái gì dị thường.
Ánh mặt trời thật tốt.
Jin nhìn sáng sủa thiên không thăm thẳm nói.
Ta trước tiên mang ngươi đi tắm thu thập một chút.
Tô Phục hướng về gờ gì nói.
Jin gật gù.
Tô Phục mang theo Jin đi tắm rửa, một hồi lâu sau Jin tắm xong đi ra.
Mỹ nhân tắm rửa tuy nhiên gợi cảm lại không có hát phượng hoàng loại kia dục vọng, nhìn dáng dấp nàng là thật khống chế lại.
Nếu như ta triệt tiêu tâm linh chi môn, ngươi còn có thể khống chế được sao?
Tô Phục hướng về Jin hỏi.
Nên có thể chứ.
Vậy thử xem đi.
Tâm linh chi môn chỉ là trị ngọn không trị gốc, huống chi chắn không bằng khai, nếu như Jin thật có thể khống chế phượng hoàng lực lượng nói vậy cũng không cần thiết lại dùng tâm linh chi môn, dù sao cũng không thể để Jin thật đi làm một người bình thường.
Triệt tiêu tâm linh chi môn.
Jin cảm giác chốc lát hướng về Tô Phục gật gù ra hiệu không có chuyện gì, thậm chí còn sử dụng năng lực.
Ngươi bây giờ có cái gì kích động?
Bạo lực hoặc là dục vọng kích động?
Tô Phục hướng về Jin hỏi.
Jin lắc đầu một cái, không, ta nghĩ, ta đã khống chế lại nó.
Ta thậm chí cảm giác được ta có thể mượn dùng nó lực lượng.
Vậy tốt.
Tô Phục gật đầu nói.
Ta nghĩ về trường học nhìn, thời gian dài như vậy cũng không biết rằng trường học như thế nào.
Jin nói.
Được, bất quá trước tiên quan sát mấy ngày xác định ngươi không thành vấn đề cho ngươi thêm trở lại.
Apocalypse sự kiện, trường học trọng kiến, những này Jin đều không có tham dự.
Nếu như nàng trở lại nhìn thấy Chatler biến thành đầu hói nên rất bất ngờ đi, nói đến trải qua Apocalypse sự kiện sau Chatler bắt đầu Eastman kế hoạch, bắt đầu bồi dưỡng Eastman.
Cứ như vậy quan sát Jin mấy ngày xác định nàng không có dị thường, Tô Phục mở ra thuấn di chi thủ môn Jin đưa đến trường học.
Đem Jin đưa trở về.
SM đi tới Tô Phục ngồi xuống bên người đến thuận miệng nói.
Cựu thế giới bên kia cũng ở tìm Phượng Hoàng lực lượng chỉ là tạm thời không thể đầu mối gì, nói đến cái này Phượng Hoàng lực lượng thật sự có kinh khủng như vậy sao?
Rất khủng bố.
Tô Phục gật gù, nếu như Phượng Hoàng lực lượng tuyển chọn ngươi, các ngươi ba tỷ mỗi liên thủ cũng chưa chắc có thể chống lại Phượng Hoàng lực lượng không chế.
SM nhún nhún vai.
Chúng ta đối với Phượng Hoàng lực lượng cũng không có hứng thú, bất quá các nàng đối với tân thế giới cảm thấy hứng thú.
Sophie theo phổ hệ bệ đã không chỉ một lần đã nói với ta muốn đổi một hồi.
Các nàng đến tân thế giới, ngươi đi cựu thế giới.
Đúng nha, ngược lại chúng ta hải tư duy có thể để cho chúng ta không có khe hở nối liền hai thế giới tình huống, coi như các nàng lại đây hoặc là ta đi qua cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì.
Cũng được, vậy ngươi chuẩn bị thay người nào?
Sophie đi.
Cần chuẩn bị cái gì không? Esmer lắc đầu một cái, Tô Phục thẳng thắn phóng thích xuyên việt chi môn. Esmer trực tiếp đi tới. Xuyên việt chi cửa không đóng, khoảng chừng 3-5 phút chỉ thấy một người từ bên trong đi ra. Trên thân chỉ mặc nội y kìa. Sophie. Tô Phục hỏi. Làm sao mặc thành như vậy? Ta vừa mới tắm xong. Tô Phục giải thích nói. Bệ hạ yên tâm, ta theo Esmer đã liên hệ tin tức tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hai bên phát triển, hơn nữa chúng ta giống nhau cũng sẽ không dẫn lên cái gì biến động. Tô Phục gật gù, điểm này xác thực không cần lo lắng. Chỉ tì nha. Tô Phục thu lên thuấn di chi môn, Sophie dự định đi Esmer gian phòng trước tiên tìm y lý phục mặc lên sau đó bắt đầu xử lý trải nghiệm tân thế giới sinh hoạt. Vào lúc này bở rằng nhưng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Sophie bộ dáng này đến là căn bản không nghĩ tới đã thay đổi người còn coi chính mình đến không phải lúc mới vừa dự định đi ra ngoài. Có việc. Bở rằng vội vàng tiên kiếm cục kiến thiết, không có chuyện gì nói chắc có lẽ không tìm chính mình. Tô Phục gọi lại bở rằng, Sophie thì lại xoay người đi ra ngoài. Ta không phải là có ý. Bở rằng giải thích nói. Là có chuyện gì cần bệ hạ ngươi quyết định. Nói. Trước chúng ta không phải là bán rất nhiều phi cơ sao. Nhất là cho Nhật Bản mua rất nhiều. Sau đó phương đông phương diện người bỗng nhiên tìm tới ta cũng muốn mua. Hơn nữa bở rằng đón đến nói. Ta trước ngẫu nhiên nghe được nói bệ hạ muốn tìm một loại gọi là Ska Giạc Bệ In Bảo Thạch. Ta trôi chạy theo người Hoa để một câu, bọn họ. Thật giống có. Tô Phục không lên tiếng nhìn bở rằng. Ngẫu nhiên nghe được. Trôi chạy để một câu. Nào có trùng hợp như vậy. Chẳng trách trong chuyện tranh bở rằng tuổi còn trẻ liền có thể trở thành thiên kiếm cục quan chỉ huy, đúng là rất có năng lực à. Chương 43, Phương Đông, Vương Triều tổ chức. Xác nhận quá sao? Một hồi lâu sau Tô Phục mới mở miệng nói. Bở rằng gật đầu nói, ta để bọn hắn chuyển bức ảnh cho ta đồng thời cho Tây Phong xác nhận quá, đúng là Ska Giạc Bệ In Bảo Thạch. Vậy dựa theo so với bình thường thấp một chút giá cả đem phi cơ bán cho Phương Đông đem Ska Giạc Bệ In Bảo Thạch làm lại đây. Hơi có chút phiền phức. Bở rằng do dự nói. Ska Giạc Bệ In Bảo Thạch đúng là ở Phương Đông nhưng e sợ rất khó lấy ra giao dịch, nếu như muốn nói có thể muốn ngài tự mình đi một chuyến. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến nhìn bở rằng rất nhanh tiếp tục nói. Khối này bảo thạch thuộc về quân đội binh sĩ người kia món đồ riêng tư, quân đội không có quyền xử trí. Bất quá bọn hắn đã câu thông quá, đối phương đưa ra yêu cầu chỉ cần có thể đánh bại nàng nói là có thể thu được viên bảo thạch này, vì lẽ đó. Người đi ước dưới thời gian. Tô Phục nói. Được. Bở rằng gật gù xoay người rời đi. Phương Đông. Sau khi xuyên việt bất kể là tân thế giới hay là cựu thế giới Tô Phục đều không trở lại Phương Đông, cũng không phải hắn quên chính mình căn, chỉ là hắn làm lính đánh thuê thời điểm cũng rất ít về Phương Đông. Dù sao đó là lính đánh thuê cấm địa, mà sau khi xuyên việt lại không cái gì tình huống đặc biệt vì lẽ đó cũng là không thể trở lại. Bất quá tân thế giới bên trong theo Phương Đông tới lui vẫn có, nói thí dụ như súng ống đạn dược phương diện ẻm mạ liền thường thường lấy đối lập thấp hơn giá cả bán cho Phương Đông. Khoảng chừng nửa giờ sau bở rằng một lần nữa trở về. Hẹn cẩn thận ngày mai sẽ tư thế một chiếc phi cơ đi qua. Dù sao nếu người ta muốn mua, khẳng định cũng phải nghiệm một chút hàng. Sáng ngày thứ hai, bở rằng tư thế phi cơ mang tới Tô Phục cùng đi Phương Đông. Phương Đông. Một cái nào đó quân đội bí mật cơ địa. Phi cơ lắc lắc hạ xuống, làm Tô Phục theo bở rằng đi ra thời điểm mới phát hiện bên ngoài người cũng không ít. Vẫn đúng là với long trọng. Bất quá nghĩ lại cũng rất bình thường, dù sao không đơn thuần chỉ là tới làm sinh ý, chính mình một thân phận khác thế nhưng là quốc vương. Xuyên biết trước, mình là một lính đánh thuê. Phòng trừng về Phương Đông chỉ có bị tóm phần. Thế nhưng hiện tại Phương Đông phương diện nhưng phi thường nhiệt tình thân thiện tiếp đại chính mình, loại cảm giác này đến là rất tốt, nhất là phát hiện toàn bộ đều là quen thuộc người Hoa nói tiếng Hoa. Loại cảm giác này thì càng tốt. Bất quá đối với Phương Đông phương diện, phát hiện Tô Phục tiếng Hoa như vậy tiêu chuẩn cũng làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Người Hoa có thể nói trải rộng toàn cầu nhưng rất nhiều cũng bị ảnh hưởng, sẽ không tiếng Hoa, thậm chí coi như hội cũng nói âm thanh quái dị quái điều, mà Tô Phục nhưng hoàn toàn không có vấn đề này. Đổi chỗ khác e sợ còn sẽ cho là hắn là sinh trưởng ở địa phương này người Hoa đây. Vậy thì để bọn hắn càng thêm cảm thấy kiêu ngạo, dù sao Tô Phục không phải là hương tiêu nhân, hơn nữa dựa vào sức một NG. Người dĩ nhiên đem nước Mỹ như vậy siêu cường quốc bên trong bang Alaska cũng cho mua lại biến thành chính mình lãnh thổ, trở thành thần môn quốc gia. Đây đúng là đáng giá người Hoa kiêu ngạo sự tình. Một phen nhiệt tình hàm xúc cùng chiêu đãi qua đi, bầu không khí hòa hợp tiến vào đề tài chính. Đầu tiên là để bở rằng giới thiệu phi cơ đặc điểm, dù sao trước phi cơ đều là nàng mua đi ra ngoài, phương diện này coi như là thuận buồm xuôi gió. Về sau chính là để bọn hắn người tự mình tư thế phi cơ trải nghiệm một hồi, cuối cùng không tới 2 giờ cuộc trao đổi này liền định ra tới. 10 chiếc phi cơ. Giá cả không đơn thuần so với bình thường giá cả khá thấp hơn nữa số lẻ trả lại bôi, điều kiện như thế này dưới tự nhiên sẽ không làm lỡ thời gian quá dài. Cái kia Ska Giạc Bệ In Bảo Thạch sở hữu giả đây. Tô Phục hướng về bên người một cái thanh niên hỏi. Cái này thanh niên thân phận địa vị cũng không cao, nhưng toàn bộ hành trình nhưng theo hơn nữa còn là phụ trách chiêu đãi Tô Phục. Ta đã khiến người ta thông chi rất nhanh sẽ tới. Thanh niên nói. Tô Phục gật gù thuận miệng hỏi, người tên là gì? xem ra tuổi không lớn lắm lại có thể ở lại chỗ này còn để ngươi phụ trách chiêu đãi ta, nên rất có năng lực chứ. Thanh niên khiêm tốn nói, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, một hồi muốn tới người là quy ta phụ trách, ta tên Trịnh Hiển.
Trịnh Hiển.
Tô Phục sắc mặt quái lạ đánh giá thanh niên, vừa cười vừa nói, xem ra xác thực rất có năng lực, ta xem trọng ngươi nha.
Trịnh Hiển vội vàng nói tạ.
Vì lẽ đó, ngươi mang hẳn không phải là phổ thông quân đội chứ?
Xác thực.
Trịnh Hiển cũng không có ẩn giấu.
Ngài cũng biết trên đời này có rất nhiều đặc thù năng lực người, nói thí dụ như cả Pen America hoặc là người biến dị cái gì. Phổ thông binh sĩ rất khó đi đối phó như vậy địch nhân, vì lẽ đó chúng ta tổ kiến một nhánh đặc thù bộ đội. Đương nhiên ta chỉ là vận khí tốt bị lâm thời sai khiến, này con binh sĩ thành lập đến là cùng ta không quan hệ nhiều lắm.
Chú ý giới thiệu một chút không?
Tô Phục cười hỏi.
Chính Hiên hẳn là thu được cái gì mệnh lệnh vì lẽ đó cũng không có ẩn dấu.
Này con binh sĩ gọi là Vương Triều, hiện nay chỉ có 3 tên đội viên, trong đó 2 vị cũng đều theo ngài có quan hệ.
Có quan hệ tới ta.
Điều này làm cho Tô Phục rất bất ngờ.
Vương Triều đội trưởng danh hiệu gọi là chấm nhỏ, dùng siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, vũ khí là một mặt chấm nhỏ thuất bại.
Nghe tới rất giống là phương đông bản cả Pen America, trên thị trường an toàn mà dễ dàng được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh đều là chính mình bán, cũng khó trách Trịnh Hiền nói theo chính mình có quan hệ.
Số 1 chiến sĩ, hắn các phương diện năng lực cũng phi thường xuất sắc, vũ khí là mang theo trên bờ vai lượng môn đặc thù pháo.
Đây cũng là thần môn súng ống đạn dược cung cấp mới nhất từng binh sĩ đặc thù vũ khí. Bất quá đối với binh lính các phương diện yêu cầu cũng phi thường cao, hiện nay cũng chỉ có một mình hắn có thể hoàn mỹ sử dụng.
Cái cuối cùng gọi là Hẻ Đờ Vải Dơ, cũng là lần này đưa ra yêu cầu người.
Nàng xem như duy nhất nắm giữ siêu năng lực người, có thể khống chế khí trời, phóng thích lôi điện.
Để đọc chuyện.
Trịnh Hiền đang nói đây liền gặp được xa xa một chiếc xe Jeep lái tới, theo sát lấy từ trên xe bước xuống một người mặc sẫm màu bó sát người y phục tác chiến nữ nhân.
Tóc dài phiêu giật, ngũ quan tinh xảo.
Một thân bó sát người y phục tác chiến quấn ở trên thân vừa lộ ra vóc người lại làm cho người ta một loại da dặn anh tuấn uy vũ cảm giác.
Đây là thần môn quốc gia quốc vương, Tô Phục.
Đây là Vương Triều Hẻ Đờ Vải Dơ.
Trịnh Hiền cho hai người lẫn nhau giới thiệu một phen, sau đó hướng về ạ bổ cạ lì xoạch hỏi.
Đồ vật mang đến sao?
Hẻ Đờ Vải Dơ từ bên hông chiến đấu trong dây lưng lấy ra một viên đá quý màu đỏ.
Cái này bảo thạch tạo hình giống như là cái bi ở lẹ một dạng.
Đánh thắng ta, đây là ngươi.
Hẻ Đờ Vải Dơ nhìn về phía Tô Phục trầm giọng nói.
Bá khí.
Tô Phục dương lên khỏe miệng cười cười, tại sao đưa ra như vậy yêu cầu?
Chương 44, Hẻ Đờ Vải Dơ.
Chứng minh chúng ta giá trị.
Hẻ Đờ Vải Dơ liếc mắt nhìn Trịnh Hiền, trầm giọng nói, chứng minh chúng ta xứng với danh hiệu này.
Rất rõ ràng Hẻ Đờ Vải Dơ lời này tựa hồ là nhằm vào Trịnh Hiền, Tô Phục nhìn về phía Trịnh Hiền lại phát hiện hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng tựa hồ với hắn căn bản không có quan hệ giống như.
Muốn phương pháp không tệ, bất quá ngươi khả năng chọn sai đối tượng.
Tới tìm ta làm đối thủ, e sợ càng thêm chứng minh không cái gì.
Tô Phục hướng về Hẻ Đờ Vải Dơ nói.
Hẻ Đờ Vải Dơ trầm giọng nói, chúng ta không có đường với tay, hơn nữa ta tin tưởng thực lực ta.
Được rồi.
Tô Phục không đáng kể nhún nhún vai.
Liền ở ngay đây sao?
Nơi này là được.
Trịnh Hiền nói một tiếng sau đó xoay người rời đi với bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách.
Địa phương để trống.
Thiên.
Tựa hồ biến.
Nguyên bản còn sáng sủa thiên không biến có chút mây đen giăng kín, phong lặng yên không một tiếng động thổi lên, chỉ thấy ạ bổ cạ lì xoạch thân thể chậm rãi tung bay lên, lơ lửng ở giữa không trung.
Mây đen dưới, cuồng phong gào thét gợi lên nàng cái kia mái tóc dài, hai tay mở ra chỉ thấy màu xanh thăm thẳm lôi điện ở nàng đầu ngón tay sản sinh xì 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 vang vọng.
Bùm bùm lôi điện quay chung quanh ở bên người nàng thủ thế chờ đợi, tình cảnh này để Trịnh Hiền bao quát phụ cận người xem nhìn chằm chằm không chớp mắt, nín hơi mà đối đãi.
Trên mặt đất Tô Phục nhưng vẫn không nhúc nhích chỉ là liếc một chút không có làm bất kỳ chuẩn bị gì.
Tô Phục cử động để Hẻ Đờ Vải Dơ cảm giác mình tựa hồ bị coi khinh, lôi điện âm thanh càng ngày càng vang, Hẻ Đờ Vải Dơ đột nhiên đưa tay.
Ầm.
Màu xanh thăm thẳm lôi điện như cự long hướng về Tô Phục rít gào mà đi.
Điện quang bắn ra bốn phía, chói mắt cực kỳ.
Trịnh Hiền không khỏi có chút bận tâm, mạnh như vậy uy lực sẽ không để cho Tô Phục bị thương chứ.
Dù sao đây chỉ là tỉ thí, nếu như Tô Phục nếu bị thương nói nhưng là phiền phức.
Cái này Hẻ Đờ Vải Dơ ra tay dĩ nhiên không có đúng mực, hoàn toàn chính là toàn lực A.
Trịnh Hiền có chút hối hận, nhưng hiện tại ngăn cản cũng đã muộn. Hắn chỉ có thể để đã sớm chuẩn bị kỹ càng cứu viện tiểu tổ lên tinh thần một khi Tô Phục bị thương liền lập tức xông tới cứu chữa.
Gần,
càng ngày càng gần.
Làm lam sắc cự long rít gào vọt tới Tô Phục trước mặt thời điểm, Tô Phục chậm rãi giơ tay lên.
Xì xì xì.
Lam sắc cự long thật giống long vào biển sâu một dạng trong nháy mắt chui vào đến Tô Phục trong lòng bàn tay, sau một khắc long đầu dĩ nhiên ở Hẻ Đờ Vải Dơ phía sau xuất hiện.
Hẻ Đờ Vải Dơ chính ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Tô Phục căn bản không nghĩ tới phía sau dĩ nhiên sẽ có công kích.
Ầm.
Ngay tại Tô Phục lòng bàn tay trước cự long biến mất, Hẻ Đờ Vải Dơ rên lên một tiếng trực tiếp bị cự long đánh trúng từ không trung rơi xuống. Mắt thấy Hẻ Đờ Vải Dơ liền muốn từ cao khoảng không rơi xuống trên mặt đất, trên người nàng chợt xuất hiện một đoàn nhàn nhạt màu quang mang đưa nàng ngăn cản,
cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất. Apocalypse mặc trên người chiến đấu phục hẳn có phòng thủ lôi công hiệu quả, vì lẽ đó đòn đánh này cũng không để cho nàng bị thương rất nặng. Thế nhưng sau khi hạ xuống nàng nhưng chưa thức dậy chỉ là mờ mịt nhìn về phía xa xa hướng về chính mình cười nhạt Tô Phục. Xảy ra chuyện gì? Ta bại. Hắn là lúc nào ra tay? Cái nghi vấn này không đơn thuần để hẽ đờ vải giật mờ mịt, cũng ở Trịnh Hiền loại người trong đầu hiện lên. Vừa hẽ đờ vải giật còn như nữ thần buông xuống một dạng phát động công kích, làm sao trong nháy mắt Tô Phục không mất một sợi tóc mà hẽ đờ vải giật nhưng không khỏi từ không trung bị đánh rơi. Nguyên bản đã lao tới chuẩn bị cứu chữa Tô Phục cứu viện tiểu tổ mới vừa chạy không thể vài bước liền lúng túng dừng lại sau đó rời đi phương hướng chạy hướng thiên mở bạch bên kia. Thật mạnh. Trịnh Hiền vô ý thức nỉ non, vừa nay chính mình lại vẫn lo lắng Tô Phục hội bị thương. May mà hắn chỉ là chính mình lo lắng âm thầm chuẩn bị không cùng Tô Phục nói ra bằng không nói người này nhưng là ném lớn. Hít sâu một cái Trịnh Hiền hướng về hẽ đờ vải giật bên kia đi tới. Tình huống thế nào? Không có gì đáng ngại. Cứu viện tiểu tổ kiểm tra rồi nói ra. Trịnh Hiền gật gù hướng về hẽ đờ vải giật nói, ngươi thua. Có chơi có chịu, vật này là hắn, nhưng ta không phục. Hẽ đờ vải giật trầm giọng nói. Trịnh Hiền sắc mặt hơi có chút khó coi. Có chơi có chịu, ngươi với hắn chênh lệch quá to lớn. Ta biết, nhưng ta hẽ đờ vải giật không cam lòng. Nàng muốn chứng minh thực lực mình cũng muốn chứng minh vương triều tồn tại danh phó kỳ thực, nhưng nàng thật không nghĩ tới Tô Phục mạnh như vậy, thậm chí ngay cả hắn là làm sao đánh bại chính mình nàng đều không thể biết rõ. Ta trước đã nói ngươi nghĩ chứng minh chính mình thế nhưng tìm lộn người. Bất quá. Ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. Tô Phục ung dung từ đằng xa đi tới trước tiên từ Trịnh Hiền trong tay cầm qua Ska giáp bệ ỉn bảo thạch sau đó nhìn về phía hẽ đờ vải giật nói, Apocalypse, ngươi nghe nói qua sao? Hẽ đờ vải giật gật gù. Trịnh Hiền cũng theo nói, nghe nói là cái cường đại mà cổ lão người biến đến dị, kỳ thực vương triều tổ chức thành lập theo Apocalypse cũng có chút quan hệ, chính là bởi vì nhìn thấy Apocalypse có thể hủy diệt thành thị hủy diệt thế giới lực lượng cho nên mới quyết định thành lập vương triều. Như vậy thiên khải tứ kỵ sĩ các ngươi hẳn là cũng biết rõ, trong đó có một người gọi là làm sơ tòm. Nàng năng lực cùng ngươi giống như lúc. Ta có thể cho ngươi một cơ hội để cho các ngươi tỉ thí giới, nhìn đến tột cùng ai mạnh hơn, loại năng lực này tượng đồng chiến đấu cũng có thể càng có khả năng chứng minh ngươi giá trị. Lần này ta nhất định sẽ chứng minh chính ta. Vậy ngày mai chứ? Tô Phục nói. Trịnh Hiền theo nói, vậy ngày mai, ta đã giúp ngài chuẩn bị kỹ càng gian phòng, hiếm thấy tới một lần có thể nhất định phải nếm thử ra hương món ăn. Cũng tốt. Trịnh Hiền sắp xếp rất thỏa đáng, cũng không lâu lắm Tô Phục theo bờ rằng cũng đã nhìn thấy chậm rãi một bàn phương đông món ăn. Trên bàn rượu thế nhưng là liên lạc cảm tình tốt mà nhất phương. Vì lẽ đó Trịnh Hiền căn bản không có an bài người khác, trước những cái quan nhi à, người phụ trách cũng đều không ở, bất quá lại gọi trên hẽ đờ vài giờ. Hắn thân phận địa vị, thực lực nguyên nên rất rõ ràng, bất kể là chúng ta phương đông hay là vương triều đều cần có mạnh mẽ, mà hắn là tốt nhất minh hữu. Chúng ta hiếm thấy mới có như vậy thời cơ tiếp xúc được hắn. Vì lẽ đó đang kêu lên hẽ đờ vải giật trước Trịnh Hiền nhắc nhở trước vài câu. Hẽ đờ vải giật sắc mặt khó coi nói, vì lẽ đó ngươi mới gọi ta đi tiếp rượu sao? Trịnh Hiền, ta ngày mai sẽ chứng minh chúng ta giá trị. Sau đó thì sao? Không phải là ta không muốn mặt đi buộc ngươi làm những này, nhưng ngươi nên rất rõ ràng theo sở tỏm tỉ thí chứng minh giá trị cùng theo Tô Phục có quan hệ giá trị, cái nào càng có giá trị. Trịnh Hiền nhìn hẽ đờ vải giật thăm thẳm nói, biết rõ tại sao là ta được phái tới lãnh đạo các ngươi sao? Bởi vì ta rất đen. Nhưng có lúc chính là muốn chịu được hắc ám có thể nên đón quan mang. Ta không muốn yêu cầu ngươi nhất định phải thế nào, chỉ là để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt, cái này không khó chứ. Chương 45, nhận lầm người. Trong bữa tiệc Trịnh Hiền miệng lưỡi lưu loát lời nói khôi hài, mặc dù biết hắn là hết sức lấy lòng kiến tạo loại này bầu không khí nhưng không nhường chút nào người chán ghét. Bỡ rằng không nói lời nào hầu như đều tại ăn cái gì, lần trước đi Nhật Bản thời điểm cũng nhận được chiêu đãi hơn nữa phi thường lòng trọng nhưng thức ăn này theo phương Đông một số nhưng kém quá nhiều. Húng chi nàng rất rõ ràng chính mình cũng không phải nhân vật chính vì lẽ đó chỉ là túi đầu ăn đồ vật tình cờ lúc cần đợi mới có thể theo tiếng vài câu. Không thể không nói, bờ rằng xác thực rất có nhãn lực. Có thể trở thành thiên kiếm cục quan chỉ huy, cũng không chỉ cần chỉ là ngạnh thực lực liền có thể làm được. Tô Phục theo Trịnh Hiền trò chuyện nghe hắn nói tiên tiến phương đông sự tình cờ bên cạnh hẽ đờ vải giật sẽ giúp nàng rót rượu, tuy nhiên nàng không nhiều lời nhưng cũng để Tô Phục cảm thấy rất thoải mái. Trên bàn rượu cần có thể nói, thế nhưng có thể nói không có nghĩa là sẽ nói. Nếu như sẽ không nói, nói quá nhiều trái lại chữa lợn lành thành lợn què. Bất quá hẽ đờ vải giật trang phục lại làm cho Tô Phục có chút bất ngờ, trước hẽ đờ vải giật cho Tô Phục cảm giác là già dặn cứng cỏi, bây giờ lại ăn mặc một thân hồng sắc áo dài. Không sai, chính là áo dài. Màu đỏ chót áo dài mặc lên người sắc thực rất đẹp, hơn nữa bản thân hẽ đờ vải giật vóc người cũng không tệ. Ngồi xuống ở Tô Phục bên người thời điểm áo dài và áo hơi tránh thoát, như tuyết chân dài có thể thấy rõ ràng, đưa tay là có thể chạm tới. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi không cần mặc thành như vậy chứ. Trịnh Hiền theo hẽ đờ vải giật dụng ý Tô Phục sao có thể đoán không ra đến. Bất quá hắn đến cũng không quá chú ý. Hắn vốn chính là người Hoa, nếu như có thể giúp một cái tự nhiên cũng là giúp, giá cả thấp một chút kiếm ít một chút cũng không có gì, ngược lại từ người khác chỗ nào có thể kiếm về. Đương nhiên nếu như nói miễn phí vô điều kiện cung cấp vậy cũng không thể, dù sao mình còn có một cái quốc gia phải nuôi đây, như thế công chính liêm minh sự tình hắn cũng làm không được. Nâng ly cạn chén, gần như hơn 2 giờ mới coi như kết thúc. Kết thúc thời điểm Tô Phục cũng không khỏi có chút men say, Đặc Cung Mao Đài quả nhiên sức lực lớn a, rất lâu không uống rượu trắng, cái này uống uống thật là có chút say. Ta đã giúp hai vị an bài xong gian phòng. Trịnh Hiên một mặt nói một mặt hướng về hẽ đờ vải giật đánh ánh mắt. Ngươi đưa Tô Phục tiên sinh đi nghỉ ngơi đi, vợ rằng tiểu thư, ngài gian phòng ngay tại Tô Phục tiên sinh sát vách. Làm phiền. Vợ rằng vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Tô Phục không có từ chối, Trịnh Hiền hướng về hẽ đờ vải giật sâu sắc liếc mắt nhìn, sau đó đi từng người sắp xếp gian phòng. Hẽ đờ vải giật đỡ Tô Phục tiến vào phòng, Tô Phục dương mắt đánh giá chốc lát. Còn xem như không sai. Ngồi ở trên giường Tô Phục liếc mắt nhìn hẽ đờ vải giật vừa cười vừa nói, đã lâu không uống nhiều như vậy, được, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Ta hẽ đờ vải giật muốn nói lại thôi, Tô Phục nhưng vừa cười vừa nói, ngươi thật không thích hợp làm chuyện như vậy, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải là còn muốn theo sở tỏm tỉ thí đó sao? Hẽ đờ vải giật hơi thay đổi sắc mặt, rất hiển nhiên chính mình ý đồ đã bị Tô Phục biết rõ, điều này làm cho nàng có chút lúng túng. Chần chờ chốc lát, hẽ đờ vải giật gật gù nói tiếng ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tô Phục cười cười đứng dậy đi tắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là rõ ràng say rượu dâng lên hỗn loạn, có thể nằm ở trên giường nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, cô này sao động quá mãnh liệt. Quả nhiên, uống rượu sau dục vọng đều biết biến rất mạnh. Chăn chọc chờ mình về sau, Tô Phục thẳng thắn trực tiếp phất tay mở ra thuấn di chi môn trở lại FAIZBANGS. Vào lúc này những người khác đều đã nghỉ ngơi, Tô Phục suy nghĩ có muốn hay không đi mai bên kia, kết quả chợt nhìn thấy xa xa gian phòng đèn sáng. Mở gian phòng. Tô Phục không do dự trực tiếp đẩy môn đi vào. Trong phòng sổ phỉ vừa tắm xong chuẩn bị nằm xuống, nhìn thấy Tô Phục cứ như vậy xuất hiện thực có chút bất ngờ, vừa muốn nói chuyện liền gặp được Tô Phục nhanh chân đi lại đây. Mở. Nhẹ nhàng hô một tiếng Tô Phục trực tiếp liền nào tới. Sophie nhìn thấy Tô Phục uống rượu lại sẽ chính mình nhận lầm là SM cũng không có quá mức bất ngờ, thậm chí cũng không có quá tức giận, trái lại rất chủ động. Cho tới Tô Phục tuy nhiên nhận ra được hơi khác thường, nhưng hắn hiện tại trạng thái vẫn đúng là cân nhắc chẳng phải nhiều. Ánh sáng mặt trời soi sáng đi vào, Tô Phục cảm giác hơi có chút đầu tráng váng miệng khô, mở mắt ra chỉ thấy SM nằm sấp trên người mình, bất quá rất nhanh phản ứng lại SM đi cựu thế giới, đây là Sophie. Ngươi tỉnh. Cảm giác được Tô Phục tỉnh lại, Sophie cười lên tiếng chào hỏi sau đó đứng dậy giúp Tô Phục rót cốc nước. Ngày hôm qua ta nhận lầm người. Tô Phục uống nước hướng về Tô Phục nói. Ta biết, bất quá không liên quan. Sophie vừa cười vừa nói. Chúng ta là chỉ tìm mà, trước đây đến là Lao có thể từ SM cảm giác kia đến loại cảm giác đó, nguyên lai thật không tệ. Sophie cười đem Tô Phục chén trong tay tử lấy đi phóng tới một bên vừa nằm xuống đến, lần này Tô Phục đến là cảm giác được Sophie theo SM khác nhau. Sophie cũng rất chủ động, bất quá theo SM loại kia không giống. SM chủ động càng giống là hầu hạ. Mà Tô Phục chủ động nhưng thật giống như là khiêu chiến một dạng. Sau khi chấm dứt Tô Phục đi tắm rửa thay quần áo khác, cả người lại biến tinh thần. Trong phòng giam, Tô Phục mới vừa xuất hiện liền gặp được thiên sứ sượt một tiếng đứng lên. Thả ta đi ra ngoài đi, ta nguyện ý giúp ngươi làm việc, làm cái gì đều được. Bị bắt được quan lâu như vậy, năng lực cường hóa sau nhuệ khí sớm đã bị làm hao mòn quang. Tô Phục nhìn thiên sứ lại nhìn Apocalypse, cuối cùng đưa mắt đặt ở sở tỏm trên thân. Nhìn thấy Tô Phục đứng ở chính mình phòng giam trước. Sở tỏm biết rõ Tô Phục lần này tới sợ là theo chính mình có quan hệ. Ta cũng đồng ý truy người nào ngươi, ta. Đồng ý theo xí lò kẹ một dạng. Theo xí lò kẹ một dạng. Nàng hiện tại thế nhưng là ở thần môn ở nước Mỹ đại sứ quán người phụ trách, ngươi nghĩ giống như nàng. Nghĩ khá lắm. Tô Phục cười khẽ nói. Sở tỏm hơi ngẩn người, đại sứ quán người phụ trách. Trước tới thời điểm nàng còn không phải xem. Bất quá ta đến là có thể cho ngươi một cơ hội để ngươi gia nhập thần môn, một hồi ta dẫn ngươi đi phương đông. Có người gọi là hẽ đời vài giờ, các ngươi năng lực mở dạng. Chỉ cần ngươi thắng ta có thể để cho ngươi đi xì lỏ kẻ bên kia hỗ trợ. Tô Phục nói. Nếu như ta thua đây. Sở tỏm thăm dò hỏi. Thua đó chính là không có giá trị, ngươi cảm thấy thì như thế nào? Sở tỏm vẻ mặt biến đổi vội vàng bảo đảm nói, ta chắc chắn sẽ không thua. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Tô Phục đem sở tỏm từ trong phòng giam mang ra, phóng thích thuấn di chi cửa đến phương đông phòng của hắn. Chương 46, sở tỏm vs hẽ đời vài giờ. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa ở Tô Phục mang theo sở tỏm vừa tới gian phòng thời điểm vang lên, Tô Phục phất tay mở cửa chỉ thấy hẽ đờ vải giật đứng ở bên ngoài, mặc trên người trước cái kia thân thể bó sát người già dặn chế phục. Nhìn thấy Tô Phục trong phòng thêm một người hẽ đờ vải giật hơi ngẩn người, đây là sở tỏm chứ? Nàng là lúc nào đến? Đây là hẽ đờ vải giật, ngươi một lúc đối thủ. Đây là sở tỏm. Tô Phục giới thiệu sơ lược một hồi, hẽ đờ vải giật gật đầu nói, cơm trưa đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy đi trước ăn cơm. Theo hẽ đờ vải giật cùng đi ăn cơm. Nhìn thấy Trịnh Hiền theo bờ rằng, đối với Tô Phục mang theo sở tỏm xuất hiện đến cũng không có quá mức bất ngờ. Đã ăn cơm chưa hơi chút nghỉ ngơi, sợ tòm theo hẽ đờ vải giật tỉ thí bắt đầu. Một cái muốn chứng minh chính mình giá trị, một cái có thể nói là sinh tử chi chiến, không có quá nhiều hàn huyên theo thăm dò, vừa ra tay một bên là toàn lực. Lần này không có ngày hôm qua nhiều người như vậy xem trận chiến, trừ bọn họ ở ngoài chính là đội cứu viện người. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Người tới ta đi đánh tương đối kịch liệt, từ trên mặt đất đánh tới không trung, từ không trung đánh tới mặt đất, trên đỉnh đầu mây đen từng trận, tiếng sấm nứt ai, giống như ngày tận thế đồng dạng nhìn bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Sau đó, có thể hay không để cho nàng ngày nữa kiếm cục? Vỡ rằng đứng ở Tô Phục bên người thấp giọng hỏi. Sơ tỏm. Nàng năng lực ở trên trời kiếm cục không phát huy ra bao lớn tác dụng. Tô Phục nhàn nhạt nói. Tô Phục dự định trước hết để cho Sở Tỏm đi xí lỏ kẻ bên kia mài rua sau đó triệu hồi đảm đường cái vật cắt tường. Cái gọi là vật cắt tường chính là khống chế thần môn khí trời tốt mới có thể mưa thuận gió hòa, có Sở Tỏm ở dự báo thời tiết nhất định sẽ biến phi thường tinh chuẩn. Hẽ đời bại giật thực lực chiến đấu theo kinh nghiệm muốn so với Sở Tỏm nhiều hơn chút, Sở Tỏm trước bất quá là cái đầu đường ăn trộm sau được cường hóa không thể trải qua quá nhiều trận đánh ác liệt. Thế nhưng Sở Tỏm thực lực theo sức chịu đựng so với hẽ đời bại giật mạnh hơn. Nhất là khi chiếm được gạ bộ cạ lịch cường hóa sau lại càng là mạnh rất nhiều. Vì lẽ đó đều có ưu thế cũng đều có nhược điểm. Ở thêm vào năng lực tượng đồng. Cái này đến là biến thành đánh răng co. Bất chi bất giác hai người đánh có thể có hơn một giờ, cuối cùng vẫn còn Sở Tỏm ý vào năng lực càng mạnh hơn sức chịu đựng càng cao hơn mà thủ thắng. Ngươi cũng không chọn vẹn xem như thua, nếu như ở ngang nhau tình huống Doanh Khả có thể chính là ngươi. Sau khi kết thúc, Tô Phục hướng về có chút ủ rũ hề vải hẽ đờ vải dân nói. Hẽ đờ vải dân lắc đầu một cái, thua thì thua. Chiến đấu kinh nghiệm có thể bù đắp, nhưng năng lực mạnh yếu khả năng liền không dễ như vậy. Tô Phục cười cười, cũng chưa chắc, nếu như các ngươi người phụ trách đồng ý dùng tiền nói ta đến là có biện pháp có thể với giúp ngươi tăng cường thực lực. Thật. Việc này sau đó bàn lại. Tô Phục cười cười quay đầu đối với Trịnh Hiền nói, sự tình gần như, ta cũng nên trở lại. Được, vậy ta sắp xếp người đưa ngài. Không cần phiền phức. Tô Phục vung vung tay thuấn di chi môn trong nháy mắt xuất hiện, kêu gọi bờ giảng theo Sở Tỏm nhất lên tiến vào trong môn phái, sau một khắc biến mất không còn tăm hơi. Ta hẽ đờ vải giật há há mồm muốn nói điều gì. Trịnh Hiền khoát tay nói, sau đó theo thần môn có quan hệ sự tình cũng từ ngươi tới phụ trách giao tiếp, còn tăng cường thực lực sự tình ta sẽ đuổi tới đầu thân. Trở lại F.A.I.G. bằng bờ rằng trở lại bận biểu thiên kiếm cục sự tình. Tô Phục để Sở Tỏm đi trước rửa mặt một hồi, dù sao trong phòng giam hoàn cảnh cũng không có tốt như vậy huống chi lại vừa kích chiến một hồi. Còn nói chạy. Tô Phục vẫn đúng là không lo lắng. Trấn ngục chi môn. Tô Phục cầm cả giặc bệ ỉn hồng bảo thạch nhìn về phía Tây Phong. Thứ này dùng như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi cầm viên bảo thạch này là có thể dựa theo ý niệm tăng cường hoặc là suy yếu năng lực ta. Tây Phong vội vàng nói. Tô Phục phất tay triệt tiêu chấn ngục chi môn theo sát lấy phát động cả giặc bệ ỉn bảo thạch, quả nhiên chỉ thấy vừa thu được tự do Tây Phong trong nháy mắt biến suy yếu, phản phất một thân năng lực cũng bị ngăn chặn một dạng. Thứ này, có khoảng cách chứ? Tô Phục hỏi. Tây Phong gật gù. Bao xa? Ta cũng không xác định. Vậy thử xem đi. Một dạng, Tô Phục cũng không lo lắng Tây Phong hội chạy. Đừng xem Tây Phong khoảng thời gian này chờ an an ổn ổn, nhưng nếu như nàng rời đi thần môn nói ổ đỉnh cũng sẽ không cứ như vậy tính toán. Vì lẽ đó, chính mình không đơn thuần là tóm nàng cũng ở che chở nàng, Tây Phong rất rõ ràng điểm này. Đã nếm thử sau có thể xác định, Ska Giạc Bệ ỉn bảo thạch phạm vi khoảng chừng cũng không có rất lớn, cũng chính là cung điện phụ cận. Xuất cung điện hiệu quả hội mất giá rất nhiều. Sau đó ngươi có thể ở trong cung điện tự do ra vào. Tô Phục hướng về Tây Phong nói một tiếng chuẩn bị đem Ska Giạc Bệ ỉn bảo thạch giao cho M, không đúng, là Sophie. Dù sao mình chưa chắc sẽ thường thường ở đây. Để Sở Tỏm nghỉ ngơi một ngày giúp nàng làm tốt thân phận chứng minh liền đem nàng đưa đến xì lọ kẹ bên kia để xì lọ kẹ mang theo nàng đi. Không thể không nói vận mệnh đồ chơi này vẫn đúng là khó mà nói, hai người đều là thiên khải tứ kỵ sĩ, một cái theo ạ bổ cạ lịt bị tóm, một cái lại ngay cả tự tôn nhân cách đều không. Thế nhưng hiện tại, xì lọ kẹ nhưng nhảy một cái trở thành đại sứ quán người phụ trách, mà Sở Tỏm nhưng phải theo xì lọ kẹ làm việc. Chính Hiền bên kia ở ngày thứ ba liền đem tiền đánh tới. Tô Phục đương nhiên cũng đem phi cơ vận chuyển đi qua thuận tiện theo hẽ đờ vải giật nói một tiếng. 5 triệu đô la Mỹ hắn có thể giúp hắn lượng thân mà làm một bộ chế phục, bộ này chế phục có thể mang nàng năng lực tăng cường vừa đến chừng gấp 2. Đương nhiên, cái này chế phục khẳng định xuất từ người chế tạo bàn tay. Giá cả không đắt lắm, huống chi tiền này cũng không phải hẽ đờ vải giật chính mình ra, đương nhiên coi như bản thân nàng ra Tô Phục cũng sẽ không tiện nghi bao nhiêu. Loáng một cái mấy ngày trôi qua, xử lý xong thượng vàng hạ cám việc vật lại đến xem một chuyến hệ lạ, Tô Phục dự định chuyên tâm nghiên cứu năng lực. Như cũng là cái kia ba loại. Thác phân tử thuần thục cùng ứng dụng, từ trường, cùng với tu luyện ma lực. Bất chi bất giác trôi qua quá nửa tháng Tô Phục nhận được Jin gọi điện thoại tới, nhận được Jin điện thoại Tô Phục đến là có chút bất ngờ còn tưởng rằng nàng lại không khống chế được phượng hoàng lực lượng đây. Kết quả trong điện thoại Jin muốn nói lại thôi tựa hồ chỉ là hy vọng Tô Phục có thể đi nhìn nàng một cái. Bạch. Thuấn di chi môn xuất hiện. Tô Phục từ trong môn phái đi ra, đi tới phòng đàn. Trong phòng Jin vừa mới để điện thoại xuống không bao lâu, nhìn thấy Tô Phục xuất hiện, Jin cao hứng kích động đứng dậy.
Ngươi tới đây sao nhanh a? Ngươi không phải là nhớ ta sao?
Tô Phục vừa cười vừa nói.
Chương 47, mang hai nữ đi New York.
Jin mặt hơi đỏ lên lại không có hay không nhận, chỉ là nói sang chuyện khác, kỳ thực ta là muốn đi xem ca nhạc hội.
Ca nhạc hội?
Là ạ Lý Rồng.
Bận giờ ngươi nghe nói qua sao?
Là gần nhất phi thường lợi hại một cái nữ ca sĩ, nàng phải ở New York tổ chức ca nhạc hội, chỉ là ta không có người nào từng đi ra ngoài xa như vậy, hơn nữa giáo sư cũng không yên lòng ta một người đi ra ngoài, vì lẽ đó nếu như ngươi có thời gian nói có thể theo ta đi không?
Jin hướng về Tô Phục hỏi.
Tô Phục đối với ca nhạc hội đến là không hứng thú gì, bất quá xem Jin một mặt chờ mong dáng vẻ đến cũng không tiện cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng.
Quá tốt.
Jin cao hứng trực tiếp nhào tới Tô Phục trong lồng ngực, cảm giác được thiếu nữ thơm ngát, Tô Phục cười ôm ngực ở Jin.
Chăm chú ôm nhau, Jin ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục, bốn mắt nhìn nhau, cầm nhãn thần hơi mê ly chậm rãi nhắm lại ngẩng đầu hôn qua tới. Thế nhưng rất nhanh Jin cũng cảm giác được Tô Phục né tránh, điều này làm cho nàng rất lúng túng mở mắt nhìn về phía Tô Phục.
Tô Phục đánh giá nàng.
Ngươi là Jin, hay là Hát Phượng Hoàng?
Jin mặt đằng một lần liền hồng, nhỏ giọng nói, là ta.
Ồ.
Tô Phục cười hắc hắc cười, ngay tại Jin ngượng ngùng muốn buông ra Tô Phục thời điểm, Tô Phục chợt chủ động hôn đi. Ngăn ngắn trong nháy mắt Jin liền đã hoàn toàn chìm đắm trong đó kịch liệt đáp lại.
Ầm.
Jin bị Tô Phục thả ngã ở trên giường, hai tay ôm lấy Tô Phục cái cổ.
Tô Phục dám muốn túi người liền gặp được môn trực tiếp bị đẩy ra.
Jin, ngươi liên hệ.
Dù bị ý lời còn chưa nói hết liền im bặt đi, nhìn Jin theo Tô Phục. Dù bị không khỏi cảm giác được đau lòng một hồi, phảng phất mất đi cái gì giống như, một hồi lâu sau mới cười tủm tỉm nói, Jin, ngươi còn chưa thừa nhận ngươi với hắn làm đến cùng đi sao?
Hiện tại thế nhưng là bị ta tóm gọn a.
Jin đỏ mặt không lên tiếng, Tô Phục nhưng hướng về Dù bài y nói, ngươi nha đầu này không nhìn thấy bên này đang bận đây, đi, đi ra ngoài trước.
Không đổi không đổi, Jin ngươi tìm hắn đến không phải là liền vì cái này sự tình chứ?
Dù bị trêu ghẹo nói,
đúng, đúng muốn đi New York xem ca nhạc hội.
Vào lúc này Jin coi như ra mặt dù dày cũng không tiện tiếp tục, chỉ có thể đẩy ra Tô Phục sửa sang lấy ý để phục lên.
Tô Phục tức giận chừng Dù Bì một chút mãnh liệt với tay, Dù Bì trực tiếp bị kéo qua tới.
Hai tay cầm lấy Dù Bì cặp đuôi ngựa, Tô Phục không khách khí trả đập lên.
Ai nha, ngươi làm gì?
Thả ta ra.
Dù Bì buồn bực lớn tiếng hô lại không có thật tránh thoát khỏi, hơn nữa trên mặt hiện ra ý cười nào có nửa điểm tức giận dáng vẻ.
Nhìn Dù Bì cùng Tô Phục xấu hổ, Jin đăm chiêu.
Tức giận cảm giác lặng yên sinh sôi, làm cho nàng không nhịn được sản sinh một loại đem Dù Bì theo Tô Phục kéo dài kích động.
Ở nơi này loại kích động càng ngày càng mạnh, làm cho nàng suýt chút nữa thì động thủ thời điểm, nàng nhưng đột nhiên thức tỉnh.
Đây là Phượng Hoàng lực lượng ở ảnh hưởng cái gì?
Nghĩ tới đây Jin vội vàng tỉnh táo lại, hít sâu mấy lần cảm giác khá hơn chút, hướng Dù Bài Y nói, Tô Phục đáp ứng theo ta đi New York xem ca nhạc hội, Dù Bài Y, ngươi muốn đi hay không?
Sẽ không quấy rầy các ngươi sao?
Dù Bài Y trêu chọc nói.
Đương nhiên không biết.
Jin lắc đầu sau đó nhìn về phía Tô Phục.
Tô Phục nói, một cái cũng là mang, hai cái cũng là mang, ngươi muốn đi liền mang theo ngươi.
Vậy ta đi.
Vậy hai người các ngươi trước tiên dọn dẹp một chút đồ vật, ta đi theo chát lơ nói một tiếng.
Tô Phục đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa đi chưa được mấy bước liền gặp được Encho xạ vã đổ từ đằng xa đi tới, nhìn dáng dấp tựa hồ là biết rõ Tô Phục đã đến.
Đây là chát lơ trường học, Jin lại là trọng điểm quan sát đối tượng.
Chính mình xuất hiện chát lơ không thể phát hiện.
Chát lơ gần nhất thế nào?
Tô Phục một mặt đi gặp chát lơ một mặt thuận miệng nói, ít men sáng lập hiệu quả về sau quả như làm gì.
Còn tốt, chúng ta đã rất nhiều lần nhiệm vụ.
Còn chát lơ, hắn hiện tại thế nhưng là tốt đến không ngươi.
Encho xạ vã đổ đón đến vừa cười vừa nói, khả năng rất nhanh sẽ xuất hiện giáo sư phu nhân.
Giáo sư phu nhân.
Tô Phục có chút bất ngờ nhìn về phía Encho xạ vã đổ.
Mạ vẹo bên trong những cái siêu cấp anh hùng có thể cũng không phải là đều là lao con côn, lịch sử tình cảm đều không đơn giản.
Không nói ý đồn mạn cái này nổi danh tờ Playboy, coi như là chát lơ nữ nhân cũng có mấy cái, chỉ bất quá bởi vì điện ảnh nguyên nhân đem bọn hắn hình tượng mỗi một người đều cấu tạo cao to núi phi thường hoàn mỹ thôi.
Trong đó so sánh nổi danh ổ mẹ gạ cấp người biến dị nhóm lớn chính là chát lơ giáo sư nhi tử.
Là ai?
Tô Phục thuận miệng hỏi.
Gọi là Dọ Mù Lạn, nghe nói là giáo sư ngẫu nhiên nhận thức, hơn nữa tiến triển phi thường.
Encho xạ vã đồ nói.
Dọ Mù Lạn.
Tô Phục âm thầm lắc đầu không có gì ấn tượng, bất quá có hay không có ấn tượng cũng không đáng kể, hắn cũng không phải để ý như vậy.
Rất nhanh, Tô Phục theo Encho xạ vã đồ nhìn thấy chát lơ, có thể thấy được chát lơ gần nhất là có điểm xuân phong đắc ý cảm giác, trên mặt ý cười ẩn giấu cũng không giấu được.
Đơn giản phiếm vài câu, chủ yếu là liên quan với Jin khoảng thời gian này tình huống, sau đó Tô Phục nói muốn dẫn Jin theo Dù Bì đi New York xem ca nhạc hội.
Có Tô Phục theo chát lơ tự nhiên cũng yên tâm liền cho phép, hơn nữa hắn cũng phải xuất môn.
Đợi được Tô Phục trở lại phòng đàn thời điểm, Jin theo Dù Bì đã từng người thu thập xong đồ vật.
Một cái ba lô, một cái dương hành lý.
Hai người đồ vật giống nhau như lúc. các ngươi là dự định dọn nhà sao? Cho tới mang nhiều như vậy đồ vật sao? Hiếm thấy đi ra ngoài một chuyến đương nhiên không muốn xem xong ca nhạc hội sẽ trở lại a, hơn nữa cũng phải mang vài thứ trở về nhà. Du Bì giải thích nói. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến ứng một tiếng, để cho hai người mang tới đồ vật trực tiếp triển khai thuấn di chi môn đi New York mô đầu trong ngõ hẻm. Sau khi ra ngoài nhìn phi thường náo nhiệt, qua lại không dứt thành thị, hai người nhìn về phía Tô Phục. Ca nhạc hội ở đâu cử hành? Tô Phục hỏi một câu. Jin rất nhanh thuyết địa điểm, Tô Phục nhìn trước tiên dẫn các nàng đi ca nhạc hội phụ cận quán rượu dàn xếp lại. Trực tiếp mở một cái phòng tổng thống, miễn cho dù bị chính mình ở không tiện. Dù bị theo Jin cũng là lần đầu tiên ở phòng tổng thống, thả xuống hành lý sau liền hiếu kỳ chung quanh xem ra, một hồi thán phục trong phòng vệ sinh cá lớn bại, một hồi thán phục trên ban công vẫn còn có tiểu hình hồ bơi, đương nhiên kinh thán nhất hay là giá cả. Hơn $1,000,000 một đêm. Đây quả thực là theo đoạt tiền một dạng A. Muốn biết rõ hơn $1,000,000 đầy đủ tầm thường nhà ba người một cái 3 tháng chi tiêu đây. Chương 48, ạ lì rộng. Bận giờ. Ca nhạc hội là buổi tối ngày mai. Tô Phục cho xí lỏ kẻ gọi điện thoại không tới một canh giờ sở tỏm liền đến đưa ba tấm khách quý khu vé vào cửa, đưa tới sau sở tỏm liền trực tiếp rời đi. Tiện tay tướng môn phiếu đặt lên bàn, Tô Phục hướng về Jin theo rủ bị hô một tiếng. Các ngươi là dự định lưu ở quán rượu đây, hay là đi ra ngoài đi dạo? Đương nhiên muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Du bị vội vàng nói. Vậy thì đi thôi. Tô Phục nói một tiếng mang theo hai người xuất môn, Jin rất tiến tĩnh, dù bị rất hoạt bát, mang theo hai người bọn họ đi ra ngoài đi dạo phố đến cũng rất thú vị. Nhìn thấy chút đẹp đẽ, mới lạ đồ vật dù bị đều biết lôi kéo Jin liễu ra liễu díu nói lên một trận. Dù bị trước theo Jin quan hệ cũng không tốt, Jin trước ở trường học đều bị lén lút xưng là quái vật hầu như không có bằng hữu rất quái gở. Bất quá bởi vì Tô Phục quan hệ dù bị đến là cùng Jin thân cận không ít, mà Jin cũng bởi vì khống chế phượng hoàng lực lượng cả người cũng biến tự tin. Vì lẽ đó hai người hiện tại quan hệ đến là phi thường thân cận. Ngươi cảm thấy cái này thế nào? Quá ít chứ. Du Bỉ cầm một cái áo tắm hướng về Jin hỏi, Jin nhưng cảm thấy vải vóc thật sự là quá ít. Sợ cái gì, ngược lại hắn cũng xem qua a. Du Bỉ cười hắc hắc cười giúp Jin định ra tới. Theo Tô Phục nhất lên đi dạo phố chi tiêu sự tình tự nhiên là không cần cân nhắc, đi chơi gần như 3 tiếng 3 người mới tìm nhà quán cà phê nghỉ ngơi. Xem ra tựa hồ cái gì đều không có mua. Nhưng trên thực tế mua đồ cũng bị Tô Phục trực tiếp truyền tống đến quán rượu. Từ quán cà phê đi ra lại tiếp tục đi chơi một hồi thuận tiện ở bên ngoài ăn bữa tối, chờ đến màn đêm buông xuống lúc này mới về quán rượu. Hai người bắt đầu sửa sang lấy chiến lợi phẩm, Tô Phục đi tắm ăn mặc áo tắm cũng chén rượu lướt qua hồ bơi đi tới vòng bảo hộ bên, ngắm nhìn phía dưới cảnh đêm. Như bất dạ thành giống như. Đầy sao, đèn đuốc. Đêm đen New York theo ban ngày hoàn toàn khác biệt. Ở rất nhiều không nhìn thấy địa phương phát sinh đủ loại kiểu dáng sự tình. Tại đây sáng ngời phồn hoa trong thành phố ẩn giấu đi không biết ít nhiều hắc ám. Tuy nhiên New York xem như nước Mỹ trung tâm nhưng nơi này tỷ lệ phạm tội đồng dạng giá cao không hạn, lộc phẩm, nưu sát, cưỡng gian án lại càng là đếm không xuể, hay là chỉ có chờ đến sau đó những cái đầu đường anh hùng sau khi xuất hiện tỷ lệ phạm tội mới có sở hạ hàng đi. Vào nước, chơi đùa âm thanh truyền đến. Tô Phục xoay người liền gặp được Du Bỉ theo Jin không biết lúc nào đổi áo tắm đang tại hồ bơi bên trong chơi đùa. Tô Phục nhớ tới Du Bỉ thật giống nguyên lai liền yêu thích bơi lội, Jin cũng rất ưa thích nước dáng vẻ. Dù bị mặc một bộ màu da cam liên thể áo tắm, Jin nhưng ăn mặc hồng sắc bikini xem ra phi thường gợi cảm. Cảm nhận được Tô Phục ánh mắt dừng lại trên người mình điều này làm cho Jin thoáng ngượng ngùng có chút không tự nhiên, làm bộ bình tĩnh theo dù bị chơi đùa. Như vậy mở mang tầm mắt thời cơ Tô Phục tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một mực đến hai người chơi mệt từ bể bơi đi ra đi vào tắm rửa, Tô Phục lúc này mới theo rời đi đi bên trong gian phòng. Không thể một hồi dù bị theo Jin thu thập xong đi ra, nhìn thấy Jin theo chính mình dù bị tức giận đẩy nàng. Người đi theo ta cái gì? Đi tìm nam nhân của ngươi a. Du Bỉ, ta với hắn kỳ thực. Ngươi muốn nói cái gì? Du Bỉ vừa cười vừa nói, ngươi muốn nói với hắn không phải là bạn bè trai gái, ta tin. Ngươi muốn nói không liên quan ta cũng không tin. Jin thấp giọng nói, vậy chỉ là bất ngờ, ngươi biết, Phoenix. Đừng nói Phượng Hoàng lực lượng, trước ngươi gọi điện thoại thời điểm cũng không phải là Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng ngươi a tốt tốt, ta đều biết rõ ngươi cũng đừng giải thích, đi thôi đi thôi. Jin giải thích nghe tới hoàn toàn chính là tái nhợt vô lực a. Jin bị đẩy mạnh Tô Phục gian phòng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía trên giường Tô Phục. Tô Phục ngoắc ngoắc tay để Jin lại đây. Jin cho rằng sẽ rất lúng túng, dù sao đây là không bị Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng sau lần đầu cùng chỗ. Tuy nhiên trước ở trong trường học thời điểm cũng rất thân nóng nhưng theo hiện tại khẳng định không giống nhau, huống chi bên ngoài còn có dù bài ỉ. Bất quá khi Jin lại đây sau lại phát hiện căn bản không có loại kia lúng túng cảm giác, rất tự nhiên tới gần Tô Phục trong lồng ngực, rất tự nhiên theo Tô Phục thân thiết, sau đó cũng rất tự nhiên phát sinh quan hệ. Đêm tối. Cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Tô Phục mới tỉnh lại, mà Jin đã không ở bên người. Bên ngoài truyền đến Jin theo dụ bị thanh âm nói chuyện tựa hồ cũng sớm đã tỉnh. Tô Phục không thể bối rối, mà là tu luyện một hồi ma lực lúc này mới mặc quần áo vào đi ra ngoài.
rửa mặt một phen, từ quán rượu muốn ăn một chút, mai cho đến ca nhạc hội mở một chút trận một canh giờ bọn họ mới xuất phát. Bên trong ca nhạc hội, xem ra cái này gọi là ạ ly rồng. Bận giờ nữ ca sĩ xác thực rất được hoan nghênh dáng vẻ, tuy nhiên còn có một giờ mới mở màn thế nhưng fan ca nhạc đến là tới không ít. Xếp vé vào sân, ba người đi tới khách quý khu, cũng chính là cách vũ đài gần nhất địa phương. Sau khi ngồi xuống, Tô Phục nhìn chung quanh một chút, cái này ca nhạc hội sợ là có thể chứa được 2-3 ngàn người dáng vẻ, lúc này xem ra đã ngồi không ít người, hơn nữa lục tục còn có người đi vào. Hải báo. Tô Phục quay đầu hướng về Jin nhìn lại, lại phát hiện Jin trên tay lại vẫn loại kia một cái hải báo. Mái tóc dài màu vàng nóng, ăn mặc vũ đại phục, cạnh biển bối cảnh quang mang tứ sạ, xem ra rất có khí chất. Đây là ạ lì rồng. Bận giờ. Tô Phục hỏi. Jin gật gù, đúng nha, đây là ngày hôm qua mua đồ thời điểm đưa, ạ lì rồng. Bận giờ rất lợi hại, nàng tiếng ca rất êm thai chủ yếu nhất là vũ đài hiệu quả, mỗi lần diễn xuất đều là ngũ quang thập sắc phi thường đẹp đẽ. Hơn nữa không ai biết rõ nàng vũ đài hiệu quả rốt cuộc là làm sao làm được, nghe nói là dùng một loại vô cùng tân tiến kỹ thuật. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến gật gù. Theo khán giả lục tục vào bàn rất nhanh sẽ náo nhiệt lên. Ầm. Đèn bỗng nhiên tắt, toàn trường rơi vào hắc ám, âm nhạc khúc nhạc dạo tiếng vang lên, theo sát lấy nguyên bản tối tăm trên sàn nhảy bỗng nhiên sáng lên, từng đoàn ánh đèn ở trong bóng tối được thắp sáng. Lại đến một vệt sáng đánh vào chính giữa sân khấu, chỉ thấy ạ lì rồng vẫn giờ đứng ở đó, tiếng ca tùy theo du dương vang lên. Thanh âm vừa truyền tới liền để Tô Phục hơi ngẩn người, tuy nhiên ca khúc chưa từng nghe tới thế nhưng thanh âm khá tốt, điều này làm cho vốn là chỉ là cùng các nàng đến Tô Phục cũng chậm chậm thưởng thức lắng nghe. Chương 49, mới người biến dị. Tiếng ca du dương êm hai, trên sàn nhảy ánh đèn phảng phất hội theo nàng tiếng ca chập trùng mà biến hóa, ánh sáng tựa hồ biến thành nắm giữ sinh mệnh tinh linh giống như, dù cho ạ lì rồng bận giờ chung quanh đi lại những này ánh sáng cũng như bóng với hình. Chấn động. Mê người. Bài hát này âm thanh cùng múa đài hiệu quả phối hợp với nhau tạo thành chấn động sát thực xa xa lớn hơn đồng dạng ca sĩ, cũng khó trách sẽ như vậy lửa. Một khúc coi như thôi, tiếng vỗ tay như sấm. À lì rồng. Bận giờ chỉ là phất tay một cái sau đó cởi trên thân áo khoác, một cái phi thường một mạc màu trắng thiếp thân áo lóc nhỏ, hạ thân là quần bò. Giơ tay đem đầu tóc vén đến một bên, à lì rồng. Bận giờ cầm mịt rổ phổn tựa hồ trực tiếp chuẩn bị diễn sướng tiếp theo bài hát. Vũ đại như thế huyễn lệ trang bị nhưng như thế một mạc, còn thật biết điều. Tuy nhiên nàng mặc đồ này xem ra rất đẹp, thế nhưng đối với ca nhạc hội tới nói nhưng hơi bị quá mức đơn giản một mạc. Coi như không mặc một thân sáng mảnh áo cũng phải bán một chút gợi cảm cái gì a, hiện tại ca sĩ tựa hồ không cũng làm như vậy sao? Nhìn thấy ạ lì rồng, bận giờ chuẩn bị tiếp tục diễn sướng, tiếng vỗ tay dần dần dừng lại, tất cả mọi người yên tĩnh chuẩn bị lắng nghe tiếp theo bài hát. Ầm. Tương tự tiếng súng giống như thanh âm đột nhiên vang lên. Là âm nhạc khúc nhạc dạo. Phanh phanh phanh. Thanh âm lần thứ hai vang lên, điều này làm cho Tô Phục hơi nhíu mày. Nghe tới cũng không phải ca khúc thanh âm, bởi vì nó đến từ chính phía sau. Làm quan trọng phối hợp vũ đài hiệu quả vì lẽ đó rất tối tăm. Hơn nữa, trên đài ạ lì rồng. Bận giờ rõ ràng cũng lộ ra bất ngờ vẻ mặt. Đùng. Đèn đột nhiên cũng sáng lên. Đột nhiên sáng ngời để tất cả mọi người chút không thích ứng, dù bị theo Jin cũng là vô ý thức nhắm mắt lại. A a. Tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tô Phục quay đầu nhìn lại liền phát hiện mặt sau hành lang bên trên nằm mấy cô thi thể, nhìn dáng dấp tựa hồ cũng là tới nơi này khán giả, một cái mang theo khăn trùm đầu cầm súng ra hỏa nhanh chóng hướng về vũ đài phương hướng chạy tới, một mặt chạy còn một mặt nổ súng. Khán giả thất kinh muốn chạy trốn, tên kia nhưng nhảy một cái nhảy lên vũ đài hướng thẳng đến ạ lì rồng. Bận giờ nhấc lên thương tựa hồ muốn động thủ. Ạ lì rồng. Bận giờ tựa hồ có hơi dọa sợ dĩ nhiên không có tranh né. Cẩn thận. Dưới đàn ý thức liền định ra tay dùng niệm lực khống chế ở tên kia thương. Kết quả lại đột nhiên cảm giác được một trận chói mắt quang mang sáng lên, như thái dương gần ngay trước mắt một dạng. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo chùm sáng màu trắng hướng về cầm thương hung thủ đánh tới. A! Hung thủ kêu thảm một tiếng ném thương hai tay che mắt ngã xuống đất. Không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Con mắt thiêu đốt đau đớn để hắn cảm giác mình tựa hồ mù một dạng. Ồ! Chờ đến quang mang tàn đi, Jin nghi hoặc hướng về trên sàn nhảy nhìn lại. À lì rồng! Vẫn giờ không gặp. Chuyện này! Nàng là người biến dị. Dù bị kinh thanh hô. Vừa nãy dù bị phản ứng so cầm chậm một bước, cho nên nàng xem rất rõ ràng ánh sáng mạnh chính là trên sàn nhảy ạ lì rồng. Bận giờ phát ra, đạo kia đâm mù chùm sáng cũng là trong tay nàng phát sinh, nàng liền xoay người chạy hướng hậu đài. Dù bị hô một tiếng nhảy một cái nhảy lên vũ đài hướng về hậu trường phương hướng chạy tới. Đi xem. Tô Phục nói một tiếng mang theo Jin đuổi tới. Trước Tô Phục cũng cảm thấy vũ đài ánh đèn hiệu quả xác thực rất đặc thù cũng rất kinh diễm, bất quá đến là không có hướng về người biến dị trên thân nghĩ. Dù sao nàng tuổi tác nên đã sớm giác tỉnh năng lực, tuy nói hiện tại người biến dị không giống trước như vậy không ai biết được nhưng dù sao còn thuộc về dị loại, vì lẽ đó cũng không nghĩ tới sẽ có người biến dị lại dám quang minh chính đại đi làm ca sĩ, còn lợi dụng năng lực ở trên vũ đài bày ra.
hai bước ba bước tiến vào hậu trường. Hậu trường cũng là hỏng, không có nhìn thấy dù bị theo ạ lì rồng.
Bây giờ, Tô Phục hướng về Jin nhìn lại, Jin rất nhanh phóng thích năng lực liên lạc với dù bài ý.
Bên này, Tô Phục theo Jin đuổi theo, đẩy ra môn, ngoài cửa là một cái tối tăm hẻm nhỏ. Đuổi theo không thể vài bước liền gặp được dù bị phiền muộn đi về tới.
Ta mất dấu.
Dù bị trầm giọng nói, nàng tốc độ rất nhanh, thân thủ rất sắc bén tác, tuyệt đối là luyện qua.
Cái kia nổ súng hung thủ thế nào?
Jin trầm ngâm chốc lát lắc đầu một cái, hắn không có chuyện gì, chỉ là
có thể muốn vĩnh cửu mù, đã có cảnh sát bắt được hắn.
Vậy chúng ta,
ca là nghe không được, chúng ta đi về trước.
Mới nghe một ca khúc đã bị bách kết thúc không thể không nói rất tiếc nuối, bất quá ạ lì rồng.
Bận giờ là người biến dị chuyện này đến thật là bất ngờ, vì lẽ đó trở lại thời điểm dù bị theo Jin một mực ở thảo luận.
Ạ lì rồng.
Bận giờ năng lực hẳn là ánh sáng.
Vũ đài hiệu quả hẳn phải là nàng năng lực.
Cho nên nàng có thể chế tạo khống chế quan năng.
Tốt đặc thù năng lực.
Trở lại quán rượu về sau, Jin không nhịn được hướng về Tô Phục nói, lúc đó ở đây nhiều người như vậy nhất định sẽ bị người phát hiện ạ lì rồng.
Bận giờ năng lực, chúng ta có muốn hay không tìm được trước nàng.
Dù sao cũng là đồng loại hay là mình thích ca sĩ, đang diễn sướng hội trên gặp tập kích còn có thể bại lộ thân phận, Jin theo dù bị cũng rất quan tâm, hơn nữa dựa theo trường học thói quen, nhất định là muốn trước tìm tới nàng sau đó sẽ quyết định bước kế tiếp như thế nào, có thể giúp liền giúp.
Dù bị không phải nói nàng luyện qua sao.
Vậy hẳn là không thể dễ tìm như vậy.
Tô Phục ngẫm lại nói, ngươi thử một chút xem sao.
Jin gật gù rất nhanh dùng năng lực tìm ra được, bất quá lấy nàng hiện tại tâm linh cảm ứng phạm vi cũng không tính quá xa, 89 phần 10 không có thu hoạch gì.
Phanh phanh phanh.
Tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến.
Sẽ là ai chứ?
Quán rượu khách phòng phục vụ viên Tô Phục trước đã sớm nhắc nhở qua, nếu như không có cần nói không gặp qua tới.
Tô Phục phất tay mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài cửa một người da đen.
Nít.
Fuji.
Tô Phục hơi có chút bất ngờ.
Hắn làm sao tới?
Bởi vì ạ lý rộng.
Bận giờ sự tình.
Xem ra tựa hồ chỉ có một mình hắn,
vẹt đi.
Cutter đây là đã bắt đầu thoái vị đi.
Tô Phục ngắm lại, hướng về Nít.
Fuji hỏi, có việc.
Ạ lì rồng.
Bận giờ.
Nít.
Fuji đi tới nói, ta là vì ạ lì rồng.
Bận giờ sự tình đến, vừa nãy ca nhạc hội trên sự tình ta đều biết rõ, nàng là người biến dị.
Ngươi tìm nàng, tìm ta tới làm gì?
Tô Phục nhàn nhạt nói.
Nàng không có quan hệ gì với ngươi.
Nít.
Fuji kinh ngạc nói.
Nàng là người biến dị. Ngươi lại đột nhiên đến xem nàng ca nhạc hội, ta cho rằng,
nếu nàng không phải là ngươi người, hẳn là cũng không phải là ít trường học người, như vậy ta có thể tìm được nàng chứ.
Vậy là ngươi bản thân sự tình.
Tô Phục nói.
Minh Bạch.
Nít.
Fuji nói xong xoay người đi, thuận tiện còn hỗ trợ đóng cửa lại.
Chương 50, nàng có vấn đề.
SHIELZ nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm ạ lì rồng.
Bận giờ, làm sao bây giờ?
Không thể thật làm cho SHIELZ tìm tới ạ lì rồng.
Bận giờ chứ.
Chờ nít.
Fuji sau khi rời khỏi đây, Zubi liền không nhịn được quay đầu nhìn về Tô Phục nói một tiếng, Jin cũng dừng lại có chút lo lắng nhìn sang.
Các ngươi biết hắn?
Tô Phục thuận miệng hỏi.
Zubi nói,
nít.
Fuji mà, trước hắn đi qua trường học.
Nghe mổ giả nói hắn nguyên lai dường như là kia sau đó bị điều đi SHIELZ, hiện tại thật giống phụ trách SHIELZ đại bộ phận sự tình, hắn đối với người biến dị không phải là như vậy tín nhiệm.
Hắn đối với người nào đều không tin nhậm chức.
Tô Phục nhàn nhạt nói,
lấy nít.
Fuji tính cách vẫn đúng là không thể mấy cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người.
Hắn đối với người biến dị không tín nhiệm cũng rất bình thường, trước bởi vì vẹt đi.
Các thơ nguyên nhân thần thuẫn liền cũng không có nhằm vào người biến dị, nhưng hiện tại xem ra nít.
Fuji cũng không một dạng.
Lấy hắn tính cách không thể nhậm chức người biến dị mà không hề chuẩn bị.
Cũng không biết hắn tìm ạ lì rồng.
Bận giờ chính là hợp nhất gia nhập SHIELZ hay là sắp xếp cái đình, ngược lại Tô Phục là không tin chỉ là vì là vụ án này. Thân môn hoặc là ít trường học người biến dị cũng còn tốt dù sao thuộc về có bối cảnh, nhưng này chút không có bối cảnh lại vừa lúc bị SHIELZ phát hiện nhưng là không còn nhẹ nhõm như vậy.
Tô Phục cầm điện thoại lên cho Sophie đánh tới làm cho nàng dùng máy tăng cường sóng não tìm tới ạ lì rồng.
Bận giờ, ước chừng cũng là hơn 10 phút Sophie gửi điện trả lời nói địa chỉ.
Đi thôi, đi xem cái này ạ lì rồng.
Bận giờ,
Tô Phục đứng dậy nói một câu mở ra thuấn di chi môn.
Sau một khắc, ba người xuất hiện ở một cái nào đó trong căn hộ.
Mới vừa xuất hiện liền gặp được có chút kinh hoàng ạ lì rồng.
Bận giờ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, ạ lì rồng.
Bận giờ vô ý thức liền muốn phóng thích năng lực.
Chờ đã, chúng ta là tới giúp ngươi.
Chúng ta cũng là người biến dị.
Dù bị vội vàng hô một tiếng sau đó trước tiên phóng thích năng lực.
Pháo hoa rực rỡ.
Ạ lì rồng.
Bận giờ hơi ngẩn người dừng lại.
Ta tên dù bảy y, đây là Jin.
Gờ gì, Tô Phục.
Dù bị thu hồi năng lực giới thiệu nói.
Ta theo Jin đến từ xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện. Tô Phục là thần môn quốc gia quốc vương. Trước ca nhạc hội coi trọng ta nhóm cũng ở.
Đón đến, Dù bị tiếp tục nói, hiện tại SHIELZ người chính là đang tìm ngươi, ngươi trước tiên đi theo chúng ta. Vừa dứt lời chỉ nghe thấy cửa truyền đến phanh 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 tiếng gõ cửa. Jin nhìn về phía cửa một lát sau nói. SHIELZ người đến. Bạch. Thuấn di chi môn lần thứ hai mở ra, dù bị nhìn về phía ạ lì rộng. Bọn giờ. Cửa tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp gáp, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá môn mà vào một dạng, kinh hoàng ạ lì rộng. Bận giờ hướng về dù bị gật gù theo bọn họ nhất lên tiến vào thuấn di chi môn. Quán rượu, phòng tổng thống. Sau khi trở lại ạ lì rộng, bận giờ nghi hoặc kinh ngạc đánh giá bốn phía. Đừng lo lắng nơi này rất an toàn. Dù bị trấn an vài câu ạ lì rộng. Bận giờ lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi năng lực là cái gì, là quang năng sao? Ạ lì rộng. Bận giờ lắc đầu một cái, không, năng lực ta là có thể đem thanh âm chuyển hóa thành quang năng. Đem thanh âm chuyển hóa thành quang năng, khó trách ngươi sẽ là ca sĩ. Bất quá ngươi hát ca thật rất êm tai hơn nữa vũ đài hiệu quả cũng rất tuyệt. Chúng ta chính là chuyên tới nghe ngươi ca nhạc hội, chỉ là không nghĩ tới nguyên lai ngươi cũng là người biến dị. Dù bị cảm thán nói. Ngươi biết cái kia người vì sao phải giết ngươi sao? Nên chỉ là cực đoan fan ca nhạc đi, như vậy fan ca nhạc. Rất nhiều. À lì rộng. Bận giờ cay đắng nói. Vậy ngươi sau đó có tính toán gì hay không? Jin hướng về à lì rộng. Bận giờ hỏi. Hiện tại SHIELZ biết rõ ngươi người biến dị thân phận. Ngươi khả năng không rõ SHIELZ, nếu như bị các nàng tìm tới nói ngươi nhưng là không còn có như vậy tự do. Ta nên làm gì? À lì rộng. Bận giờ có chút mở mịt hướng về Jin hỏi. Jin nhìn tô phục trầm ngâm chốc lát mở miệng nói. Ngươi bây giờ có mấy cái lựa chọn, gia nhập ít học viện cũng chính là xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện hoặc là gia nhập ta thần môn quốc gia, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn gia nhập SHIELZ. Gia nhập thần môn quốc gia có yêu cầu gì không? À lì rộng. Bận giờ nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục nói, gia nhập thần môn quốc tịch tuân thủ thần môn pháp luật, không bán đi, phản bội thần môn là được rồi. Vậy ta còn có thể tiếp tục ca hát sao? À lì rộng. Bận giờ hỏi. Đương nhiên. Tô Phục nói. Bất kể là ở thần môn cảnh nội vẫn là tại nước Mỹ hoặc là những quốc gia khác ngươi cũng có thể tiếp tục ca hát, thậm chí là lấy người biến dị thân phận cũng không quan hệ. Vậy ta gia nhập. À lì rộng. Bận giờ không chút do dự nói. Tô Phục gật gù. Ta trước tiên đưa ngươi đi thần môn đại sứ quán đến thời điểm sẽ có người giúp ngươi xử lý đến tiếp sau sự tình, dù bài y, ngươi cùng nàng cùng đi. Được. Dù bài y gật gù, Tô Phục mở ra thuấn di chi môn đưa hai người trực tiếp đi đại sứ quán. Nàng chưa nói lời nói thật. Jin bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Phục nhìn về phía Jin, chỉ thấy Jin trầm giọng nói, ta vừa nãy để tâm linh năng lực nhưng chưa thành công, hoặc là nàng có thể chống đỡ tâm linh năng lực thế nhưng nàng lại không có nói, có lẽ là quên cũng có thể là cảm thấy không trọng yếu. Hoặc là nàng có cái gì có thể chống đối tâm linh năng lực thiết bị. Tô Phục trầm ngâm không nói. Sophie thế nhưng là mới vừa dùng máy tăng cường sóng não tìm tới nàng, nếu thật là Jin nói như vậy nên không thể dễ tìm như vậy mới đúng. Sophie, sẽ giúp ta tìm một cái vừa nãy người. Tô Phục lấy điện thoại ra đánh tới. Một hồi lâu sau, Sophie gửi điện trả lời nói, thật kỳ quái, ta dĩ nhiên không tìm được nàng. Biết rõ. Tô Phục để điện thoại xuống nhìn về phía Jin. Quả nhiên có chút vấn đề, chúng ta không tìm được nàng. Hẳn không phải là biến chủng năng lực, như vậy thì là có thể chống đối tâm linh năng lực thiết bị. Nhưng loại thiết bị này người bình thường có thể không phương pháp được, nếu quả thật có chuyện hẳn sẽ vẫn mang theo, không thể đặt ở trong nhà chứ. Hơn nữa bây giờ suy nghĩ một chút nàng ở nhà cũng rất không bình thường, biết rõ thân phận bại lộ chạy trốn vẫn còn lưu ở chính mình nhà trọ, đây không phải chỉ lo người khác không tìm được sao. Hơn nữa Tô Phục nhìn về phía Jin. Trước ngươi cảm ứng được mấy cái kia SHIELZ đặc công có dị thường gì sao? Jin lắc đầu một cái. Ta chỉ là cảm giác được bọn họ ở bên ngoài không có thâm nhập cảm ứng, ngươi cảm thấy có vấn đề. Tô Phục gật gù. Chương 51, Nít. Fuji bản lĩnh. Toàn bộ sự việc tựa hồ rất bình thường, hợp tình lý. Một cái che giấu thân phận người biến dị nữ ca sĩ bị cực đoan fan ca nhạc ám sát dẫn đến thân phận bại lộ. SHIELZ đang tìm nàng, chính mình trước một bước tìm tới nàng sau đó thuận lý thành trương gia nhập thần môn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này rất nhiều tình huống lại có thể phát hiện rất nhiều chi tiết vấn đề, nhất là theo Nít. Fuji có quan hệ. Nếu như không phải là Nít. Fuji trước tiên tìm tới cửa để tự mình biết SHIELZ muốn tìm ạ lì rồng. Bận giờ, như vậy bọn họ khả năng cũng sẽ không gấp gáp như vậy đi tìm ạ lì rồng. Bận giờ, cũng sẽ không lo lắng nàng sẽ bị SHIELZ tìm tới mà làm cho nàng lựa chọn gia nhập thần môn hay là ít học viện. Cảm giác một khâu bộ một khâu, phi thường hợp lý, hơn nữa cái này rất giống là Nít. Fuji sẽ làm sự tình. Tuy nhiên vậy đi. Cutter là SHIELZ người sáng lập bên trong. Thế nhưng chính thức để SHIELZ trở nên mạnh mẽ mà huy hoàng lại là Nít. Fuji, SHIELZ khắp nơi ẩn tàng đặc công lại càng là nhiều vô số kể từ đó làm cho SHIELZ tin tức cực kỳ linh thông, thậm chí có thể nói SHIELZ là đang theo dõi toàn thế giới.
có thể nghĩ nít. Fuji là cỡ nào yêu thích xếp vào cái đinh. Trước theo SHIELZ có hiệp nghị, không cho phép SHIELZ đặc công tiến vào thần môn cảnh nội điều tra thần môn.
Petty.
Cutter tại vị thời điểm tự nhiên không thành vấn đề, đi nít khác. Fuji bên trên, hắn chắc chắn sẽ không cho phép có hắn vô pháp hiểu biết theo trưởng khống địa phương tồn tại. Thế nhưng muốn ở thần môn xếp vào cái đinh phi thường khó khăn hơn nữa căn bản tiếp xúc không tới hạch tâm tin tức, vì lẽ đó.
À lì rộng.
Vẫn giờ là một bước tốt cờ. Đầu tiên nàng không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là một cái phi thường nổi danh ca sĩ, vì lẽ đó về mặt thân phận không sẽ chọc cho người hoài nghi. Thứ hai, nàng là người biến dị rất dễ dàng tiếp xúc được hạch tâm tầng. Bây giờ trở về muốn vừa nãy à lì rộng.
Vẫn giờ hỏi vấn đề. Sau đó chính mình còn có thể hay không thể ca hát chỉ sợ cũng là cái tương lai có thể quang minh chính đại rời đi thần môn lan truyền tin tức lý do.
Nít. Fuji, ngươi làm vẫn đúng là đẹp đẽ à, không hố là tương lai SHIELZ cục trưởng.
Tô Phục không nhịn được âm thầm than thở, không sai, chính là than thở.
Nếu như không thể đoán sai nói nít.
Fuji khả năng chính là biết mình đến New York đồng thời chuẩn bị đến xem ạ ly rộng.
Bận giờ ca nhạc hội sau lâm thời nảy lòng tham, đồng thời trong thời gian ngắn ngủi liền đem ạ ly rộng.
Bận giờ hợp nhất.
Thậm chí kia là cái gì cái gọi là cực đoan fan ca nhạc cũng có thể là nít.
Fuji sắp xếp, để cho mình thuận lý thành trương phát hiện ạ lì rộng.
Vẫn giờ là người biến dị sự tình.
Xếp vào cái đinh chuyện như vậy Tô Phục cũng thường thường làm.
Nói thí dụ như ít học viện bên kia Encho xạ va đồ, lại nói thí dụ như tương lai hắn cũng dự định ở SHIELZ xếp vào cái đinh.
Vậy nhìn tay người nào đoạn càng cao minh đi.
Tô Phục dương lên khỏe miệng cũng không tính vạch trần ạ lì rộng.
Vẫn giờ, đầu tiên vạch trần hắn ít.
Fuji khẳng định sẽ còn tiếp tục xếp vào đường cái đinh.
Thứ hai, liền như là mai tác dụng một dạng, tình cờ lan truyền một ít tin tức giả cái gì cũng thuận tiện.
Cái này ạ lì rộng.
Bận giờ sự tình ngươi không cần phải để ý đến, coi như không biết.
Tô Phục hướng về gờ gì nói.
Jin gật gù.
Chỉ chốc lát xí lỏ kẹ bên kia truyền đến tin tức nói đã giúp ạ lì rộng.
Bận giờ thu xếp tốt, Tô Phục để xí lỏ kẹ an bài trước ạ lì rộng.
Bận giờ sự tình, sau đó mở ra thuấn di chi thủ môn rủ bí mang về.
Hiện tại phải làm gì?
Về trường học sao?
Dù bị sau khi trở lại hỏi.
Xem các ngươi.
Tô Phục thuận miệng nói.
Jin ngẫm lại nói, hay là về trường học đem.
Được rồi, may mà đồ vật cũng mua xong.
Ít trường học.
Tô Phục ba người sau khi trở lại, Jin theo dù bị đi tìm những người bạn nhỏ tặng quà, Tô Phục đi tìm Chát Lơ.
Bất quá Encho xạ vã đồ lại nói giáo sư sau khi rời khỏi đây còn chưa có trở lại, Tô Phục lúc này mới nhớ tới trước Chát Lơ tựa hồ nói cũng phải đi ra ngoài, hẳn là với hắn vị kia gọi là dò mù lạn bạn gái chứ.
Xem ra cuộc hẹn rất thuận lợi mà.
Nếu còn chưa có trở lại sẽ chờ nhất đằng đi, Tô Phục không có gấp rời đi tính toán đợi Chát Lơ trở về nói với hắn nói nít.
Fuji có thể sẽ xếp vào quân cờ ở trường học sự tình, Jin hội quyết định trở về khả năng cũng có phương diện này nguyên nhân.
Phòng đàn thời gian.
Jin đem mang về lễ vật cũng đã phân phát đi ra ngoài.
Giáo sư không thể trở về sao?
Jin hỏi.
Tô Phục lắc đầu một cái.
Còn không có đây, ta tính toán đợi hắn trở về nói với hắn nói SHIELZ sự tình.
Ừm.
Jin gật gù xoay người từ trong dương lấy ra một cái túi.
Đây là ta tặng quà cho ngươi.
Đưa ta lễ vật.
Tô Phục có chút bất ngờ nhìn cái này túi, trước đi dạo phố thời điểm thật giống chưa từng thấy, là lén lén lút lút mua sao.
Là cái gì?
Thắt lưng.
Jin một mặt nói một mặt mở ra từ bên trong lấy ra một cái hắc sắc thắt lưng tới.
Ta cũng không biết rằng có được hay không, ngươi hội sẽ không thích.
Vẫn đúng là rất ít người đưa ta lễ vật, làm sao có thể không thích.
Tô Phục vừa cười vừa nói.
Vậy ta giúp ngươi đổi thử xem.
Jin cao hứng đi tới mở ra Tô Phục trên quần nguyên lai đai lưng đổi mới.
Thế nào?
Tô Phục cười hỏi.
Jin mỉm cười gật đầu, rất xứng, ngươi thích không?
Yêu thích à, ta không đơn thuần thích ngươi giúp ta mang theo thắt lưng, ta càng yêu thích ngươi giúp ta mở ra thắt lưng.
Giang giác.
Đóng cửa tự động khóa lên, cái màn giường tự động hạ xuống.
Tô Phục đi qua túi đầu hôn Jin, Jin nên hợp với, hai tay mở ra vừa chụp lên đai lưng.
Làm quần áo giết hết, trong phòng rất nhanh vang khởi trận trận thanh âm.
Tuy nhiên Tô Phục ở trong trường học có gian phòng nhưng lần này lại không ở qua, vẫn ở lại phòng đàn thời gian, hầu như mỗi lúc trời tối Tô Phục đều biết theo Jin dằn vặt một phen, thời gian này một hồi trong trường học đồng học hay là lao sư cũng đã biết Tô Phục theo Jin quan hệ. Bất quá Jin ở trong trường học cái quái vật này thân phận cũng không có cải thiện ít nhiều, vì lẽ đó liên quan với chuyện này đến cũng không có ai nói quá nhiều, chỉ là tình cờ dù bị sẽ tới trêu chọc vài câu.
Loáng một cái, Tô Phục ở chỗ này chờ gần như một tuần tả hữu thời gian mở khóa Jin rất yêu kiểu thế. Có thể Chát Lơ còn chưa có trở lại.
Vậy thì có chút kỳ quái.
Chát Lơ giao bạn gái nồng tình mật ngữ không muốn tách ra cái này rất bình thường, nhưng nếu cái này người bạn gái liền trong trường học mọi người biết rõ vậy cũng không cần thiết giấu giấu giếm giếm mang về trường học là tốt rồi a huống chi Chát Lơ cũng không phải loại kia có thể nhậm chức trường học mặc kệ tính cách, như vậy.
Chát Lơ tại sao còn chưa có trở lại?
Các ngươi liên lạc với Chát Lơ, hỏi hắn lúc nào trở về sao?
Tô Phục tìm tới En Trổ Xạ và đổ theo dã thú bọn họ hỏi một câu, kết quả bọn họ dĩ nhiên cũng liên lạc không được Chatler.
Chương 52, Chatler bị tóm.
3 ngày trước giáo sư điện thoại liên quan, vốn đang cho rằng giáo sư là không muốn để cho người quấy rối, nhưng hiện tại xem ra dã thú sắc mặt biến có chút nghiêm trọng.
Cái kia người bạn gái đây?
Tô Phục lại hỏi.
Dã thú lắc đầu một cái, ngươi nói rõ mù lạn.
Ta chỉ biết rõ nàng tên không có nàng phương thức liên lạc.
Nói cách khác hiện tại liên lạc không được Chatler cũng không biết rằng hắn ở đâu.
Tô Phục nói.
Vâng.
Dã thú gật gù.
Tô Phục hơi nhíu mày, tình huống này tựa hồ có hơi đặc thù a.
Đang lúc Tô Phục cân nhắc muốn không để Sophie dùng máy tăng cường sóng não đi tìm Chatler thời điểm hắn chợt cảm giác được xa xa từ trường xuất hiện biến hóa, hắn xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Tô Phục đột nhiên đi ra ngoài để dã thú loại người có chút bất ngờ vô ý thức cùng ra đi, mới vừa đi ra đến liền nhìn thấy Nguyên Thổi Thiên không có bóng người đang tại nhanh chóng bay đến.
Mago.
Dã thú loại người không nghĩ tới Mago lại đột nhiên lại đây, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn có chút dáng vẻ chật vật.
Mago từ trong miệng hạ xuống suýt chút nữa không té ngã, trên thân lại càng là rách rách dưới dưới, mặt mày xám xịt dáng vẻ.
Chatler.
Chatler có chuyện.
Mago thở dốc nói một tiếng trực tiếp ngồi dưới đất.
Giáo sư làm sao?
Dã thú loại người vội vàng hỏi.
Mago đầu tiên là vung vung tay lấy hơi sau đó liếc mắt nhìn Tô Phục, lúc này mới chậm rãi nói, là Chatler cái kia người bạn gái.
Dọ mù lạn.
Ai biết tên gọi là gì, ta vốn là chờ tốt tốt kết quả Chatler lại đột nhiên liên hệ ta để ta bảo vệ tốt trường học, ta đương nhiên không chịu vì lẽ đó liền đi tìm tới Chatler, kết quả Mago trên mặt không khỏi có chút tức giận.
Kết quả người phụ nữ kia quá.
Quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn, Chatler cũng bị mang đi.
Nàng không có giết ta. Lại làm cho ta tiện thể nhắn.
Phải cứu Chatler liền đi thái không trạng, còn muốn mang tới cái gì Phượng Hoàng lực lượng.
Phượng Hoàng lực lượng là cái gì?
Mago hỏi.
Mọi người vẻ mặt biến có chút quái lạ, bọn họ hiện tại cũng biết rõ Phượng Hoàng lực lượng chính là Jin.
Là Jin?
Giáo sư một học sinh.
Dã thú nói.
Mago nói, mặc kệ cái này Jin là ai, nói chúng ta đã đem tin tức mang tới, các ngươi định làm gì?
Đương nhiên là phải đem giáo sư cứu trở về.
Dã thú trầm giọng nói.
Ta trước tiên dẫn ngươi đi kiểm tra trị liệu một hồi.
Nói dã thú đỡ mạ gỗ đi bên trong, bất kể nói thế nào cũng là sớm nhất nhận thức hợp tác qua chiến hữu, huống chi mạ gỗ lần này hay là tới báo tin, lấy hắn tính cách gan lớn như vậy thiệt thòi hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy tính toán, muốn đi cứu viện giáo sư nói hắn thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Mà đổi thành một cái trợ lực hiển nhiên chính là Tô Phục, dù sao Jin theo Tô Phục quan hệ mọi người đều biết, tuy nhiên không biết cái kia rõ mù lạn là từ đâu biết rõ Phượng Hoàng lực lượng sự tình thế nhưng Tô Phục chắc chắn sẽ không để Jin có chuyện.
Rõ mù lạn.
Tô Phục cũng chưa từng thấy rõ mù lạn bản thân. Nhưng có thể theo Chatler nói chuyện yêu đương không có bị hoài nghi, thậm chí còn bắt Chatler đánh bại mạ gỗ cái này nhưng là không đơn giản.
Chủ yếu nhất là nàng biết rõ Phượng Hoàng lực lượng.
Trên trái đất vẫn đúng là không thể mấy cái biết rõ Phượng Hoàng lực lượng, coi như nàng là ở trong trường học nghe nói Phượng Hoàng lực lượng sự tình cũng sẽ không rõ ràng Phượng Hoàng lực lượng đến tuột cùng lớn bao nhiêu mạnh. Hơn nữa nàng nói trao đổi địa điểm lại còn là ở thái không trạng.
Ngoại tinh nhân sao?
Cường đại như vậy còn biết Phượng Hoàng lực lượng, chẳng lẽ là xì a người đế quốc?
Trong vũ trụ theo Phượng Hoàng lực lượng có dính dáng cũng chính là Tam Đại Đế Quốc bên trong Xì Ạ Đế Quốc. Vốn đang cho rằng sẽ là Keji người hoặc là Sở Ở Dùn trước tiên xuất hiện ở trái đất, không nghĩ tới ngược lại là trước cho rằng không có khả năng lắm Xì Ạ Đế Quốc.
Muốn Phượng Hoàng lực lượng.
Vậy cũng không được.
Tô Phục cười gần xoay người đi tìm tới Jin, đem Chatler bị tóm sự tình nói cho nàng.
Tại sao lại như vậy?
Jin kinh ngạc thất thanh nói.
Rõ mù lạn chúng ta cũng đã gặp không nhìn ra nàng có cái gì dị dạng à. Hơn nữa nàng có khác mục đích nói làm sao có thể giấu giếm được giáo sư.
Trên thực tế nàng xác thực làm được.
Tô Phục nói.
Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem Chatler cứu ra thuận tiện chiếu cố cái này dọ mù lạn.
Nếu nàng có thể là xỉ ạ người đế quốc Tô Phục tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Ta cũng muốn đi.
Jin trầm giọng nói.
Tô Phục ngẫm lại gật đầu đồng ý, một mặt coi như mình từ chối e sợ Jin cũng sẽ kiên trì. Dù sao Chatler đối với nàng có giáo dục cân huệ, mặt khác có bản thân, Jin nên cũng sẽ không có nguy hiểm.
Vũ trụ tác chiến không dễ như vậy, ta trở về một chuyến khiến người ta chuẩn bị.
Tô Phục theo Jin dặn dò một tiếng trực tiếp trở lại FAIR bằng tìm tới bờ rằng.
Hiện tại có hay không có thể lập tức liền chấp hành vũ trụ nhiệm vụ phi thuyền cùng với ý phục không gian?
Có.
Là muốn chấp hành vũ trụ nhiệm vụ sao?
Bờ rằng thẳng thắn nói.
Tô Phục gật gù, ngươi bây giờ cưỡi dưới thái không chạm tình huống, chúng ta muốn đi cứu một người.
Đối phương, rất có thể là tam đại trong đế quốc xỉ à người đế quốc, lần hành động này ngươi cùng ta cùng đi thuận tiện mang tới ngươi cảm thấy người thích hợp.
Ta cái này đi chuẩn bị ngay.
Bờ giảng kích động nói.
Cùng lúc đó ít học viện bên kia cũng ở chuẩn bị.
Đối phương bắt Chatler điểm danh muốn Phượng Hoàng lực lượng như vậy tạm thời Chatler nên cũng sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên cho dù có nguy hiểm cũng không thể làm phương pháp.
Tô Phục đến phải không chú ý đi cứu người, nhưng nhất định là đang chuẩn bị thỏa đáng tình huống mới có thể.
Trải qua 3 ngày chuẩn bị.
Tô Phục đem ít học viện người bên kia mang tới.
Rất nhiều người.
Itmen hầu như toàn bộ điều động, giá thú, Siklon, Zubai, Jin, Quỷ Siver, sóng xung kích cùng với đạo y huyền, còn Encho xạ vạ đố lại lưu lại chăm sóc trường học tình huống. Ngoài ra đương nhiên chính là Mạ Gồ, không hơn bạn tử vương rõ ràng mặc đồng phục với bọn hắn không giống nhau. Tô Phục liếc mắt nhìn Quỷ Sĩ Vợ lại liếc mắt nhìn Mạ Gồ, Mạ Gồ vẻ mặt như thường Quỷ Sĩ Vợ khi thì len lén liếc hơn mấy mắt, nhìn dáng dấp hai người quan hệ nên còn không có có làm rõ. Tất cả sắp xếp. Bỡ rằng đặc công ăn mặc một thân đặc chế y phục không gian đi tới. Được, trước tiên mang dẫn bọn họ đi thay quần áo, sau đó chuẩn bị xuất phát. Tô Phục nói một tiếng bỡ rằng mang theo bọn hắn đi thay quần áo sau đó leo lên phi thuyền. Chiếc phi thuyền này còn rất đơn sơ nhìn dáng dấp hẳn là vừa chế tác thành không bao lâu, bất quá công năng so với hiện tại phi thuyền thực sự tốt hơn nhiều, chỉ là hạn chế nguyên nhân nào đó còn vô pháp phát huy hiệu quả lớn nhất, bất quá chấp hành nhiệm vụ đơn giản hay là đầy đủ. Chương 53, Xì Ạ Đế Quốc. Ẩm. Máy phun bùng nổ ra cường đại sóng nhiệt, phi thuyền theo trời kiếm cục mặt đất trụ sở nhanh chóng thăng khoảng không. Chứ lúc đầu chấn động, làm phi thuyền xuyên việt đại khí tầng tiến vào vũ trụ sau loại kia cảm giác khó chịu cũng đã biến mất. Trên phi thuyền trọng lực cùng giảm sóc công năng tốt vô cùng. Việc này hầu như không cảm giác được bất kỳ sóc này cũng không trọng cảm giác, phảng phất theo trên mặt đất không khác nhau gì cả. Bờ rẳng cùng với đám người viên thuần thục chuyên nghiệp điều khiển phi thuyền, bờ rẳng xoay người lại đến Tô Phục bên người báo cáo. Trước khi lên đường ta liền đã điều tra sở hữu đã biết thái không chạm đều không có dị dạng, hoặc là đối phương đã không chế thái không chạm, hoặc là khả năng không phải là chúng ta địa cầu thái không chạm. Hiện tại phi thuyền đang tại quét hình sở hữu thái không chạm tình huống, nếu có tin tức nói lập tức liền sẽ biết. Tô Phục gật gù xoay người nhìn về phía Itmen loại người. Một khi phát hiện đối phương các ngươi hãy cùng ta đi qua, các ngươi nhiệm vụ chính là cứu viện Chatler. Jin, ngươi không cần cùng nhau khởi hành động tạm thời lưu ở trên phi thuyền. Tại sao? Jin không cam lòng hỏi. Đối phương rất có thể là Xì Ạ người đế quốc, hiện nay chúng ta còn không rõ ràng lắm bọn họ có cái gì vượt qua ta nhóm lý giải kỹ thuật. Tô Phục nói. Xì Ạ đế quốc. Giá thú loại người có chút nghi hoặc muốn dò hỏi, bất quá Tô Phục cũng đã xoay người đi xa. Đứng ở cửa sổ, ngoài cửa sổ là đen kịt một màu mênh mông vũ trụ. Bất kể là xuyên Việt trước hay là sau khi xuyên Việt, bất kể là tân thế giới hay là cựu thế giới, đây đều là Tô Phục lần đầu tiên tới vũ trụ. Tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng Tô Phục tin tưởng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Suy nghĩ nhất động, Tô Phục dự định ở trong không gian mở môn. Môn, thuận lợi xuất hiện. Tô Phục nhưng nhíu mày. Theo ta muốn một dạng, môn tuy nhiên có thể thuận lợi cấu tạo đi ra thế nhưng bởi vì vũ trụ không gian không giống vì lẽ đó cấu tạo thời gian muốn so với trên trái đất chậm nhiều. Lại không thể quen thuộc vũ trụ không gian cấu tạo trước rất nhiều năng lực đến là không dám tùy tiện dùng, dù sao nơi này cách địa cầu quá gần. Tô Phục nghĩ như vậy năng lực lại không có dừng lại, hắn đang giải thích vũ trụ không gian cấu tạo địa phương tốt liền hắn năng lực ở hoàn cảnh khác nhau sử dụng. Thuận tiện, Tô Phục cũng mở cửa chắc thí ở trong không gian trong dị không gian hoàn cảnh sẽ có hay không có ảnh hưởng. Kết quả đến là để Tô Phục rất hài lòng. Dị không gian tất cả như thường không có chịu đến bất kỳ vũ trụ hoàn cảnh ảnh hưởng, coi như không mặc đồng phục tác chiến cũng không có chuyện gì. Duy nhất phiền phức chính là tuy nhiên không có không trọng ảnh hưởng nhưng nếu như không biết bay nói sẽ trực tiếp ngã xuống. Khoảng chừng nửa canh giờ, bờ rằng lại đây đánh gãy Tô Phục. Không có bất kỳ phát hiện nào. Từng cái thái không chạm cũng rất bình thường. Ngươi không có đem tin tức lan truyền sai chứ? Dã thú không nhịn được hướng Mạ Gỗ hỏi. Mạ Gỗ rên một tiếng xem thường trả lời. Tin tức này hắn tự nhiên sẽ không lan truyền sai, người phụ nữ kia nói chính là đến thái không chạm thay đổi người nhưng căn bản chưa nói thái không chạm vị trí. Nếu không phải là chúng ta thái không chạm như vậy hẳn phải là đối phương. Nếu như là đối phương nói chắc có lẽ không ở phụ cận đây bằng không nói rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Tô Phục trầm ngâm nói. Ta minh bạch. Bỡ rằng theo tiếng xoay người, phi thuyền rất nhanh tiến lên rời xa địa cầu. Đây là Thiên Kiếm Cục lần thứ nhất vũ trụ nhiệm vụ, cơ hội hiếm có, vì lẽ đó ở phi hành tìm kiếm thái không chạm đồng sự bỡ rằng cùng với đám người viên cũng ở quen thuộc phi thuyền cùng với quá không vật làm. Kết quả cái này nhất phi qua đi tới gần như có thể có một ngày thời gian, kết quả nhưng không thu hoạch được gì. Đang lúc bợ rằng hoài nghi có phải hay không đo lường hệ thống gặp sự cố hoặc là phương hướng sai lầm thời điểm, phi thuyền chợt tiếp thu đạo một cái tin tức. Đây là tọa độ. Nhìn phía trên hiếm có chữ cái bợ rằng thông chi Tô Phục. Đối phương nên phát hiện chúng ta, xem ra bọn họ khoa học kỹ thuật quả nhiên rất tân tiến. Tô Phục ngẫm lại hỏi. Dựa theo tọa độ này điểm ra phát, bao lâu có thể đến? Hết tốc độ tiến về phía trước e sợ cần 2 ngày. Vậy cứ như thế, có tin tức cho ta biết. Vâng. Bờ rằng rất nhanh giả thiết tọa độ hết tốc độ tiến về phía trước, Tô Phục cũng đem tin tức này thông chi những người khác. Nghe được xác định thái không chạm vị trí đến là để bọn hắn thở một hơi, bất quá muốn phi hành lượng ngày mới có thể tới cũng làm cho bọn họ đối với thái không lữ hành có một cái rõ ràng nhận thức, chuyện này cũng không phải là trên trái đất. Dã thú theo Mạ Gỗ còn tốt, những người khác đến phải không miễn căng thẳng thấp thỏm, tuy nhiên Itmen trên trái đất đã lục tục từng làm không ít nhiệm vụ hơn nữa hoàn thành cũng còn tính ra sắc, thế nhưng vũ trụ tác chiến đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Tô Phục chỉ là an ủi dù bị y theo Jin, còn những người khác cũng là chẳng muốn quản.
Hai ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, làm bờ rằng thông chi đã nhìn thấy thái không chạm thời điểm tất cả mọi người chờ xuất phát đi ra. Xuyên thấu qua lồng pha lê có thể rõ ràng nhìn thấy ở mênh mông mê man trong ám vũ trụ dừng lại một cái hình tròn không gian khổng lồ đứng, bất kể là thể tích hay là quy mô cũng vượt xa địa cầu chế tạo trạm không gian, điều này làm cho lần đầu nhìn thấy bọn họ không khỏi cảm thấy chấn động. Bờ rằng, ngươi khống chế phi thuyền đậu ở chỗ này, Jin, ngươi lưu lại. Những người khác đi theo ta. Tô Phục phất tay mở cửa trực tiếp kêu gọi mọi người tiến vào dị không gian đi ra phi thuyền đi tới đối phương trạm không gian. Làm từ trên phi thuyền sau khi ra ngoài mọi người liền suýt nữa trực tiếp ngã xuống. Bất quá may mà y phục không gian lắp đặt đẩy mạnh phi hành công năng, một lúc lâu mới thích ứng lại đây. Tô Phục mang theo bọn hắn trực tiếp tiến vào thái không trạm nội bộ, theo hành lang đi vào cũng không lâu lắm liền gặp được rất nhiều ăn mặc khải giáp người. Khải giáp phong cách rất giống là vũ khí lạnh thời đại trang phục phân phối vũ khí cũng đều là vũ khí lạnh, mới nhìn theo nhân loại không có gì khác biệt, chỉ là kiểu tóc nhưng có chút đặc biệt, đỉnh đầu là bình. Hơn nữa có mấy người trên cánh tay tựa hồ còn có vũ mao. Xì á người là một loại từ điểu loại hậu nhân diện hóa mà đến lanh huyết loại người chủng tộc. Tuyệt đại mấy xì a mọi người không có cái gì đặc thù năng lực thế nhưng thân thể tố chất cùng với lực lượng nhưng rất mạnh mẽ, động thủ thời điểm chớ qua lớn ý. Tô Phục mang theo bọn hắn từ nơi này đội người bên người đi qua đồng thời giới thiệu nói. Những này chỉ là bình dân, nếu như là quý tộc nói sẽ có mạo, thông thường đều là tam giác hình thức, một góc ở vào đỉnh đầu, còn lại hai cái sừng một cái vai một cái. Người phụ nữ kia chính là như vậy kiểu tóc. Mà cô đột nhiên nói. Vậy xem ra hẳn là xì a đế quốc quý tộc. Tô Phục nói, bọn họ đã đi tới thái không trạm khống chế trung tâm. Nhìn thấy hai tay bị còn ở nằm trên đất Chatler. Chương 54, dọ mù làn nữ vương. Chatler xem ra chỉ là hơi có chút hề vại sẽ không có gặp cái gì giàn vặt, hai tay hắn bị một loại nào đó tản ra hào quang nhỏ yếu vòng kim loại khảo ở, đây không đơn thuần chỉ có loại công năng này, rất có thể hội ngăn chặn Chatler tâm linh năng lực. Khống chế trung tâm bốn phía khoảng chừng có mười mấy người bộ dáng, mấy người ở thao tác thái không chạm, còn có mấy cái hộ vệ. Ngay chính giữa đứng nhất nữ nhân. Bởi vì góc độ nguyên nhân chỉ có thể nhìn thấy nàng bóng lưng. Trên đùi ăn mặc trường đầu gối kim sắc kim loại lệ rỉn, bên trong là quần áo bó màu đen. Phía trên khải giáp là ngay cả thể, phía dưới như là quần lót phong cách phía trên nhưng bao trùm toàn thân kiện hàng cánh tay, đầu đội tam giáp bảo, mái tóc dài màu đen ngang eo. Chỉ cần là xem bóng lưng nói tuyệt đối thuộc về đầu rất chính loại kia, không biết có phải hay không là bóng lưng sát thủ. Làm thế nào? Dã thú hướng về Tô Phục thấp giọng hỏi. Tô Phục liếc mắt nhìn dã thú cười nói, này thanh âm sao nhỏ làm gì, dị không gian bên trong bọn họ lại nghe không gặp. Một lúc ta đem Chatler làm đi vào. Các ngươi trước tiên có thể đem Chatler mang về trở về địa cầu. Người sao? Du Bì vội vàng hỏi. Ta lưu lại chiếu cô cái này dọ mù lạn, nàng nếu bắt Chatler hơn nữa còn muốn phượng hoàng lực lượng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, không giải quyết vấn đề này phiền phức cũng không tính toán kết thúc. Dứt bỏ lần trước cái kia giết và sập phụ thân ngoại tinh nhân không nói chuyện, cái này dọ mù lạn xem như Tô Phục lần đầu tiếp xúc được ngoại tinh nhân đương nhiên phải tốt tốt gặp lại. Xì a đế quốc thế nhưng là vũ trụ tam đại đế quốc bên trong, cái này dọ mù lạn xem ra lại là người quý tộc. Như không tất yếu nói Tô Phục còn chưa muốn dẫn lên chiến tranh vũ trụ. Đương nhiên nếu như cái này dọ mù lạn nhất định không chịu nói như vậy Tô Phục cũng chỉ có thể giết nàng, sau đó tích cực chuẩn bị chiến đấu. Ta cũng lưu lại. Mạc Cổ trầm giọng nói. Tô Phục xem hắn gật gù. Cũng được, bất quá ngươi chết cũng đừng trách ta. Hừ. Mạc Cổ hừ lạnh một tiếng. Tô Phục đi tới Chatler bên cạnh phất tay mở cửa, Chatler còn không có phản ứng lại cũng cảm giác được mình bị nắm lấy kéo vào tới. Các ngươi tiến vào dị không gian, Chatler sững sờ nhìn mọi người. Sau một khắc chỉ nghe thấy đinh một tiếng. Một cái tương tự dao găm giống như vũ khí từ dọ mù lạn trong tay ném đi, tinh chuẩn nhanh chóng đâm về Chatler vừa nãy vị trí chỗ ở. Thật là nhạy cảm phản ứng. Chatler mới vừa vặn bị kéo vào dị không gian dọ mù lạn liền phản ứng đến, hơn nữa phi thường quả đoán ra tay. Ồ! Dọ mù lạn xoay người lại phát hiện Chatler không gặp, hơn nữa chu vi không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nàng vũ khí đánh trúng phụ cận vật thể trên ngã xuống. Binh lính! Dọ mù lạn hô lớn, phong tỏa thái không chạm, có người đi vào. Rất nhanh, nhiều đội xỉ á binh lính xông tới, đồng thời thái không chạm triệt để phong bế, liền ngay cả khống chế trung tâm thông đạo cũng đóng. Dọ mù lạn nhìn bốn phía hừ lạnh nói, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết rằng ngươi là làm sao làm được. Thế nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể đem người cứu đi nói vậy thì quá ngây thơ, hiện tại giao ra Chatler hoặc là Phượng Hoàng lực lượng. Tĩnh! Căn bản không có bất kỳ cái gì thanh âm. Dọ mù lạn hừ lạnh, chỉ thấy khống chế trung tâm đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ, tia sáng này như một mặt tường từ trước đến sau bắt đầu quét hình lên. Đây là xì ạ đế quốc một loại khoa học kỹ thuật, bất kỳ ẩn hình hoặc là không gian trên ẩn tàng đều có thể bị kiểm tra đi ra. Chẳng qua là khi quét hình toàn bộ khống chế trung tâm nhưng không có bất kỳ phát hiện nào về sau, dọ mù lạn sắc mặt biến có chút khó coi. Có chút bản lĩnh, nếu như ta không thể đoán sai hẳn là Chatler đã nói cái kia Tô Phục chứ. Ngươi cho rằng như vậy ngươi là có thể đem người cứu đi. Ngươi đối với vũ trụ này, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ngươi không giao ra Phượng Hoàng lực lượng, như vậy ta cũng chỉ có thể lại đi địa cầu tự mình tìm Phượng Hoàng lực lượng. Đến thời điểm, cũng không giống như bây giờ hòa bình. Không thể không nói rõ Mụ Lạn lần này làm phương pháp xác thực xem như rất hòa bình, không có chỉ huy hạm đội xâm lấn địa cầu cũng không có trên trái đất trắng trợn ra tay, thậm chí biết rõ Phượng Hoàng lực lượng chỗ cũng không có trực tiếp ra tay, cái này đã tính toán là rất không tệ. Chí ít so với còn lại ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu cần phải hòa bình nhiều. Nếu như rõ Mụ Lạn nếu đổi một loại phương thức nói xác thực so sánh vướng tay chân, bất quá. Tô Phục vốn là cũng dự định cứ như vậy trốn sau đó mang đi chắc lơ. Cho nên khi rõ Mụ Lạn sau khi nói xong, Tô Phục liền trực tiếp phất tay mở cửa đi ra. Cùng đi ra còn có Mạ Gỗ, còn chắc lơ, hắn đã bị giã thu ôm thông qua dị thế giới sẽ đi phi thuyền. Lại là ngươi, xem ra ngươi không có tiếp thu lần trước giáo huấn. Rõ Mụ Lạn nhìn Mạ Gỗ khinh bị nói một tiếng sau đó nhìn về phía Tô Phục. Ngươi là làm sao làm được? Rõ Mụ Lạn rất hứng thú hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục còn chưa nói hết bên cạnh Mạ Gỗ nhưng nộ, lần trước tuy nhiên hắn bại nhưng không có nghĩa là hắn cứ như vậy nhẫn, huống chi hiện tại Rõ Mụ Lạn lại vẫn như vậy không nhìn trào phúng chính mình. Mạ Gỗ giơ tay lên, bên cạnh kim loại trong nháy mắt bay lên hướng về Rõ Mụ Lạn đập tới. Rõ Mụ Lạn hừ lạnh một tiếng căn bản không núp ních, chỉ thấy bên cạnh hộ vệ đội vọt thẳng lại đây vung lên vũ khí ngăn trở những kim loại này, sau đó hướng về Mạ Gỗ xông tới. Mạ Gỗ rất nhanh bị bức ép liên tục lùi về phía sau theo những hộ vệ kia run rẩy lên. Rõ Mụ Lạn nhìn về phía Tô Phục. Nếu như ngươi không nghĩ ngươi tinh cầu gặp phải hủy diệt nói liền giao ra Phượng Hoàng lực lượng, ngươi không biết Phượng Hoàng lực lượng uy lực thực sự, nó có thể dễ dàng phá hủy trái đất các ngươi. Vì lẽ đó đem Phượng Hoàng lực lượng giao ra đây, đây là muốn tốt cho các ngươi. Tô Phục không lên tiếng đánh giá Rõ Mụ Lạn, xem ra khoảng chừng 34 tuổi dáng vẻ, thành thục rồi lại không có vẻ già yếu. Cái này tử sắc, cái này tư thái ở thêm vào hết sức nguy trang, cũng khó trách làm cho chát lơ tâm động. Phượng Hoàng lực lượng cường đại ta rất rõ ràng, không đơn thuần đối với trái đất là một uy hiếp, đối với các ngươi Xỉ Ạ Đế quốc cũng đồng dạng là cái uy hiếp. Tô Phục nhàn nhạt nói. Ngươi biết Xỉ Ạ Đế quốc? Rõ Mụ Lạn bất ngờ nhìn về phía Tô Phục. Ta còn biết rõ ngươi là Xỉ Ạ Đế quốc quý tộc. Tô Phục vừa cười vừa nói. Rõ Mụ Lạn cười. Ta không đơn thuần là quý tộc, ta còn là Xỉ Ạ Đế quốc nữ vương. Xỉ Ạ Đế quốc nữ vương. Cái này đến là để Tô Phục bất ngờ, bởi vì cái gọi là nữ vương cũng không phải là xưng hào, mà là nắm giữ thực quyền. Có thể nói là Xỉ Ạ Đế quốc tối cao quyền lực. Chương 55, Phượng Hoàng lực lượng cùng yêu tinh lực lượng. Tô Phục nhìn có chút kiêu ngạo Rõ Mụ Lạn trầm ngâm chốc lát đống nhiên cười. Cười rất đột ngột, cười để Rõ Mụ Lạn hơi kinh ngạc. Người cười cái gì? Nàng không nhịn được hỏi. Tô Phục cười khẽ nói, đường đường vũ trụ tam đại đế quốc Xỉ Ạ Đế quốc nữ vương vượt qua không biết ít nhiều cái tinh hệ đi tới địa cầu, ngụy trang thành người địa cầu theo nhân loại yêu nhau liền vì là được Phượng Hoàng lực lượng cái này còn chưa buồn cười sao? Ta đều không nói Phượng Hoàng lực lượng còn không có có giác tỉnh ngươi là làm sao biết, chỉ cần là ngươi hành động này liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tô Phục nhìn Rõ Mụ Lạn, vẻ mặt lạnh lùng nói, hoặc là, ngươi nữ vương địa vị tràn ngập nguy cơ cần Phượng Hoàng lực lượng cường đại như vậy trợ thủ giúp ngươi trấn nhiếp địch nhân. Hoặc là, ngươi cũng đã bị đuổi xuống nữ vương vị trí. Rõ Mụ Lạn sắc mặt dây lát biến. Xem ra dường như là người sau, vì lẽ đó ngươi bây giờ chỉ là trước nữ vương. Tô Phục cười. Rõ Mụ Lạn thần sắc phức tạp đánh giá Tô Phục. Nàng từ chát lơ cái kia đến là nghe được liên quan với Tô Phục sự tình vừa bắt đầu cũng không có để ở trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra cái này Tô Phục tuyệt đối không phải là phổ thông người địa cầu, lấy địa cầu hiện tại mức độ căn bản không thể biết rõ Xỉ Ạ Đế quốc, không thể vẹn vẹn bằng một cái thân phận một động tác liền có thể đoán ra chính mình tình huống. Nhìn Tô Phục cái kia tựa như cười mà không phải cười tính trước kỹ càng vẻ mặt, Rõ Mụ Lạn khẽ nói, coi như như vậy, phá hủy địa cầu cũng không phải là việc khó. Cho rằng biết rõ những này liền có thể uy hiếp hả? Nam mơ. Rõ Mụ Lạn cười lạnh. Đã thấy Tô Phục dĩ nhiên gật gù. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, Xỉ Ạ Đế quốc có một loại bạo tinh kỹ thuật là các ngươi trung cực vũ khí, có thể để hàng tình trực tiếp tiến vào siêu tân tinh diện hóa thời kỳ, cho dù ngươi là hiện tại chỉ là trước nữ vương muốn phá hủy địa cầu trên lý thuyết tới nói cũng không phải việc khó gì. Dù sao Xỉ Ạ Đế quốc nắm giữ lấy đại đa số ngoại tinh chủng tộc phổ biến khoa học kỹ thuật. Xỉ Ạ Đế quốc khoa học kỹ thuật năng lực sát thực phi thường mạnh phi thường, điều này làm cho Tô Phục thay đổi muốn phương pháp. Đây chính là cái cơ hội tốt. Tô Phục nhìn Rõ Mụ Lạn nói, ta rất tò mò ngươi là làm sao biết Phượng Hoàng lực lượng là trên trái đất. Rõ Mụ Lạn vốn là dự định trực tiếp uy hiếp hắn giao ra Phượng Hoàng lực lượng, nhưng không biết sao lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng biến, có thể là bởi vì Tô Phục biết rõ quá nhiều, ở thêm vào trong lời nói cũng không có cái gì địch nhân đi. Phượng Hoàng lực lượng làm trong vũ trụ sức mạnh mạnh nhất bên trong, chúng ta Xỉ Ạ Đế quốc tự nhiên có thể đo lường đến Phượng Hoàng lực lượng khoa học kỹ thuật. Vậy yêu tinh lực lượng đây? Tô Phục đột nhiên hỏi. Yêu tinh lực lượng? Rõ Mụ Lạn phảng phất nghe thấy cái gì thật không thể tin sự tình một dạng nhìn về phía Tô Phục. Ngươi là làm sao biết yêu tinh lực lượng? Yêu tinh lực lượng sinh ra vào vũ trụ đại bạo tạc trong lúc vạn vật bắt đầu ban đầu, nó dường như Phượng Hoàng lực lượng một dạng nắm giữ vô hạn lực lượng. Thế nhưng theo Phổ Ennis không giống, nó đồng thời có vô pháp thỏa mãn cảm giác đói bụng. Bởi vì một điểm này,
vô số tinh hệ bị nó thôn phệ, thậm chí phượng hoàng lực lượng bản thân cũng vô pháp từ may mắn thoát khỏi, coi như là gã là cờ cũng không phải nó đối thủ. Một khi bị nó thôn phệ, bọn họ lực lượng đem hoàn toàn hóa thành nó sử dụng, không ai biết rõ yêu tinh lực lượng đạt tới trình độ nào, thậm chí nó còn có thể sửa đổi hiện TH. Ừ, đồng thời phạm vi cự đại, có thể khống chế phần tử sắp xếp, tinh thông sở hữu vũ thuật, tinh thần phòng ngự cứng rắn không thể phá vỡ, đồng thời có thể xem hoặc là khống chế người khác tư duy cùng với cường đại tâm niệm truyền tống năng lực. Cảm tạ ngươi phổ cập khoa học, bất quá những này ta đều biết rõ. Tô Phục nhàn nhạt nói. Ta nghĩ biết là ngươi có thể hay không tìm tới yêu tinh lực lượng. Dọ Mù Lan lắc đầu một cái, không thể. Những thứ này là ta từ cổ lão ghi chép trông được đến, yêu tinh lực lượng không giống với phượng hoàng lực lượng hóa thành bái phiến giải rác đến không giống vũ trụ. Yêu tinh lực lượng chỉ có một, thế nhưng không ai biết do ở đâu cái vũ trụ. Tô Phục có chút điểm thất vọng nhìn dáng dấp Dọ Mù Lan đúng là không biết, liên quan với yêu tinh lực lượng cũng là hắn xuyên Việt trước ngẫu nhiên nhìn thấy, bởi vì theo phượng hoàng lực lượng nghe có chút tương tự là hơn quan tâm một ít, nhớ tới thật giống xác thực chỉ có một bình hành vũ trụ tồn tại. Đón đến, Tô Phục hướng về Dọ Mù Lan nói. Vốn là cứu chát lơ về sau ta là dự định giết ngươi. Giết ta? Và ngươi? Dọ Mù Lạn hừ lạnh nói. Tô Phục cười lắc đầu một cái thủ trưởng rỗi một cái, Dọ Mù Lạn liền cảm giác được tự thân có chỗ dị động. Sau một khắc nàng cũng cảm giác được trong thân thể xuất hiện một luồng vặn vẹo tê liệt chi lực, tựa hồ muốn thân thể mình từ trong ra ngoài triệt để tê liệt một dạng. Ngươi làm cái gì? Dọ Mù Lạn kinh hãi hướng về Tô Phục hô. Đọc truyện tại. Vỡ vụn chi môn, nó hội vặn vẹo tê liệt thân thể ngươi. Tô Phục một mặt nói một mặt hơi phát động vỡ vụn chi môn, trong phút chốc Dọ Mù Lạn liền thoải mái co quắp đến trên mặt đất. Dọ Mù Lạn mạnh sao? Khẳng định mạnh. Giáo sư, Mạ Gồ cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ cần là nhìn nàng hộ vệ để Mạ Gồ chật vật như vậy bây giờ còn chưa có thể giải quyết liền nhìn ra. Dọ Mù Lạn bản thân cũng không yếu, nhất là phòng ngự năng lực phòng trừng có thể chống đối rất nhiều vật lý công kích, tự lành năng lực khẳng định có nhưng cũng không phải như vậy đột xuất, liền ngay cả ạ bổ cả Lịch cũng không ngăn nổi vỡ vụn chi môn, huống hồ là Dọ Mù Lạn. Loại này từ trong ra ngoài công kích trực tiếp thì tương đương với đánh trúng Dọ Mù Lạn uy hiếp. Hiện tại ngươi tin không? Nếu như ngươi tin, chúng ta đến phải không phương tâm bình khí hòa nói một chút. Tô Phục hướng về Dọ Mù Lạn nói. Cùng với nàng có chuyện gì đang nói? Xa xa Mạ Gồ sau khi nghe không nhịn được hô. Tô Phục nhưng căn bản không để ý đến. Có chuyện gì đang nói? Tốt đàm luận nhiều, trước tiên không nói xỉ ạ đế quốc nắm giữ các loại tiên tiến cường đại khoa học kỹ thuật, chỉ cần là tìm kiếm phượng hoàng lực lượng khoa học kỹ thuật Tô Phục liền cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cựu thế giới còn có phượng hoàng lực lượng tồn tại đây. Đương nhiên, nếu như nàng nếu là không muốn nói nhất định phải mang đi phượng hoàng lực lượng, đây cũng là giết nàng. Hắn có thể không dễ tính như thế nhường nhịn xuống, đừng nói nàng hiện tại chỉ là trước nữ vương, coi như là nữ vương, đã ngươi cũng đánh tới cửa nhà ta vậy cũng không có gì có thể lo lắng. Đối với Dọ Mù Lạn, cái này rất mất mặt. Bị người thay vào đó, nữ vương biến thành trước nữ vương liền đầy đủ mất mặt, kết quả ở trái đất như vậy khoa học kỹ thuật tinh cầu lạc hậu lại vẫn suýt chút nữa bị người giết. Thế nhưng hắn có bản lĩnh như thế đối với mình thì có năng lực đối phó chính mình địch nhân, điều này làm cho Dọ Mù Lạn lại có chút tâm động. Chương 56, Sụp Mạn cùng Lãn Tở kết hợp thể. Tô Phục rút về vỡ vụn chi môn, Dọ Mù Lạn trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên sắc mặt biến hóa đánh giá Tô Phục, một hồi lâu sau mở miệng nói. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Đầu tiên vượng hoàng lực lượng chắc chắn sẽ không giao cho ngươi. Tô Phục nói xong nhìn Dọ Mù Lạn, thấy nàng không có đặc biệt kịch liệt phản ứng lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi muốn vượng hoàng lực lượng mục đích chính là đoạt lại vương vị. Nhưng ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Phượng hoàng lực lượng cường đại ngươi nên rất rõ ràng, nếu như ngươi đem nó mang về xác thực khả năng đoạt lại ngươi vương vị, nhưng kết quả khả năng dẫn đến mấy tỷ người bị chết. Đây cũng không phải là chuyện giật gân, mạn gã bên trong Jin biến thành hát phượng hoàng sau liền trực tiếp đây chính là trực tiếp dẫn đến hơn 5 tỷ người tử vong. Phượng hoàng lực lượng không được, nhưng ta có thể giúp ngươi. Tin tưởng ta thực lực ngươi nên cũng có hiểu biết, giúp ngươi giết địch người đoạt lại vương vị cũng không khó khăn. Tô Phục nói. Ngươi muốn cái gì? Dọ Mù Lạn nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục cười đánh đúng tay, chỉ thấy mặt đất kim loại trong nháy mắt lồi lên biến hóa, không lâu lắm biến thành một cái vương tọa. Tô Phục ngồi xuống nhìn Dọ Mù Lạn nói, ta muốn ngươi xỉ ạ đế quốc nắm giữ một ít khoa học kỹ thuật, cụ thể còn chưa nhất định phải sau khi nhìn thấy lại nói, bất quá khẳng định bao quát có thể định vị tìm tới vượng hoàng lực lượng khoa học kỹ thuật. Thứ hai ta muốn xỉ ạ đế quốc theo ta kết minh. Nghe rõ ràng, là cùng ta, không phải là theo địa cầu. Nếu như ta lúc cần đợi ngươi nhất định phải phái người lại đây hỗ trợ. Được. Tô Phục điều kiện mặc dù có chút quá đáng nhưng nếu như có thể đoạt lại vương vị nói cũng là không tính là gì, vì lẽ đó Dọ Mù Lạn rất thẳng thắn đáp ứng. Vậy quyết định như vậy, ta đi về trước thông báo một chút sau đó trở về tìm ngươi, làm sao? Tô Phục hỏi. Ta chờ ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất đừng gặp ta. Dọ Mù Lạn trầm giọng, để hộ vệ dừng lại. Tô Phục đồng thời phất tay mở cửa, kêu gọi thần sắc phức tạp Mạ Gỗ tiến vào dị không gian trở về phi thuyền. Lúc này trên phi thuyền người đang kiểm tra chát lơ tình huống đồng thời lo lắng đối diện thái không chạm tình huống.
nhìn thấy Tô Phục theo mạ gỗ trở về lúc này mới thở một hơi. Không thể ra tình huống thế nào chứ? Tô Phục cười cười, không thể tình huống thế nào, ta theo dõi mù lạn đàm luận điều kiện có thể sẽ với hắn đi một chuyến xì ạ đế quốc. Bỡ rằng ngươi đem phi thuyền giao cho những người khác khống chế theo ta lưu lại, những người còn lại có thể trở về địa cầu, ai về nhà nấy, tìm mỗi người mẹ. Tô Phục nói.
Vâng.
Bỡ rằng theo tiếng xoay người giao cho lên. Jin thì lại tỉ mỉ hỏi tới. Biết được rõ mũ lạn chính là đoạt lại vương vị mới chịu phượng hoàng lực lượng đồng thời đã bị Tô Phục thuyết phục, tìm Tô Phục hỗ trợ sau mọi người cũng là kinh ngạc không thôi, Jin theo dù bấy lại càng là dò hỏi lên có thể bị nguy hiểm hay không. Nếu như không chắc chắn ta làm sao có thể đáp ứng chứ, yên tâm đi. Bất quá muốn vượt tinh tế chuyến này khả năng thời gian muốn lâu một chút, sau khi trở về ngươi đi ta bên kia thông báo một tiếng miễn cho ta người lo lắng.
Được.
Giao cho thỏa đáng về sau, Tô Phục mang theo bợ rằng lần thứ hai đi dò mũ lạn thái không chạm. Mà phi thuyền trên cũng đã quay đầu trở về địa cầu.
Ầm.
Tô Phục theo bợ rằng vừa mời tới dọ mù lạn thái không chạm, liền gặp được thái không chạm dĩ nhiên trực tiếp tiến hành bước nhảy không gian, xem ra dọ mù lạn tâm tình rất bức thiết. A Tô Phục ra hiệu bợ rằng chung quanh nhìn, có thể nhiều hiểu biết một ít là hơn hiểu biết một ít, chính mình đi tới dọ mù lạn bên người. Phải bao lâu có thể đến?
Hơn 10 ngày đi.
Dọ mù lạn giải thích nói. Tô Phục cười cười bỗng nhiên rất bắt quái hỏi, nói đến, ngươi theo chát lơ nói chuyện yêu đương là thật đối với hắn có hảo cảm đâu? Hay là chỉ là vì là được phượng hoàng lực lượng? Ta vừa nãy trở lại thời điểm chát lơ thế nhưng là muốn nói lại thôi xem ra nên đối với ngươi rất có cảm tình dáng vẻ. Hắn tâm linh năng lực xác thực rất mạnh mẽ, nhưng trong vũ trụ có rất nhiều có thể chống đỡ tâm linh năng lực thủ đoạn. Một khi mất đi năng lực này, hắn lại là cái tàn tật hoàn toàn đánh mất chiến đấu năng lực. Không thể phủ nhận người khác quả thật không tệ, nhưng ta là xì ạ đế quốc nữ vương. Dọ mù lản chậm rãi nói.
Minh bạch.
Tô Phục cười, vốn là còn tưởng rằng là chát lơ mùa xuân. Nhìn dáng dấp người ta liền thật chỉ là lợi dụng chát lơ được phượng hoàng lực lượng. Đáng thương chát lơ a. Thành thật mà nói cái này dọ mù lạn quả thật không tệ, vóc người, địa vị, khí chất đều là nhất đẳng, tuy nhiên thành thục cũng không đại biểu già yếu, chí ít Tô Phục cũng không có nhìn thấy cái gì ra rẻ lòng lẻo, khỏe mắt cau mày cái gì. Làm cho một lòng vì trường học, người biến dị chát lơ tâm động, coi như thẩm mỹ trên có sai biệt cũng đủ để chứng minh dọ mù lạn mị lực.
Hờ tờ 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 s. Các ngươi, có hay không có cái kia quá?
Tô Phục bắt quái hỏi. Dọ mù lạn hừ lạnh nói, chát lơ cũng không phải ngươi. Nàng trước theo chát lơ ở nhất lên thời điểm xác thực biết rõ Tô Phục không ý chuyện. Tô Phục nhún nhún vai. Lời này của ngươi liền không có ý tứ, ngươi nên rất rõ ràng ở trong vũ trụ thừa hành là cái gì, chơi mấy người phụ nhân, đây coi là cái gì.
Xác thực.
Dọ mù lạn gật gù, ở trong vũ trụ chuyện như vậy xác thực qua quýt bình thường. Nàng cũng chỉ là nói Tô Phục theo chát lơ không giống cũng không có đối với Tô Phục làm phương pháp biểu thị có vấn đề gì. Thậm chí rất nhiều nhỏ yếu tinh cầu một người nắm giữ một cái tinh cầu nữ tính nô lệ cũng lại bình thường bất quá. Hơn nữa trên tinh cầu nô lệ giao dịch lại càng là chuyện thường như cơm bữa giống như thông thường. Nói một chút chúng ta địch nhân tình huống đi. Phiếm vài câu bắt quái sau Tô Phục hỏi lên chính sự. Dọ mù lạn rất nhanh nói đến. Nàng địch nhân, cũng chính là lật đổ nàng vương vị người gọi là nguy hiểm chim. Đồng dạng là xì a người đế quốc, lãnh huyết hiếu chiến, đồng thời còn nắm giữ cánh. Rất khó nói nàng theo dọ mù lạn người nào tiến hóa càng cao cấp, nhưng nàng thực lực rất mạnh. Mà nguyên bản dọ mũ lạn hộ vệ đội cũng đã làm phản, nàng vệ đội trưởng đến là một cái có tiếng nhân vật. Gơ là đi ạ tỏ. Mạ bất tứ đại sụp màn bên trong. Mạnh nhất gơ là đi ạ tỏ tinh nhân, thân thể cấu tạo cực cường nắm giữ đông đảo siêu năng lực, bao quát siêu cấp lực lượng, sức chịu đựng, sức khôi phục, tiêu nhiệt, đông lạnh hô hấp, có thể dùng gần như tốc độ ánh sáng tốc độ bay được, là trong vũ trụ cường tráng nhất người bên trong. Hắn lực lượng cực hạn là vô pháp cân nhắc, nhưng hắn thực lực hội căn cứ từ tin mà biến hóa. Khi hắn lòng tự tin cường đại thời điểm có thể thậm chí có thể đánh nát tiểu tinh tinh, có thể chịu đựng theo siêu nổ và phở làm ngang nhau trùng kích. Thế nhưng khi hắn tự tin không đủ là thời điểm hội biến phi thường yếu. Thoạt nhìn là không phải là rất quen thuộc. Cái này rời ạ chính là sụp mạn theo làn tờ kết hợp thể A. Chương 57, dị không gian. Phu không gian. Nguy hiểm chim nếu có thể lật đổ dọ mù lạn chính quyền đầu tiên khẳng định không yếu. Thứ hai liền gờ lạ đi ạ tỏ cường giả cũng phản chiến đối mặt liền nói rõ rõ mù lạn nếu như không nhờ vả ngoại lực nói xác thực rất khó lại đoạt lại vương vị. Làm vũ trụ tam đại đế quốc bên trong, xì ạ đế quốc nữ vương vị trí quyền lực có thể nghĩ lớn bao nhiêu, bây giờ nguy hiểm chim nếu cũng đã trưởng khống xì ạ đế quốc, nếu như rõ mù lạn không có trợ thủ nói e sợ đừng nghĩ lại đoạt lại nữ vương vị trí. Từ rõ mù lạn cái kia hiểu biết một ít tình huống sau Tô Phục đến là không làm sao lo lắng, bất kể là nguy hiểm gì chim hay là gờ lạ đi ạ tỏ Tô Phục đến là không quá coi là chuyện to tát. Coi như là sụp mạn theo làn tờ kết hợp thể thì thế nào? Tô Phục công kích thủ đoạn là từ trong ra ngoài hiện nay còn có thể gặp phải có thể phá giải chống đối. Vì lẽ đó nếu như không thể điểm nắm chắc nói Tô Phục chắc chắn sẽ không dính líu chuyện này. Cho tới nói ai đúng ai sai, có phải hay không dọ mù lạn làm người người oán trách mới khiến cho người đuổi xuống đài Tô Phục vẫn đúng là không thèm để ý, chỉ cần mình chỗ tốt được là được thôi. Muốn đến xỉ ạ tinh cầu còn cần thời gian, do mụ lạn giúp Tô Phục theo bờ rằng sắp xếp gian phòng. Không thể không nói, nếu như dứt bỏ nữ vương thân phận này nói xem ra vẫn được, nếu như có thể coi là nữ vương thân phận này nói rõ mụ lạn quả thật có chút keo kiệt. Thái không chạm mặc dù không tệ, nhảy lên tinh hệ phi hành cái gì cũng có thể, nhưng muốn dựa theo vũ trụ cấp bậc đến nói chuyện xác thực không tính là gì, hơn nữa hộ vệ đội người đối với nàng cái này nữ vương thân phận tới nói cũng ít đáng thương, căn bản không có cái gì ra dáng. May mà rõ mụ lạn người còn xem như không tệ, bất kể là trước làm phương pháp hay là Tô Phục đến về sau cũng không như trong tưởng tượng vũ trụ tam đại đế quốc bên trong nữ vương loại kia ngạo khí. Tình cờ có thể rõ mụ lạn nói chuyện phiếm nhiều hiểu biết vũ trụ phương diện sự tình hoặc là theo bờ rằng nói chuyện phiếm, nhìn có cái gì địa phương đáng giá thiên kiếm cục lấy làm gương học tập địa phương, nói tóm lại cái này hơn 10 ngày quá vẫn phi thường nhanh. Làm đến xỉ ạ đế quốc quyền lực trung tâm tinh cầu thời điểm, Tô Phục xác thực cũng không có quá nhiều về thực chất thái không lữ hành cảm giác. Một mực đều tại thái không trạm, mà rõ mụ lạn cùng với những hộ vệ kia lại so sánh thiên hướng nhân loại, căn bản không có nơi sâu xa vũ trụ theo ngoại tinh nhân tiếp xúc thực chất cảm giác. Đến là bờ rằng khoảng thời gian này xác thực học được không ít, đối với thiên kiếm cục lại có kế hoạch mới. Phía trước không xa chính là xỉ ạ sao, nếu như chúng ta tiếp tục tới gần nói rất nhanh sẽ phát hiện. Một khi bị phát hiện chúng ta sẽ đối mặt xỉ ạ tinh hạm đội, coi như chúng ta có thể tại nội lục hạ xuống cũng sẽ đối mặt toàn bộ tinh cầu đối bắt. Rõ mụ lạn hướng về Tô Phục nói. Ngươi có kế hoạch gì? Trước ngươi nói chỉ cần đánh bại nguy hiểm chim là được, đúng không? Tô Phục hướng về Rõ mụ lạn hỏi. Rõ mụ lạn khẳng định gật gù, chỉ cần đánh bại nguy hiểm người chim, ta có nắm chắc có thể một lần nữa leo lên vương vị. Vậy đơn giản. Tô Phục vừa cười vừa nói. Để thái không chạm ở lại chỗ này, ta mang theo ngươi dùng năng lực ta lẻn vào đến xỉ ạ sao trực tiếp tìm tới nguy hiểm chim, giết nàng không là được. Nếu như thất bại đây, không có phi thuyền chúng ta rất khó từ xỉ ạ sao rời đi, nhất là cái kia gờ lạ đi ạ tỏ. Rõ mụ lạn nói gờ lạ đi ạ tỏ thời điểm liền có vẻ rất phẫn nộ, tuy nhiên gờ lạ đi ạ tỏ cũng không tính là nàng dòng chính nhưng thực lực xác thực bất phàm, chủ yếu nhất là gờ lạ đi ạ tỏ mang theo hộ vệ đội một tấc cũng không rời theo nguy hiểm chim. Tô Phục ha ha cười cười, gờ lạ đi ạ tỏ đương nhiên phiền phức. Hắn loại này sụp mạn theo lạn tở kết hợp thể xác thực với biến thái, nhất là căn cứ từ tin đến ảnh hưởng thực lực mạnh yếu quả thực chính là bậc. Nhớ tới trong chuyện tranh hắn cuối cùng còn trở thành xì ạ đế quốc người lãnh đạo, điều này nói rõ bất kể là rõ mù lạn hay là nguy hiểm chim cuối cùng cũng không phải đối thủ của hắn a. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi giết chết nguy hiểm chim. Thế nhưng ngươi cũng tốt nhất hết lòng tuân thủ ngươi hứa hẹn, ta có thể giúp đoạt lại vương vị cũng có thể để ngươi lại mất đi nó, dù sao xì ạ đế quốc cũng không phải là thuần túy chủng tộc quốc độ, coi như không phải là xì ạ người cũng giống vậy có thể trở thành vương. Rõ mù lạn chăm chú nhìn về phía Tô Phục. Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại vương vị, sau đó ngươi chính là ta vững chắc nhất minh hiếu. Đáp ứng ngươi điều kiện ta tuyệt đối sẽ không vi ước, nếu như ngươi không tin có thể dựa theo trái đất các ngươi phương thức. Dựa theo địa cầu phương thức. Không sai, ta có thể cùng ngươi giao phối. Rõ mù lạn vẻ mặt thành thật nói. Giao phối. Cái từ này thật đúng là. Tuy nhiên nói như vậy xác thực không sai nhưng nghe lên làm sao như thế khó chịu. Hơn nữa không khỏi để Tô Phục nghĩ đến hay lạ, khó nói nữ vương hoặc là nữ thần đều quen thuộc dùng phương thức này tới tìm xin giúp đỡ sao. Giao phối coi như. Ta không có cho chát lơ đội nón xanh dự định. Tô Phục lắc đầu tìm cớ, so với lên quan hệ thông gia hắn càng yêu thích nước chảy thành sông. Tại sao? Ngươi so với chát lơ mạnh dựa theo vũ trụ lý luận ngươi tự nhiên có thể làm như thế, hơn nữa ta theo chát lơ lại chưa từng xảy ra cái gì thậm chí ngay cả thân thể tiếp xúc đều không có, hơn nữa ngươi biết chúng ta làm như vậy chỉ là vì là phượng hoàng lực lượng. Đón đến, do mũ lan lại nói, hơn nữa như vậy không phải là mới càng biểu dương thực lực sao? Muốn biết do vũ trụ rất nhiều người đều là đánh bại đối phương sau đó nắm giữ đối phương vợ đến bày ra thực lực, vợ lại không ngại. Ngươi vẫn là tại địa cầu chờ thời gian quá ngắn. Tô Phục lắc đầu một cái nói. Được rồi, đã ngươi từ chối vậy thì quên đi, làm cường giả coi như cùng ngươi giao phối cũng không có bôi nhọ thân phận ta. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta rất coi trọng ngươi người minh hữu này, tuyệt đối sẽ không vi phạm chúng ta trước ước định. Vậy đầy đủ. Tô Phục nói xong đi dặn dò một tiếng vợ rằng, sau đó phất tay mở cửa, mang theo dò mù lạn tiến vào dị không gian. Đây là ngươi năng lực. Một cái không gian độc lập. Ta có thể cảm giác được ngươi không gian này nắm giữ tất cả vừa với hoàn cảnh sinh tồn, rất giống là phụ không gian. Phụ không gian. Tô Phục đến hứng thú theo dõi mù lạn nói lên phụ không gian sự tình, bất quá rất hiển nhiên dõi mù lạn đối với phụ không gian cũng không có nhiều hiểu biết hơn nữa vào lúc này tựa hồ cũng không có quá nhiều nói chuyện tính chất, đôi câu vài lời qua đi thấy nàng không có tâm tư nói vậy chút đơn giản cũng là tạm thời thả xuống. Dị không gian. Tô Phục theo dõi mù lạn rất thông thuận đi tới xì a sao. Đồng thời tiến vào xì ạ sao nội bộ. Đây là một cái khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt tinh bóng. Phóng tầm mắt nhìn rất có loại kia tương lai cảm giác, hơn nữa trên đường đoàn người đủ loại kiểu dáng, các loại chủng loại đều có. Chương 58, nguy hiểm chim cùng Gladiator. Xì ạ đế quốc theo cờ giờ đế quốc, sở ở rủn đế quốc không giống nhau lắm, hai người sau trên căn bản duy trì chủng tộc hoàn chỉnh tính, mà Xì Ạ Đế quốc càng giống là đa chủng tộc món thập cẩm, chỉ bất quá quốc vương hoặc là nữ vương là từ Xì Ạ người đến đảm nhiệm. Đương nhiên đến hậu kỳ gỡ lã đi ạ tỏ cũng đã làm, vậy thì nói rõ món thập cẩm chủng tộc đế quốc mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là một khi chủng tộc nhân khẩu nhiều thực lực sẽ tăng cường rất nhanh, nhất là ở cờ giờ người theo sở ở rủn lẫn nhau tranh đấu sau tiêu hao sau Xì Ạ Đế quốc lại càng là nhảy một cái trở thành tam đại trong đế quốc mạnh nhất đế quốc. Nhưng chỗ hỏng chính là tuy nhiên tên là Xì Ạ Đế quốc nhưng trên thực tế cũng dễ dàng bị người đoạt quyền, quyền lực quá mức phân tán, vì lẽ đó hiện tại chỉ là dọ mù lạn theo nguy hiểm chim Xì Ạ người trong lúc đó quyền lực luân phiên e là cho dù không phải là Xì Ạ bóng người vang cũng sẽ không quá lớn. Chí ít bây giờ nhìn lại Xì Ạ Đế quốc nửa điểm không có trải qua quyền lực thay đổi dáng vẻ. Đương nhiên, Tô Phục tin tưởng dọ mù lạn nhất định sẽ có hậu thủ có thể bảo đảm đang vì nguy hiểm chim chết rồi thuận lợi một lần nữa leo lên nữ vương vị trí, bất quá vậy thì với hắn không nhiều quan hệ. Trở lại Xì Ạ Đế quốc, dọ mù lạn liền có vẻ rất quan nhiều, rất mau dẫn Tô Phục tiến lên đi tới hoàng cung. Hoàng cung thủ vệ phi thường nghiêm ngặt, hộ vệ hầu như đều mặc tượng đồng chế phục, đây chính là hộ vệ đội chứ. Một đường đi vào, Tô Phục nhìn thấy bên trong cung điện ngồi ở vương vị nữ nhân. Theo dọ mù lạn có chút tương tự kiểu dáng giản giáo, chỉ bất quá dọ mù lạn là kim sắc, mà nguy hiểm chim tựa hồ là phân sắc. Hơn nữa dáng dấp ngũ quan xem ra càng hung ác một ít, mang trên mặt nhàn nhạt bóng mờ lại càng là có loại áp bách cùng sắc bén cảm giác. Làm cho người ta cảm giác sẽ không xem người tốt, không phải là dễ dàng như vậy thân cận. Nguy hiểm chim bên cạnh nhìn một người nam nhân. Người đàn ông này ăn mặc hồng lam giao nhau bó sát người chế phục, cường tráng bắp thịt phảng phất vô cùng sống động mở dạng, hồng sắc áo choàng hơi rủ xuống bày, da rẻ hơi có vẻ hơi bệnh thể giống như tái nhợt, giữ lại một cái thật giống cây chổi giống như kiểu tóc, trung gian chuẩn bị đứng thẳng. Cái này tạo hình không cần dọ mù lạn nói Tô Phục cũng đã đoán được. Gỡ lạ đi ạ tỏ. Nếu như muốn phân loại nói gỡ lạ đi ạ tỏ đại khái có thể cũng coi là anh hùng. Nhưng khẳng định không giống như là cả Pen America như vậy hoàn mỹ không một tí vết, xen vào anh hùng theo phản anh hùng trong lúc đó.